Chương 1434, Ngọc Linh Lung thành ý. Chương 1434, Ngọc Linh Lung thành ý. Ngươi được đấy, người trẻ tuổi, tay nghề không tệ mà. Hỏa Tam chính ôm cả một đầu bò nướng chân ăn như gió cuốn, ăn quên cả trời đất. Tạm được. Đàm Xuyên hạ giọng, như tên chúng nói, cái đó. Ách, tiền bối, chuyện này có thể hay không đừng để Thái Thượng trưởng lao hiểu rõ, đỡ phải hắn tức giận. Đàm Xuyên chỉ là Ngưu Bá Thiên. Hại, sợ cái gì? Hỏa Tam xem thường nói, ngươi bây giờ đã nhận tổ quy tông, Thiết Yêu Cung sớm muộn gì tất cả đều do ngươi, còn cần phải sợ đầu kia đại hắc lưu. Đàm Xuyên gượng cười gãi gãi đầu, cũng không thể nói như vậy, nếu là không có Huyền Nguyên Kiếm Tông cũng không có vãn bối hôm nay, làm người vẫn không thể quên tội nguồn đi. Nghe vậy, Hỏa Tam không khỏi ngừng nghỉ ngoài miệng động tác, quan tới một đạo ánh mắt tán dương, nha à, nhìn không ra, tiểu tử ngươi vẫn rất phúc hậu. Tiền bối, quá khen rồi, ha ha. Đàm Xuyên có chút xấu hổ nói. Kỳ thực, Đàm Xuyên ngược lại cũng có chút tiểu tâm tư. Rốt cuộc Huyền Nguyên Kiếm Tông thế nhưng có hắn nhớ mãi không quên người, về sau gặp thời thường đi lại, nếu là đắc tội Thái Thượng trưởng lão còn có thể có tốt. Ta quan ngươi khí tức so với lần trước thấy lại mạnh chút ít, chắc là đột phá đi. Một bên, Hồ Ly nhai kỹ nuốt chậm ăn chút ít thịt bò nướng sau mới mở miệng. Nắm hai vị tiền bối phúc, vạn bối hôm qua đã chính thức bước vào nhị giai chân linh cảnh hàng ngũ. Đàm Xuyên trực tiếp bung ra tu vi biểu hiện ra nói. Tại đây hai vị tiền bối trước mặt, hắn thì không cần thiết giấu giếm cái gì, tất nhiên thì không đạt được. Đàm Xuyên giơ tay lên, một tia linh lực màu vàng nóng dần dần hội tụ ở tại lòng bàn tay, cuối cùng đúng là hóa thành một cái hình rồng năng lượng thể, bay múa xoay quanh. Đây là vạn bối vài ngày trước thức tỉnh thiên yêu chi lực. Tuy nói hiện nay còn không minh bạch hắn thật sự hiệu dụng, nhưng từ có nó tại, tốc độ tu luyện rõ ràng là nhanh hơn rất nhiều. Hả? Có vẻ giống như sẽ có long tộc thần vận. Hồ Ly trong lòng thất kinh. Cứ tới đến bản nguyên thế giới về sau, nàng còn chưa từng thấy qua cái này, bất kể ở nơi nào cũng đứng hàng đỉnh phong chủng tộc, nhưng nghĩ đến ứng cùng thiên vũ giới đại kém hay không? Lẽ nào tiểu tử này còn cùng long tộc có chút quan hệ? Hồ Ly có chút hăng hái nhìn từ trên xuống dưới Đàm Xuyên thật lâu. Hắn mặt đỏ lên, không khỏi lên tiếng ngắt lời nói, "Ly tiền bối, ngài là nhìn ra cái gì sao?" Đàm Xuyên có chút sợ sệt, lỡ như Ly tiền bối có cái gì đặc thù ý nghĩ có thể như thế nào cho phải, Diễm tiền bối còn không phải lột ra hắn A Doãn Thiên Kỳ kết cục còn ở chỗ nào bày biện đấy. Cho dù là chủ động vương khác nhau, hơn phân nửa kết cục cũng kém không nhiều, thậm chí thảm hại hơn. Hồ Ly thu hồi ánh mắt, "Áo, không có gì, chẳng qua là cảm thấy người này thiên yêu chi lực có chút kỳ lạ, cho nên chăm chú nhìn thêm." Hồ Ly cũng không có đề cập long tộc sự tình, rốt cuộc ngay cả chính nàng cũng không nắm chắc được. Đàm Xuyên thì nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, tránh được một kiếp." Mà hắn lại không chú ý, lúc này người nào đó hung hăng nhai nuốt lấy thịt bò, sắc mặt khó coi chằm chằm vào bên này. "Ngươi trẻ tuổi, lần này nể tình thịt nướng trên mặt mũi không trước cùng ngươi so đo, lần sau còn dám nghĩ bậy nghĩ bạn, trực tiếp cho ngươi đầu vặn tiếp theo." Cùng lúc đó, Đàm Xuyên thình lình dùng mình một cái, tự đủ, kỳ lạ, sao cảm giác cổ phía sau có gió mát thổi qua. Lúc này, Đàm Chính báo lại: "Thiếu chủ, Thanh Phong Sơn trang đại tiểu thư Ngọc Linh Lung tới chơi, nói là tìm ngài có chuyện quan trọng thương lượng." Đàm Xuyên theo rối loạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói: "Ngọc Linh Lung, ta không biết người này a, nàng tới làm cái gì?" "Cái này, lão hủ cũng không biết, người ta không phải điểm danh thấy vậy ngài mới bằng lòng nói." Đàm Chính mặt già bên trên rõ ràng treo lấy cười xấu xa, xem bộ dáng là nghĩ sai. Đàm Xuyên dư thừa cùng này già mà không đứng đắn giải thích, làm phiền chính lao dẫn đường, ta đi trước đại khách. Dứt lời đang muốn cùng hai vị tiền bối chào từ giã. Hỏa Tam cũng đã đứng lên nói, "Đi thôi, ta cùng nhau đi xem xét." Hỏa Tam tiện tay đem gặm chuỗi lủi xương đầu bò ném qua một bên, tiện thể thì vung tịnh trên tay mỡ đông, tiêu sái cực kỳ. Đàm Chính phía trước dẫn đường, dẫn ba người đi vào một chỗ phòng khách. Trong phòng, một thiếu nữ chính chờ đợi ở đây. Và đồng hành tới trước còn có một tên lao hậu, luôn luôn mặt đen lên, không nói cười tùy tiện, phản phất có người thiếu nàng rất nhiều tiền dường như. Ngọc Linh Lung nhìn thấy mấy người đến, vội vàng tiến lên đón chắp tay chào hỏi, "Linh Lung gặp qua hai vị tiểu công chủ, gặp qua hai vị tiền bối." Làm phiền Đàm Chính trưởng lao tiến đến thông truyền rồi. Đàm Chính cười nói, "Linh Lung đại tiểu thư không cần phải khách khí, lão hủ phải làm." Đàm Xuyên nhìn trước mắt thiếu nữ lại có chút ít giống như đã từng quen biết, không khỏi hỏi, "Linh Lung đại tiểu thư, chúng ta trước kia có từng gặp qua?" Ngọc Linh Lung vội vàng nối liền lời nói, "Tiểu công chủ quả nhiên trí nhớ tốt, Linh Lung bội phục. Nhiều ngày trước, tiểu công chủ mới tới Trung Đô, Linh Lung liền có hạnh cùng vài vị gặp nhau, cũng coi như từng có gặp mặt một lần." Đàm Xuyên giật mình, "Áo, ta nhớ ra rồi. Là ở chỗ nào chỗ truyền tống tế đàn?" Ngọc Linh Lung nở nụ cười xinh đẹp, "Linh Lung liền nói tiểu công chủ trí nhớ tốt." Đàm Xuyên không nghĩ đi vòng thêm phần quòng, nói thẳng, "Vừa rồi ta nghe chính lao nói Linh Lung đại tiểu thư tìm tại hạ có việc, không biết ra sao chuyện." "Tiểu công chủ quá khách khí, gọi ta Linh Lung thuận tiện." Ngọc Linh Lung đầu tiên là hạ thấp tư thái, sau đó mới đi vào chính đề. Thực không dám giấu giếm, nhưng thật ra là Linh Lung có việc muốn nhờ, không khỏi có chút khó mà mở miệng. Đàm Xuyên cười nói, "Linh Lung đại tiểu thư cứ nói đừng ngại." "Đa tạ." Ngọc Linh Lung lần nữa chắp tay. Gần đây Linh Lung nghe nói, tiểu công chủ trở về sau, từng cùng Thạch Thanh Sơn cùng với Tàng Kiếm các Lâm phàm phụ tử từng có chút ít không thoải mái. Cũng không trùng hợp là, bây giờ bọn hắn đang trong trang đặt chân. "Ngươi nói cái gì? Thạch Thanh Sơn tên cẩu tặc kia tại ngươi kia?" Đàm Xuyên tâm trạng có chút kích động, một cái liền nắm lấy rồi Ngọc Linh Lung cổ tay. Hắn bên cạnh lao hầu giận dữ, "Làm cản, chớ có đúng tiểu thư nhà ta vô lễ." Lập tức liền muốn động thủ. Nhưng cùng lúc đó, Đàm Chính đã bước đầu tiên bảo hộ ở nhà mình thiếu chủ trước người. "Ngân Hoa bà, ngươi muốn làm cái gì?" Mắt thấy hai bên dương cung bạc kiếm, hai bên thiếu chủ gần như đồng thời quát bảo ngưng lại, "Bà, Chính lao dừng tay." "Đại tiểu thư, thế nhưng hắn la hầu cũng không muốn nội bộ. Ngọc Linh Lung cười nói, không sao, bà, ta tin tưởng tiểu cung chủ cũng không phải cố ý. Đúng không, tiểu cung chủ? Ngọc Linh Lung nhìn về phía Đàm Xuyên, lại xem xét mình bị đối phương chăm chú bóp đỏ cổ tay trắng. Hắn vội vàng buông tay, ngại quá Linh Lung đại tiểu thư, là tại hạ thất thố. Ngọc Linh Lung mỉm cười, không sao, tiểu cung chủ không cần để ở trong lòng. Đàm Xuyên vội vàng giật ra trọng tâm câu chuyện, vừa rồi Linh Lung đại tiểu thư nói, có cái gì tại hạ có thể giúp một tay? Ngọc Linh Lung đôi mắt đẹp vô tình hay cố ý lướt qua đứng sau lưng Đàm Xuyên hai người, nhỏ giọng nói, Linh Lung là nghĩ nói, mong rằng vài vị cùng Thạch Thanh Sơn, Lâm Phàm cùng với Thiên Tinh phủ ở giữa không thoải mái, không muốn giận chó đánh mèo đến Thanh Phong Sơn Trang. Vì biểu hiện thành ý, Linh Lung có thể đem về Thiên Tinh phủ tình báo tặng cho vài vị. Chương 1435, trên xà nhà bất chính, Hạ Lương lệnh ra. Chương 1435, trên xà nhà bất chính, Hạ Lương lệnh ra. Thiên Tinh phủ, Phi Hoa Châu một phương tên tuổi khá lớn thế lực, nội tình thâm hậu, đến nay đã chuyển thừa dài đến hơn mấy vạn năm, môn hạ đệ tử đông đảo. Đương đại phủ chủ Doãn Cửu đã từng là rất nhiều đời trước kia phủ chủ, thời gian trước si mê tu hành, liền đem phủ chủ vị trí nhường ngôi, dốc lòng bế quan, không hỏi thế sự. Nhưng ai biết này Doãn Cửu năm hơn 8000 tuổi thời đột nhiên thay đổi tính tình. Chẳng những từ sau thế đồ tử đồ tôn trong tay thu hồi phủ chủ vị trí, hơn nữa còn trắng trợn cưới vợ nạp tiếp, thời gian trôi qua cực kỳ xa hoa lãng phí. Sau đó còn lần lượt có rồi mấy cái nhi tử, Doãn Tiên Kỳ tức xếp hạng lão nhị. Tu luyện cả đời, lẽ nào liền không thể hưởng thụ một chút sao? Ngọc Linh Lung như thế học trong truyền thuyết Doãn Cửu giọng điệu nói, cái này dường như có chút quen hay. Hỏa Tam khẽ miệng giật một cái, lập tức rêu rêu nói, lời nói ẩu nhưng cũng có lý, lao đầu kia cho là tuổi già khai thiếu, thật cũng không khuyết điểm phải không nào? Đúng là ta làm như vậy. Hỏa Tam trong lòng yên lặng nói thêm. Ngọc Linh Lung cười nói, Diễm Tiền Bối nói đúng lắm, theo lý thuyết xác thực không có tâm bệnh, có thể mấu chốt ngay tại ở kia Doãn Cửu sau đó làm có chút quá rồi. Vẹn vẹn cưới vợ nạp thiếp dường như còn lâu mới có thể thỏa mãn dục vọng của hắn, thế là liền bắt đầu khi nam phách nữ, cưỡng chiếm người khác vợ. Đến mức Phi Hoa Châu bên trên có nhiều gia tông môn bởi vậy đại bị hắn hại, thậm chí thu nhận thai họa ngập đầu. Ách, cái này có chút quá rồi. Hòa Tam gượng cười châm biếm nói, lão nhân này khẩu vị còn không nhỏ đấy, lão tử đều không có dám chơi như thế này. Hòa Tam con mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn Hồ Ly. Hắn lúc này chính mặt đen lên, hư lạnh nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, chẳng thể trách mấy cái nhi tử nuôi được như vậy không chịu nổi. Doãn Thiên Kỳ hảo nhân thê, đây là tên chọc trên đầu con giận, rõ ràng. Ngoài ra còn theo Đàm Tuyết học vẹn Doãn Thiên Kỳ biết được, hắn còn có cái tam đệ yêu thích thai họa tiểu nữ hải, càng là hơn làm người trô khinh thường. Đối với cái này, Hồ Ly căm thù đến tận xương thủy. Ly tỷ tỷ nói cực phải, Linh Lung cũng cảm thấy kia Doãn Cửu toàn gia cũng không là độ tốt, nên giết. Ngọc Linh Lung phụ hòa nói, nhưng vấn đề là Thiên Tinh phủ thế lớn, người bình thường căn bản là không có cách chống lại, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, có khổ khó nói. Kia Doãn Cửu tu vi gì? Một bên, hồi lâu không nói lời nào Đàm Xuyên, mở miệng liền hỏi ra trọng điểm. Ngọc Linh Lung trầm ngâm nói, sư phụ ta nói, nhiều năm trước nàng từng gặp Doãn Cửu một mặt, lúc đó Doãn Cửu liền bước vào cửu giai chân linh cảnh. Nghe vậy, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cửu giai, thượng tam giai con đường mặt đoạn. Đây đúng là một đủ để cho vô số tu sĩ ngước nhìn chiếc phục cảnh giới. Nói chung, thế gian tu sĩ phần lớn ở vào hạ tam giai, năng lực tiến vào tứ giai người liền đáng quý, ngũ giai, lục giai xưa nay hiếm. Thất giai thì là cái rõ ràng đường ranh giới, đạt đến này cảnh người đã ít lại càng ít. Lớn như vậy Thanh Diệp Châu, thì chỉ có Tàng Kiếm Các, Thiên Yêu Cung, Thanh Phong Sơn Trang và Đỉnh Phong thế lực chi chủ, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bát giai hiện nay còn không tìm ra được. Ngược lại cũng từng có một tôn bát giai đại yêu dáng Lâm Thanh Diệp, chẳng qua bị Thẩm Yến vượt cấp chém. Ngoài ra, Thiên Tinh phủ trừ ra Doãn Cửu, còn có hắn hai cái huynh đệ kết nghĩa trấn thủ, đều tại bát giai đỉnh phong, lần này tới hơn phân nửa chính là một cái trong số đó. Ngọc Linh Lung lại bổ sung. Dứt lời, lập tức lâm vào bình tĩnh, ở đây người phần lớn là cụp xuống đôi mắt, như có điều suy nghĩ. Mà Ngọc Linh Lung thì luôn luôn thì thầm lưu ý lấy nàng Diễm Tiền Bối cùng Ly Tỷ Tỷ biểu tình biến hóa. Nhưng mà vượt quá nàng dự kiến là, hắn hai người cũng không xuất hiện bất kỳ rõ ràng tâm tình chập chờn, càng không thấy mảy may e ngại. Ngọc Linh Lung trong lòng thầm nghĩ, có thể lần này thật thắng được. Đàm Xuyên mở miệng nói, Linh Lung cô nương, mới vừa nghe ngươi đề cập lệnh sư tôn, không biết lão nhân già ông ta bây giờ có đó không Thanh Diệp. Đàm Xuyên nghe được Ngọc Linh Lung sư tôn từng gặp Doãn Cửu, nghĩ đến tu vi khẳng định không yếu, nếu có thể mời đến trợ trận lời nói, phần thắng có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Ngọc Linh Lung nói, sư tôn nàng xưa nay thích dạo chơi, không có chỗ ở cố định, nói thật, Linh Lung bây giờ cũng không biết sư tôn người ở chỗ nào. Ngọc Linh Lung tất nhiên là nghe được Đàm Xuyên lời nói bên ngoài ý nghĩa, có thể sư tôn xác thực liên lạc không được, bằng không nàng cũng sẽ không bị động như thế. Nghe vậy, Đàm Xuyên cùng với Đàm Chính trong mắt không khỏi cũng hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Nhìn tới lần này hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Giả sử chỉ một bát giai đỉnh phong lời nói, tức phụ nhi ngươi có nắm chắc ứng phó sao? Hòa Tam nhìn về phía Hồ Ly nói. Hắn lắc đầu, không thể. Điều kiện tiên quyết là không sử dụng thể nội lưu lại hắc. Điểm này, hai vợ chồng ngầm hiểu ý dừng lại một chút, Hồ Ly mở miệng lần nữa, bất quá ta nếu là thì bước vào bát giai, vậy liền có lực đánh một trận. Ngắn ngủi một câu, Thiên Yêu Cung cùng Thanh Phong Sơn Trang hai phe đội ngũ đều là đã trải qua hai mắt tỏa sáng đến bất đắc dĩ cười khổ quá trình. Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy, Hồ Ly nửa câu nói sau là không thể nào giả thiết. Một là không có khả năng bước vào bát giai, hai là cho dù thật bước vào bát giai, cũng không có khả năng ứng phó bát giai đỉnh phong. Chỉ có Hỏa Tam Thủy Trung là một bộ phong khinh vân đạm, gợn sóng không kinh dáng vẻ, không sao, hết sức thử một lần thuận tiện, đánh không lại còn có ta đấy. Thúy Trúc Thành, Thanh Phong Sơn Trang. Hai vị đây là ý gì? Nhìn qua khí thế hùng hổ mà đến, rất có một phen hương sư vấn tội tâm ý hai người, Ngọc Nguyên Chính lông mày không khỏi khóa chặt. Thạch Thanh Sơn cười lạnh, ta hai người ý gì, lẽ nào Ngọc Trang chủ lại không biết? Ngọc Nguyên Chính cường tự cười nói, Ngọc Mộ xác thực không biết, còn xin Thạch Minh nói thẳng. Ít tại này giả vờ giả vịt. Thạch Thanh Sơn quát, Ngọc Nguyên Chính ngươi đừng quên, người nữ nhi kia đi thế nhưng thiên yêu cùng, địa bàn của lão tử. Cỏ đầu tường thế nhưng phải trả giá thật lớn. Ngọc Nguyên Chính dần dần thu lại ý cười, thư lạnh nói, Ngọc Mộ không rõ ngươi đang nói cái gì. Còn mạnh miệng. Thạch Thanh Sơn cả giận nói, hôm nay lão tử nhãn tuyến truyền tin đến, nói ngươi ra nữ nhi bảo bối đi gặp Đàm Xuyên kia tiểu nghiệt trùng. Thế nào, chẳng lẽ lại nàng chỉ là xuân tâm động nào? Vô liêm sỉ, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Ngọc Nguyên Chính chụp bàn đứng lên. Cùng lúc đó, rất nhiều đạo thân ảnh xông vào trong phòng, đem Thạch Thanh Sơn cùng Lâm Phạm đoàn đoàn bao vây, cũng trong nháy mắt kết thành trận pháp. Được, nhìn tới ngươi quả thật là đã sớm chuẩn bị. Thạch Thanh Sơn mặt tâm trầm, trong mắt sát ý ưu tùn, coi như bằng những người này, lẽ nào ngươi thật cảm thấy năng lực cầm xuống chúng ta? Lập tức, Thạch Thanh Sơn bỗng nhiên buông ra tu vi, cường đại uy áp ép Thanh Phong Sơn Trang mọi người liên tiếp lui về phía sau. Ngọc Nguyên Chính đồng dạng triển khai tư thế, Thạch Thanh Sơn, ngươi như muốn động thủ, Ngọc Mộ có thể phục hồi. Trong lúc nhất thời, hai bên dương cung bạc kiếm, dừng tay. Chỉ thấy một tên cùng Ngọc Nguyên Chính tướng mạo 7-8 phần tương tự nam tử xông vào giữa sân. Thạch cung chủ, cho ta cái mặt mũi, rốt cuộc có gì chuyện không thể ngồi xuống đến nói rõ ràng đấy. Chương 1436, Thiên Tinh Phủ, Hạ Tân. Chương 1436, Thiên Tinh Phủ, Hạ Tân. Thạch Thanh Sơn quát, ngươi ngược lại là hỏi trước một chút đại ca, hắn làm cái gì? Nam tử khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Ngọc Nguyên Chính, đại ca, cái này. Hắn thì không giấu giếm, nói thẳng, hôm nay ta nhường Linh Lung đi Thiên Yêu Cung rồi, thì hai bọn họ thanh danh ta không tin được, nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Lần này nói thật đi, Thạch Thanh hừ lạnh một tiếng, may mắn bản tọa sớm có sắp đặt, trước giờ bố trí nhãn tuyến, bằng không sợ là vẫn đúng là bị ngươi giấu giếm được đi. Thạch Thanh Sơn nhìn về phía sau đến người, giọng nói rét lạnh nói, Ngọc Nguyên Tể, đã là đại ca bất nhân trước đây, vậy liền đừng trách bản tọa bất nghĩa. Vậy ngươi thì thử nhìn một chút. Ngọc Nguyên Chính đồng dạng không cam lòng yếu thế, đối chọi gay gắt. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, Thạch Minh còn xin nghe ta một lời. Tên là Ngọc Nguyên Tề nam tử, cũng là Ngọc Nguyên Chính chi thân đệ, lần nữa ngắt lời nói, ngươi có lời gì nói? Thạch Thanh Sơn giận không kềm được, trong lòng nộ khí sớm đã kìm nén không được. Ngọc Nguyên Tề lại là cười cười, không nhanh không chậm nói, Thạch Minh không ngại thử nghĩ một chút, nơi này chính là Thành Phong Sơn Trang, thật như cùng chúng ta khai chiến lời nói, phần thắng thật cao sao? Thế nào, lẽ nào ngươi cũng nghĩ đối địch với Thiên Tinh Phủ hay sao? Thạch Thanh Sơn nhíu mày, nguyên đủ không dám. Ngọc Nguyên Tề chắp tay nói, nhưng nếu là Thạch Minh không nên cùng ta đại ca khai chiến lời nói, vậy coi như sóng châu chấu đa xe, nguyên đủ tất nhiên thì phải liều mạng một cái. Đối đầu Thiên Tinh Phủ, Thanh Phong Sơn Trang tự nhiên không còn phần thắng, nhưng nếu bằng vào địa lợi nhân hòa cùng Thạch Minh Lâm Minh đấu một trận, nên còn không thành vấn đề. Ngoài ra, ta đoán Lâm Minh hẳn là cũng không muốn làm không có nắm chắc sự tình đi. Nghe được này, Thạch Thanh Sơn giống như bị rót một đầu nước lạnh, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Đúng vậy a, đây chính là tại người ta cái bệ. Không nói đến Ngọc Nguyên Chính đồng dạng thất giai, nguyên bản thì so với hắn không kém là bao nhiêu, chỉ riêng là Thành Phong Sơn Trang hộ sơn đại trận thì đủ hắn chịu. Còn nữa, nếu rơi vào hạ phòng, Lâm Phàm có chịu hay không toàn lực ra tay cũng đều cũng còn chưa biết. Ngọc Nguyên Tể thấy Thạch Thanh Sơn có chỗ dao động, vội vàng thừa thắng xông lên, Thạch huynh, như thật tránh không được đánh một trận, vậy liền xin chỉ giáo. Nguyên đủ bất tài, tu vi mặc dù không sánh bằng vài vị huynh trưởng, nhưng tự nguyện liệu mình cũng có tử. Dứt lời, Ngọc Nguyên Tể buông ra tu vi, lục giai chi đỉnh cao nhất, so với thất giai đã chỉ kém cách xa một bước. Thạch Thanh Sơn thấy tình thế không ổn, cũng chỉ có thể nhượng bộ, lập tức phất tay áo rời đi, ngay cả câu lời hung ác đều không có dám phóng. Thanh Phong Sơn Trang mọi người càng sẽ không ép ở lại, tại nhà mình nhị gia có thể ánh mắt hạ mượn sườn núi xuống lửa, chủ động xé mở lỗ hổng, phóng Thạch Lâm hai người xuất trận. Đợi cho tất cả mọi người lui ra, trong phòng liền chỉ còn lại có huynh đệ hai người. Đại ca ngươi hồ đồ a. Ngọc Nguyên Chính tiết khí ngồi trên ghế. Như thế nháo trò tiếp theo, chúng ta lúc trước làm liền toàn bộ phế đi, Thiên Tinh Phủ bên ấy chẳng những không thể nào câu được, làm không tốt còn phải mầm tai họa. Ngọc Nguyên Chính vô nhị đệ bà bay, đại ca chuyện này làm quả thực thiếu sót, chẳng qua ta cũng không thể đem bảo toàn đặt ở Thiên Tinh Phủ một bên. Bây giờ tại Kiều Tùng Thành hai vị kia, thân phận bối cảnh cũng chưa chắc sẽ kém bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, ta như vậy đung đưa không ngừng, chỉ sợ hai bên cũng không chiếm được tốt. Không chiếm được tốt, thì đây không có kết cục tốt mạnh, chỉ ít, bất kể phương nào thắng, chúng ta cũng còn có chút chu toàn chỗ trống. Chết tiệt. Liền biết Ngọc Nguyên Chính lao hổ ly kia không đáng tin cậy. Thạch Thanh Sơn nuốt không trôi trong lòng ác khí, đưa tay một trường đem bên cạnh cổ thụ bổ cái vỡ nát, trong lúc nhất thời mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đầy trời cảnh lá rơi xuống như mưa. Sau đó hắn dường như nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, vừa mới nếu là đối thủ, ngươi cảm thấy thắng hai ta tính làm sao? Hán Chi tiếp nói, phần thắng không cao, từ đấu hơn phân nửa lưỡng bại câu thương. Thạch Thanh Sơn không cam lòng nói, kia chiếu ngươi ý tứ này, chúng ta liền phải nuốt xuống một hơi này rồi. Lâm Phàm cười cười nói, vẫn là câu nói kia, đợi cho Thiên Tinh Phủ người đến, chúng ta làm cái gì cũng biết thoải mái rất nhiều, cũng không kém mấy ngày nay rồi. Mấy ngày sau, từ phía trên bên cạnh chuyển đến một đạo lôi âm. Tàng kiếm các người nghe. Thức thời, nhanh chóng đem ta Thiên Kỳ chất nhi đưa ra đến, sau đó tự sát, bằng không bản tọa nhất định phải các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thiên Tinh Phủ cuối cùng giáng lâm, người chưa tới âm thanh đã tới trước, vang vọng trung đô, chấn nhiếp xa gần mấy chục thành. Này thoáng như thần minh pháp chỉ lôi âm, đánh tan rất nhiều người cuối cùng tâm lý phòng tuyến, đến mức Kiều Tùng thành bên trong kia còn sót lại không nhiều người thì đều làm thu tán. Che xanh cùng Kiều Tùng nhất là liền nhau, trong thành cũng đồng dạng lòng người bàng hoàng, sợ bị có chỗ giận chó đánh mèo, gặp cá trong chậu họa. Thanh Phong Sơn trang càng là hơn trận địa sẵn sàng đón quân địch, hộ sơn đại trận tầng tầng được ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thạch Thanh Sơn lần nữa đi vào chính đường, cười trên nỗi đau của người khác mỉm cười nói, cũng không biết người nào đó sẽ hối hận hay không, không phải tự cho là thông minh, bây giờ tốt chứ, sợ là muốn đại họa lâm đầu rồi, ha 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 ha. Ngọc Nguyên chính mặt tâm trầm, cũng không muốn đáp lại. Ngọc Linh Lung nhịn không được mắng trả lại, đại họa lâm đầu, thì đây có chút chó săn có cốt khí, chủ nhân còn chưa tới liền bắt đầu cáo mượn oai hùng hét không ngừng. Linh Lung. Ngọc Nguyên thể cho chất nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn không muốn nói thêm nữa, đồng thời hắn hướng Thạch Thanh Sơn chắp tay cười nói, trẻ con nói chuyện không biết có chừng có mực, còn xin Thạch huynh chớ có để ở trong lòng. Thạch Thanh Sơn lúc này dường như tâm tình cũng tệ, cũng không tức giận, bản tọa tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, nói không chừng về sau cũng sẽ không tồn tại trên đời rồi. Ngọc Nguyên Tề nhẫn mại tính tình nói, Thạch huynh nói đùa. Đúng vào lúc này, trên trời có đạo trưởng ấn rơi xuống, bá đạo vô song, trong nháy mắt đem Thanh Phong Sơn trang đại trận nện đến vỡ nát, vẻ gãy nghiền nát giống như. Tất cả chủ trì trận nhắc người đều bị chấn động đến miệng phun máu tươi, nội tức đại loạn. Mà xem như chủ trận người Ngọc Nguyên chính càng là hơn không dễ chịu, chính là bằng vào thâm hậu tu vi mới khó khăn lắm kháng trụ phản vệ, nhưng khó mà tránh khỏi khỏe miệng tràn ra máu tươi. Đại ca, phụ thân, ngài không có sao chứ? Ngọc Nguyên Tề cùng Ngọc Linh Lung đồng thời tiến tới góc mặt. Ngọc Nguyên chính khoát khoát tay, không có thể nói ra lời nói. Hắn không ngờ rằng người tới lại sẽ trực tiếp động thủ, càng không có nghĩ tới nhà mình này đủ để chống lại thất giai đỉnh phong đại trận, mà ngay cả đối phương tiện tay một kích cũng đỡ không nổi. Thạch Thanh Sơn thì thờ ơ lạnh nhạt, âm thầm cười trộm. Sau một khắc, một tên dáng người khôi ngô lão giả từ trên trời giáng xuống, có thể tất cả Thanh Phong Sơn trang, thậm chí tất cả Thúy Trúc thành cũng vì đó run lên. Lão phu, Thiên Tinh phủ Hạ Tân, nghe nói ngươi Thanh Phong Sơn trang không chào đón chúng ta. Chương 1437, Thạch Thanh Sơn cái chết. Chương 1437, Thạch Thanh Sơn cái chết. Khôi ngô lão giả Hạ Tân rơi xuống thời điểm, uy áp tùy theo trong nháy mắt trải ra mà ra. Giờ khắc này, nâng trên làng hạ đều bị hình thần đều run rẩy, mặt lộ ngạc nhiên, bị lực vô hình áp chế, thân thể không cách nào nhúc nhích chút nào. Thậm chí, toàn thành tim đập nhanh, yêu xúc run rẩy. Thượng tam giai người chính là như thế của bố. Thất cùng tám tuy đều ở hàng ngũ này, chỉ có nhất giai chi cách, kỳ thực lại là ngày đêm khác biệt. Không chỉ có là tám đây thất tiến thêm một bước, càng bởi vì cách thập lại tới gần một bước. Tất nhiên, như là Ngọc Nguyên Chính, Thạch Lâm hai người, như đem uy áp triển khai, cũng sẽ có đồng dạng hiệu quả, chẳng qua còn lâu mới có được như vậy dung độc thôi. Ngọc Nguyên Tề bước lên đại thương nguyên khí mạo hiểm, tận lực đối kháng áp chế, run run rẩy rẩy tiến lên đón lấy. Nguyên đủ đại biểu Thanh Phong Sơn Trang, cung nên Thiên Tinh phủ Hạ đại nhân giá lâm. Hạ Tân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bên nghệ, tâm niệm khẽ động ở giữa, liền làm cho thực hiện trên người Ngọc Nguyên Tề uy áp tăng gấp mấy lần. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, đang thần hai đầu gối quỳ xuống đất, ho ra đầy máu không thôi. Nhị đệ, Ngọc Nguyên Tề dãy rủa lấy muốn đứng dậy, có thể lại Hạ tự thân thì bị thương rất nặng, hoàn toàn không thể thoát khỏi áp chế, chỉ còn lại đầy mắt không cam lòng cùng phẫn hận. Thấy thế, Thạch Thanh Sơn tâm trạng sảng khoái vô cùng, nhịn không được cười nói, Ngọc Nguyên Chính, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu, chẳng lẽ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Ha 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 ha. Có thể tiếp nhìn, tiếng cười im bặt mà dừng. Thạch Thanh Sơn không thể tin ánh mắt rời xuống, đã thấy một tay đã chụp tại rồi chính mình cổ họng. Hạ Tân trầm giọng nói, ta đứa cháu kia chính là tại nhà ngươi địa bàn bị tập kích, đến bây giờ cũng sinh tử không biết, uổng cho ngươi còn cười được. Hạ lão, tha mạng. Thạch Thanh Sơn dãy rủa lấy cầu xin tha thứ. Hạ Tân mặt không biểu tình, chỉ là năm ngón tay dùng sức liền thu đi Thạch Thanh Sơn chi tính mệnh. Có ai có thể nghĩ tới, đường đường Thiên Yêu cung chi chủ, hàng thật giá thật thất giai cường giả, lại bị người như thế dễ như trở bàn tay địa bẻ gãy cổ mà chết. Chết khó tránh khỏi có chút quá loa. Hạ Tân tiện tay đem sức sống đoạn tuyệt Thạch Thanh Sơn vứt bỏ ở một bên, với lại liếc xéo hướng Lâm Phàm. Nghệ tình ngươi truyền tin có công cùng với giới Hải Minh trên mặt mũi, lão phu có thể không giết ngươi, cút đi. Lâm Phàm cười cười, chắp tay nói, đa tạ hạ lão ân không giết, Lâm mỗ cáo tử. Dứt lời hắn liền quay người rời đi. Chỉ là tại lúc gần đi, vẫn còn không quên mang tới Thạch Thanh Sơn thi thể. Hạ Tân lần nữa đưa tay thả lỏng phía sau, quét mắt Thanh Phong Sơn trang mọi người. Từ ngày hôm nay, nơi này mọi thứ đều quy Thiên Tinh phụ tất cả, đã tính làm các ngươi xem thường lão phu uy nghiêm đại giới. Loảng xoảng tàng kiếm các nơi nào đó tu thất, lao cửa bị mở ra. Thế nào, hiện tại mới nhớ ra muốn thả bản thiếu ra ngoài. Ngại quá, chê rồi. Trong bóng tối truyền ra mảnh nhọn giọng nói, làm cho người tới không khỏi một hồi ác hàn, nổi da gà rơi đầy đất. Có một thanh âm giản mua không khách khí chút nào nói, bên trong cái đó, chuẩn bị đi ra. Theo trận trận xiềng xích kéo lấy âm thanh, một đạo sợi tóc lộn xộn, chật vật không chịu nổi bóng người, như cái xác không hồn theo trong góc đi tới. Xuyên thấu qua từng tia từng sợi ánh sáng, có thể thấy được hắn sắc mặt trắng bệnh, hình dung gầy gò, hai con trừng căng tròn trong mắt trên hiện đầy tơ máu. Doan Thiên Kỳ cắn răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy oán độc. Ta không đi, ta muốn lưu tại này, làm cho tất cả mọi người cũng cho bản thiếu mất đi bảo bối cho cùng. Có thể người tới lại không quen trông hắn, trực tiếp xông lên tới trước, một cái cổ tay chặt đem nó chặt bỏ tay. Mà nó, Nương Môn Nhi chít chít nói lời vô dụng làm gì, nếu không phải thiếu chủ có phân phó lưu tính mệnh của ngươi, lão tử thật nghĩ một trường cho ngươi đánh chết. Hỏa lão mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, trực tiếp dắt lấy xích sắt đem Doan Thiên Kỳ kéo ra ngoài. Bên kia, Liễu Mộ Bạch cùng Đàm Xuyên cuối cùng lại gặp nhau. Cái trước vô hắn bả vai cười to nói, quả thật là chia tay ba ngày tức càng lao mắt mà nhìn, tiểu tử ngươi khôi phục thân phận về sau, ngược lại là ngày càng tinh thần rồi, ha ha ha. Đàm Xuyên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, tông chủ nói bừa.
Ừm.
Làm sao còn gọi tông chủ? Liễu Mộ Bạch trêu bừa, bằng thân phận của ngươi bây giờ, xưng hô một tiếng Liễu huynh hoặc là Liễu lao ca cũng không có vấn đề gì rồi, nhưng chớ có làm mất thân phận.
Cái này,
Đàm Xuyên nhất thời không biết như thế nào cho phải, đành phải gượng cười, liên quan tới chính mình thân phận tăng lên, sợ còn phải lại thích ứng một quãng thời gian. Cách đó không xa, vì Hạc Xuân Tiêu, Đàm Chính cầm đầu Thiên Yêu cung tất cả trưởng lão, đang cùng Tàng Kiếm các ba vị lão kiếm sứ đứng chung một chỗ. Hai bên nhìn trò chuyện vui vẻ hai người, luôn có chủng dường như đã có mấy đời cảm giác. Có ai có thể nghĩ tới, đối địch hơn ngàn năm lâu hai nhà, đúng là vì loại phương thức này hóa giải tốt thế thù hận, từ đây giao hảo. Lão Bạch Điểu, ngươi còn nhớ lần trước chúng ta như thế quang minh chính đại tại một viên là lúc nào sao? Một lão biểu lộ cảm xúc, nhịn không được hỏi. Hạc Xuân Tiêu cau mày nói, lão mục đầu ngươi tình huống thế nào, nói chuyện không muốn như thế khiếp người có được hay không? Một lão nụ cười trên mặt cứng đờ. Lão Bạch Điểu, ngươi muốn đi đâu? Ta nói chính là đứng ở một viên trò chuyện, lão tử cũng không dở hơi. Hạc Xuân Tiêu hừ lạnh một tiếng, ai mà biết được ngươi là nghĩ như thế nào? Một lão, lão tử nhìn lên tới tượng có đồng tính người sao? Lại nói, cho dù đồng tính, thì sẽ không cùng ngươi kiểu này lao già hòm hẹm. Một lão khỏe miệng co giật, một bộ có khẩu mạc biện dáng vẻ, không khỏi trêu đến bên cạnh hai cái lao huynh đệ không cẩn thận thì cười ra tiếng. Đàm Chính mấy cái Thiên Yêu cung trưởng lao thì là hết sức nén cười, để tránh lại thương hỏa khí. Sau đó không lâu, hỏa lão ngự không mà đến, đem Doãn Thiên Kỳ chán ghét lắp tại trên mặt đất, bất mãn nói, thiếu chủ, người lưỡng tính này ngươi còn giữ làm gì, đi đón rồi hắn một chuyến, dài ra lão phu cả người nổi da gà. Liễu Mộ Bạch cười nói, có hắn ở đây, cùng Thiên Tinh phủ quần nhau lên vẫn cũng nhiều một ít bảo hộ không phải. Có thể Diễm đại nhân không nói, Thiên Tinh phủ hắn đủ để ứng phó sao, còn cần phải lưu lại này phiền phức. Hỏa lão hiện tại nghĩ tới Doãn Thiên Kỳ kia mảnh nhọn giọng nói thì toàn thân không được tự nhiên, hắn không thể ngay lập tức trừ bỏ này một hại. Liễu Mộ Bạch lại nói, Diễm đại nhân nói tới nói lui, có thể chúng ta cũng không thể chơi và có sẵn năng lực suy xét đến cũng phải chuẩn bị. Đàm Xuyên nói, ách, Liễu, tông chủ, có thể hay không trước đem Thiên Tinh phủ người theo Thanh Phong Sơn Trang dẫn ra lại độc thủ, để tránh thương tới vô tội. Đối với Liễu Minh xưng hô, Đàm Xuyên hay là khó mà mở miệng. Liễu Mộ Bạch nói, yên tâm đi, ta tự có sắp đặt. Liễu Mộ Bạch nghĩ không chỉ có riêng là chỉ giải quyết dưới mắt chi địch đơn giản như vậy. Bây giờ nhìn tới, Huyền Nguyên kiếm điện nhất định là lai lịch bất phàm, lại nhường kia Thiên Tinh phủ chủ cũng nhớ mãi không quên, một khi việc này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ hắn cùng Huyền Nguyên kiếm tông ngày sau cũng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bởi vậy, nhất định phải có một vẹn toàn đôi bên lui lịch chi pháp mới được. Chương 1438, đàm phán chương 1438, đàm phán Liễu Mộ Bạch xuất lĩnh hai tông cường giả, cưỡng ép Doãn Thiên Kỳ đi vào Thúy Trúc thành bên ngoài. Liễu Mộ Bạch đến rồi, còn xin Thiên Tinh phủ đại nhân hiện thân gặp mặt. Cùng lúc đó, Thanh Phong Sơn Trang trong Khôi Ngô lão giả đột nhiên mở ra hai mắt, tâm niệm khẽ động, nháy mắt đã tới trước mắt mọi người. Chỉ một thoáng, một cỗ khí thế bàng bạc phô thiên cái địa, ép Tàng Kiếm Các cùng Thiên Yêu cung tất cả cường giả liên tiếp lui về phía sau, khí huyết dung chuyển không thôi. May mà Đàm Xuyên chưa từng trình diện, bằng không riêng là ti loạn uy áp, liền đủ để đem nó chen thành thịt nát. Doãn Thiên Kỳ đại hỉ, mới thúc cứu ta. Liễu Mộ Bạch phản ứng nhanh chóng, đội vàng xuất kiếm nằm ngang ở Doãn Thiên Kỳ cổ họng, Doãn thiếu chủ, còn xin an tâm chớ đội, bằng không Liễu Mộ có thể không dám hứa chắc sẽ phát sinh cái gì. Doãn Thiên Kỳ cảm nhận được mũi kiếm lạnh bớt, lập tức sợ tới mức không dám động, đành phải chửi ầm lên. Thiên sát đồ vật, ngươi dám? Giả sử bản thiếu có bất kỳ tổn thương gì, các ngươi ai đều chớ nghĩ sống. Tất cả mọi người cùng nhau đền mạng. Liễu Mộ Bạch lại cũng không để ý tới mình, mà là cười nhìn về phía trước mặt Khôi Ngô lão giả. Vị này Thiên Tinh phủ đại nhân, có thể chúng ta có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói một chút. Hạ Tân hừ lạnh một tiếng, muốn cùng lão phu bàn điều kiện, ngươi sợ là còn chưa tư cách. Dứt lời, Hạ Tân tay áo vung lên, một cỗ bá đạo cương mãnh linh lực trong nháy mắt bẻ gãy Liễu Mộ Bạch trường kiếm, tiện thể đem Doãn Thiên Kỳ cuốn đi. Liễu Mộ Bạch cũng bị đẩy lui, khoe miệng chảy ra máu tươi, xem bộ dáng là bị thương không nhẹ. Thiếu chủ, Tàng Kiếm các bốn vị lão kiếm sứ vội vàng tiến lên nâng, cũng nhanh chóng kết kiếm trận tương hộ. Đồng thời, Mộc lão còn đem hàng loạt một chi nguyên tố sức sống rót vào Liễu Mộ Bạch thể nội, để giúp đỡ càng nhanh ổn định thương thế. Thiết Yêu cung Hạc Xuân Tiêu, Đàm Chính, cùng với hai gã khác trưởng lão thì sôi nổi bung ra tu vi, tựa ở một bên giúp cho hiểm hộ. Tất cả mọi người như lâm đại địch. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí căng cứng. Thấy thế, Doãn Thiên Kỳ nhịn không được cười to lên, làm gì, chỉ bằng các người đám rác rưởi này còn muốn cùng mới thúc đối kháng hay sao? Quả thực là người si nói mộng. Ha 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 ha, ha 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 ha. Bén nhọn tiếng cười để người dùng mình. Hạ Tân nhíu mày, Thiên Kỳ chất nhi, thanh âm của ngươi. Về Doãn Thiên Kỳ bị người tuyệt hậu thông tin hắn ngược lại là có chỗ nghe thấy, nhưng chưa từng nghĩ đến tuyệt như vậy chứ để, đoán chừng hơn phân nửa là chị không hết rồi. Âm thanh làm sao vậy, ta cảm giác rất bình thường a. Doãn Thiên Kỳ ngược lại là bản thân cảm giác tốt đẹp, một tay chống lạnh, một tay vểnh lên lan hoa chỉ nói, mới thuốc, những người khác có thể giết, duy chỉ có kia Liễu Mộ Bạch muốn giữ cho ta, tên tiểu bạch kiểm này, bản thiếu nhất định phải hào hào tra tấn tra tấn. Hạ Tân khỏe miệng co giật, bị kia âm nhu giọng nói hãi ra cả người nổi da gà. Yên tâm đi, tiểu tử kia tự nhiên được giữ lại, còn có cái khác giá trị lợi dụng. Hạ Tân hiểu rõ Huyền Nguyên kiếm điện sự tình, cho nên được đến đây kiếm quyết trước đó, hắn sẽ không giết Liễu Mộ Bạch. Hừ, muốn giết chúng ta thì không dễ dàng như vậy, cho dù chết, lão phu cũng phải cắn miệng ngươi dưới thì đến. Hỏa lão trước đạp một bước, quanh thân hỏa diễm do xích chuyển xanh, khí tức đột nhiên bay vụt một mảng lớn, đã rất tiếp cận thất giai chi cảnh rồi. Những người khác cũng đồng dạng lại có tăng lên. nhưng so với hạ tân bát giai đỉnh phong còn kém rất rất nhiều, khác nhau một trời một vực còn không đủ để hình dung. Dù là trăm ngàn cái liên thủ cũng nhỏ nhặt không đáng kể. Khoan động thủ đã. Lúc này, vừa mới ổn định thương thế Liễu Mộ Bạch lão đạo từ trong đám người đi ra. Ta biết các ngươi muốn Huyền Nguyên kiếm điện, chỉ cần ngươi đáp ứng phóng những người khác rời đi, cũng bảo đảm sau đó không còn mới Thanh Diệp Châu tìm phiền toái, ta liền đem kiếm điện giao cho các ngươi. Hạ Tân mặt không chút thay đổi nói, lão phu đã từng nói, ngươi còn không có bản điều kiện tư cách. Nghe vậy, Liễu Mộ Bạch cười một tiếng. Liễu Mộ tu vi không quan trọng, tự nhiên vào không được đại nhân ngài mắt thần. Nhưng ta nghĩ, nếu là 8000 năm cũng không từng lệnh doanh phủ chủ quên một bộ kiếm điện lời nói, chắc hẳn hắn nhất định có chỗ độc đáo. Nếu Liễu Mộ đem việc này trắng trợn phủ lên, e là cho dù Thiên Tinh phủ cũng sẽ cảm thấy phiền phức đi. Hạ Tân nét mặt khẽ biến, không vui nói, người trẻ tuổi, ngươi đây là đang uy hiếp lão phu sao? Liễu Mộ Bạch đã nhận ra đối phương tâm tình chập chờn, âm thầm may mắn, lần này thắng được. Nhưng vẫn là hạ thấp tư thái nói, không dám, không dám, Liễu Mộ sao lại dám uy hiếp lớn người ngài đâu, chẳng qua là nghĩ để tỉnh một câu thôi, còn xin thận trọng suy xét. Hạ Tân trầm mặc hồi lâu. Một bên Doãn Thiên Kỳ thì không nói gì, bởi vì hắn hiểu rõ Huyền Nguyên kiếm điện tại phụ thân trong lòng phất lượng, tất nhiên là không dám nhiều lời. Còn nữa, Tàng Kiếm Các cùng Thiên Yêu Cung trong mắt hắn thì sát thực dâu dịa, chân chính huyết hải thâm cửu trên người người khác. Hạ Tân cân nhắc một phen sau mở miệng nói, tốt, lão phu có thể làm chủ đáp ứng ngươi điều kiện. Chỉ cần ngươi khẳng giao ra kiếm quyết, cũng cùng lão phu trở về, Thiên Tinh phủ ngày sau tuyệt sẽ không lại làm khó Tàng Kiếm Các cùng Thiên Yêu Cung. Không được, thiếu chủ, ngươi không thể cùng hắn đi. Ta không đồng ý. Hỏa lão nhịn không được nói, thiếu chủ nếu đi theo, nhất định là giữ nhiều lành ít, như vì điều kiện như vậy đến bảo trụ Tàng Kiếm Các, vậy còn không như khó giữ được. Thiếu chủ không tại, kia còn có ý nghĩa gì? Liễu Mộ Bạch cười khổ, Hỏa lão ngài đừng nội, ta cũng không phải thật không về được, nhiều lắm là coi như là đi Thiên Tinh phủ làm khách. Mặc dù lời này chính hắn đều không tin. Thiếu chủ, Hỏa lão còn muốn nói tiếp chút gì, lại bị Liễu Mộ Bạch đưa tay ngắt lời. Liễu Mộ Bạch nhìn về phía Hạ Tân nói, tốt, ta có thể trở về với ngươi, hy vọng Thiên Tinh phủ nói lời giữ lời. Dứt lời, hắn thản nhiên đi về phía đối diện. Hạ Tân thì không khách khí, đưa tay một chút, liền trên người Liễu Mộ Bạch lưu lại cấm chế. Có thể sau đó, Hạ Tân lại vẫn là không thấy rời đi ý nghĩa, Liễu Mộ Bạch không khỏi chê bừa, thế nào, lẽ nào đại nhân không nỡ lòng rời khỏi cái này? Hạ Tân nói, về kiếm điện vấn đề, xác thực giải quyết, nhưng ta Thiên Tinh phủ nhị công tử chịu đục sự tình vẫn còn không thể thiện rồi. Liễu Mộ Bạch sắc mặt đại biến, cái gì? Ngươi nói không giữ lời? Hạ Tân cười quái dị nói, lão phu chỉ đáp ứng không làm khó dễ Tàng Kiếm Các cùng Thiên Yêu Cung, chẳng qua hai người kia dường như cũng không phải hai tông này người đi. Về phần về sau không tới Thanh Diệp Châu tìm phiền toái, có thể lão phu còn chưa đi không phải, cho nên cũng không tính là nói không giữ lời. Liễu Mộ Bạch cả giận nói, lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta lại đem kiếm điện sự tình tuyên dương ra ngoài? Hạ Tân hỏi lại, bây giờ có ngươi làm áp chế, ngươi cảm thấy ngươi người còn dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Ngươi? Liễu Mộ Bạch khó thở nghẹn lời, tha cho hắn đủ tiểu nhu đồ, nhưng trăm mật cuối cùng cũng có một sơ, lần này sợ là thật cắm. Hạ Tân truyền âm mấy bạn dặm, trong vòng một canh giờ, người hành hung nếu không hiện thân nhận lãnh cái chết, lão phu liền bắt đầu đổ thành. Theo Thúy Trúc Thành bắt đầu, không giới hạn trong Thanh Diệp Trung Đô. Chương 1439, Thí Thần Điện, Diễm Chương 1439, Thí Thần Điện, Diễm ù ù lôi âm, giống như thần minh hạ xuống thiên phạt, khoảnh khắc liền đã truyền khắp Thanh Diệp Trung Đô mấy chục thành, nghe thấy người, đều bị hình thần câu chiến, kinh hãi muốn tuyệt. Trong lúc nhất thời, xung quanh mấy bạn dặm lòng người bàng hoàng. Thiên sát, rốt cục là cái nào thất đức tổ tông gây ra ngập trời tai họa, muốn lôi kéo người bên ngoài cùng nhau chôn cùng a? Đơn giản chính là yêu tinh hại người. Mãi mãi cái chân sẽ không phải thật muốn đổ thành đi, ta còn không muốn chết. Càng là hơn có người nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Uy, ngươi đổ chó hoang là gia môn nhi thì ai làm lấy chịu, không muốn thai họa người khác. Mỗi nhà nhiều năm không hỏi thế sự lao tổ tông thì đã bị kinh động, sôi nổi phá quan mà ra, như lâm đại địch. Có thể kia khủng bố đến cực điểm uy áp lại quả thực để người tuyệt vọng. Chớ nói liên thủ cự địch, cho dù xa xa nhìn trộm một chút, cũng cảm giác thần hồn đang run rẩy, nơi đây chênh lệch, căn bản cũng không phải là số lượng có khả năng bù đắp. Bất kể làm cái gì cũng vô dụng. Người này chỉ tu vi, chỉ sợ sớm đã xa không phải tầm thường bát giai có thể so sánh, năm đó lão phu từng gặp con kia đại yêu, còn lâu mới có được đáng sợ như vậy. Mạnh như thế người, cho dù Thẩm Lâu chủ chịu ra tay, hơn phân nửa cũng vô pháp ứng phó. Chỉ mong kia mầm thai họa năng lực mau chóng bị tìm thấy, sớm chút lắng lại lửa giận của hắn. Thúy Trúc Thành bên ngoài, Liễu Mộ Bạch còn đang ở căm giận bất bình. Thật không nghĩ tới các ngươi Thiên Tinh phủ lại sẽ như thế không nói đạo nghĩa, quả thực có nhục nổi danh. Doãn Tiên Kỳ thao nhìn mảnh nhọn giọng nói, Liêu các chủ lẽ nào chưa nghe nói qua như thế nào binh bất yếm trá sao? Huống chi đạo nghĩa cũng chỉ sẽ tồn tại ở nói chuyện ngang hàng cường giả trong lúc đó, kẻ yếu từ trước đến giờ là không có quyền nói chuyện nào. Doãn Thiên Kỳ ánh mắt không ngừng trên người Liễu Mộ Bạch dò xét, rất quái dị, lại có xâm lược tính, nhìn xem hắn toàn thân hoảng sợ. Xem đi, ta liền nói giảng đạo lý không dùng, muốn thành chuyện còn phải dựa vào quyền đầu cứng. Thanh âm của một nam tử yếu ớt truyền đến. Chính nhắm mắt nghỉ ngơi Hạ Tân đột nhiên mở mắt ra, theo tiếng kêu nhìn lại, là một đôi thanh niên nam nữ. Diễm đại nhân, Tàng Kiếm Các cùng với Thiên Yêu Cung mọi người lại hỉ. Mặc dù bọn hắn trong lòng cũng không cho rằng Diễm đại nhân có đối kháng Thiên Tinh phủ năng lực, nhưng có hậu người tại, tối thiểu năng lực nhiều mấy phần phản chế năm chắc. Doãn Thiên Kỳ thì là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, chỉ vào người nào đó nói, mới thúc, chính là hắn. Chính là tên chó chết này hại ta không thể nhân đạo. Nghe Doãn Thiên Kỳ giọng nói như thế âm khí bức người, Hỏa Tam không khỏi nhíu mày cười một tiếng, trêu ghẹo nói, ta nhìn xem ngươi phải cảm tạ ta mới đúng, có phải hay không đột nhiên cảm thấy làm nữ nhân rất tốt ta, ha ha ha.
Ngươi, ngươi.
Doan Thiên Kỳ bị tức quá sức, không khỏi giơ chân nói, mới thúc, Thiến Hán. Ta cũng muốn để hắn làm nữ nhân. Nghe vậy, hồ ly không tự giác sắc mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt đẹp hiện lên sát ý muốn đoạn tuyệt hạnh phúc của nàng không thể được. Dù là mỗi lần hưởng thụ lên đều có chút khó khăn, được tình trạng kiệt sức, nhưng lại tuyệt không thể chết. Hạ Tân xem kỹ trước mặt hai người. Nữ tử tu vi rõ ràng, thất giai trung kỳ, một chút liền có thể nhìn ra được. Có thể nam tử tu vi ba động hắn lại mảy may không cảm giác được, thậm chí tại vừa nãy nghe được âm thanh trước đó, hoàn toàn không cách nào cảm giác được đối phương đến. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Tại không có chiến thắng nắm chắc trước đó, Hạ Tân cũng không dám tùy tiện ra tay, liền thử dò xét nói, "Lão phu Thiên Tinh phủ Hạ Tân, dám hỏi các hạ là sao là đường?" Hỏa Tam con mắt hơi chuyển động, hồi đáp, "Thí thần điện, Diễm." "Thí thần điện?" Hạ Tân ngẩn người, trong lòng tự đủ ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn. Người đời đều biết thượng tam giai phía trên là thần tam giai, lại xương thần chi lĩnh vực, ngươi lại vẫn dám lấy thí thần làm tên, chẳng lẽ không phải coi trời bằng vung? Tàng Kiếm Các cùng với Thiên Yêu Cung mọi người thì bối rối. Vì tôn trưởng người Huy, bọn hắn chưa bao giờ hỏi đến Diễm đại nhân xuất thần, nào biết Diễm đại nhân phía sau lại còn có cái như thế gan to bằng trời sư môn. Hạ Tân cười lạnh, "Bằng hữu, ngươi có biết ngươi là đã phạm vào chúng nộ?" Hòa Tam giang tay ra, khịt mũi coi thường nói, "Ai nghĩ giận thì giận đi thôi, liên quan gì đến ta?" Nghe được này, những người có mặt không khỏi đều là khoe miệng co giật, đây thật là thật ngông cuồng rồi. Đặc biệt Liễu Mộ Bạch, hắn cùng Diễm đại nhân thì tiếp xúc không ít, vẫn cảm thấy hắn mặc dù tu vi cao thâm có thể làm người lại rất vui tính, cho tới hôm nay kiến thức đến hắn như thế tiêu căng khó thuần một mặt. Quả thực cũng đến không biên giới. Nhưng mà mọi người không biết là, Diễm đại nhân căn bản thì chưa từng nghe qua thần tam giai nói chuyện, chẳng qua muốn nhân cơ hội cho thí thần điện xông cái tên tuổi thôi. Hòa Tam nói, nói nhảm cũng không nhiều lời rồi, nắm chặt đem một cái khắc thì kêu đi ra, một viên thu thập. Anh em hôm nay chính là muốn bắt các ngươi lập uy, bút tích cái gì đấy?
Cái gì?
Liễu Mộ Bạch đám người kinh hãi. Riêng là một Hạ Tân cũng đủ để dọn sạch thanh diệp rồi, lại còn có cường giả giấu ở ám, Thiên Tinh phủ làm việc vẫn đúng là tuyệt. Hạ Tân cũng là trong lòng giật mình, hắn lần này cũng không phải là độc thân tới trước, kỳ thực còn có một người khác âm thầm lực trận, vì sách và toàn. Cái nào nghĩ đến đúng là bị phát hiện. Chỉ thấy Hạ Tân bên cạnh thân đột nhiên nổi lên gợn sóng, lập tức một lão giả hiện thân, nhìn xem hắn hình dáng tướng mạo, lại cùng Hạ Tân có 8 phần trở lên tương tự. Doan Thiên Kỳ giật mình, thang thúc, ngài sao cũng tới? Ngươi tới nói, nghe nói ngươi chịu đủ, phụ thân ngươi chấn nộ, để cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn nghiêm trị hung đồ. Bằng không Thiên Tinh phủ uy nghiêm ở đâu? Người tới sắc mặt khó coi nhìn về phía đối diện nam tử. Lão phu Hạ Thăng, có thể chết ở huynh đệ của ta hai người liên thủ phía dưới, ngươi đủ để tiêu căng. Tất cả mọi người lui ra. Hạ Thăng đột nhiên đạp mạnh hư không, Tàng Kiếm Các Thiên Yêu Cung mọi người trong nháy mắt bị bức lui đến ngàn trượng bên ngoài, ngay cả Doan Thiên Kỳ cũng bị phong cấm, Liễu Mộ Bạch cũng không ngoại lệ. Chỉ nhưng kẻ sau hai người cũng là bị kết giới bảo vệ rồi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hạ Tân đồng dạng hét lớn một tiếng, tu vi trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, Thẩm Yến nhưng lại vội vàng chạy đến. Dừng tay. Chư vị có thể cho Vụ Vân Lâu cái mặt mũi, đến đây dừng tay làm sao? Ồ. Hạ Thăng không âm không dương nói, làm nghe Vụ Vân Lâu chỉ nói làm ăn, không làm người tỉnh, ngay cả trong lâu sát thủ đều bằng bản sự, sinh tử bất luận, lẽ nào hôm nay muốn phá hư quý củ? Thẩm Yến chê cười sờ lên cái mũi, cái kia không biết cho Thẩm Mộ cái mặt mũi có thể. Hạ Thăng hừ lạnh một tiếng, ngươi Thẩm Yến còn chưa tư cách này. Hạ Thăng không chút khách khí lật tay một trường, đem Thẩm Yến đẩy lui trăm ngàn trượng. Vì Vụ Vân Lâu phong cách hành sự, dù là tên tuổi lại lớn, sẽ không cần quá nhiều bận tâm. Hạ Thăng tràn ngập sát ý, ánh mắt khóa chặt Diễm cùng Hồ Ly. Hôm nay hai người các ngươi phải chết, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Hòa Tam kéo lên khoẹt miệng tà mị cười một tiếng, nhưng thật ra là ai cũng cứu không được các ngươi mới đúng. Chương 1440, khai môn làm ăn trước lập uy. Chương 1440, khai môn làm ăn trước lập uy của vọng. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, huynh đệ của ta hai người lợi hại. Hạ Thăng cùng Hạ Tân đồng thời kết ấn, bàng bạc pháp lực phun ra ngoài, lại đột nhiên hợp lực ngưng tụ ra một đội trời đạp đất ngàn trượng pháp tướng. Vài phong nghiêm nghị, thần uy vô hạn. Trong lúc nhất thời, tất cả trung đô mặt đất run rẩy không thôi. Không tốt, mau bỏ đi. Tàng Kiếm Các bốn vị lao kiếm sứ, Thiết Yêu Cung Hạc Sùng Tiêu, Đàm Chính đám người một lát không dám ở lâu, bản năng điều khiển bọn hắn bỏ mạng chạy trốn. Bên kia, kết giới bọc lấy Doan Thiên Kỳ cùng Liễu Mộ Bạch đồng dạng rút lui đến ở ngoài ngàn dặm. Thúy Trúc Thành trong thế lực khắp nơi tự nhiên cũng là thương hoàng chạy trốn, trong đó những người thực lực cường hãn, càng là hơn ngay cả lão xảo cũng nâng lên đến đường chạy. Thiên Tinh phủ thật đúng là thủ bút thật lớn a. Có kẻ thấy nhiều biết rộng kêu lên. Hạ Thăng Hạ Tân hai đại bát giai đỉnh phong chiêu này hợp kích tuyệt kỹ, sợ là so với phủ chủ Doãn Cửu tự mình mà tới cũng không thua bao nhiêu rồi. Cho dù cựu giai cường giả gặp gỡ, hơn phân nửa đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Thí thần điện hai người kia hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Thí thần, dám vì chi làm tên, thực sự là sẽ dẫn tới thiên chu a. Doãn Thiên Kỳ thì là đắc ý cười to, không ngờ rằng hai vị thúc phụ vừa ra tay giống như này không cho người ta lưu đường sống. Một chiêu này, thế nhưng ngay cả phụ thân đều phải nghiêm túc đối đãi, giết gà sao lại dùng đao mổ châu ngươi? Liễu Mộ Bạch xa xa nhìn chăm chú thiên biên, cắn chặt hàm răng, toàn thân run rẩy, vành mắt dần dần phím hồng. Nếu không phải vì hắn, Diễm đại nhân cùng Ly đại nhân cũng sẽ không quấn vào như thế tai họa, là hắn hại hai vị đại nhân A Thiên Tinh phủ. Liễu Mộ Bạch xin thề, nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt. Được rồi, ngươi thì không cần đến nảy sinh ác độc, vô dụng. Doan Thiên Kỳ mỉm cười, không bằng ngoan ngoãn cùng bản công tử trở về, nhìn xem ngươi bộ này tốt dáng vẻ, bản công tử ngược lại là đột nhiên có rồi biện pháp tốt, ha 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 ha. Trong tiếng cười mơ hồ lộ ra dâm tà chi khí, nghe Liễu Mộ Bạch toàn thân tóc thẳng lạnh. Tất cả chấn động đầu mượn, trung tâm phong bạo. Hỏa Tam quanh thân một trượng phạm vi, gió êm sóng lặng. Hỏa Tam nói đùa, tức phụ nhi, có thể ứng phó đến không? Hồ Ly trợn trắng mắt, tức giận nói, ngươi cứ nói đi. Tới một cái ta cũng đánh không lại, huống chi hai cái liên thủ a. Hơn nữa còn không bèn bèn là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Lẽ nào ngươi muốn ta chết đổi một a? Sao có thể à? Hỏa Tam vội vàng giải thích nói, tức phụ nhi trong cơ thể ngươi thế nhưng có ta nhiều năm lưu lại tinh hoa, tiêu hao một phần ngàn tỷ, cũng đủ bọn hắn chết không biết bao nhiêu ngàn tỷ lần rồi. Không, ta không muốn, lần này ngươi bên trên. Hồ Ly tỏ vẻ từ chối, cũng lui về sau một bước. Hỏa Tam cười xấu nói, tức phụ nhi, kỳ thực ngươi thì không cần đến không nỡ dùng à, cùng lắm thì về sau cũng cho ngươi điểm chính là. Hồ Ly khẽ hừ một tiếng nghiêng đầu đi, chính là không muốn cùng đăng đồ tử nói chuyện. Hỏa Tam đùa giỡn thành công, cười lớn nên ngang rời đi. Hôm nay tất nhiên định cho thí thần điện lập uy, vậy liền không thể dùng giản dị tự nhiên chiêu thức giải quyết chiến đấu, nhất định phải đủ khoa trương mới được. Chỉ gặp hắn tâm niệm khẽ động, một thanh pháp lực cự kiếm trong nháy mắt ngưng hình, xuyên thẳng Cửu Tiêu Vân ngoại. Cự kiếm trưởng hơn vạn trượng, đúng là Hạ Thăng Hạ Tân liên thủ ngưng tụ pháp tướng không chỉ gấp 10 lần, liếc nhìn lại, lập tức phân cao thấp. Tất cả mọi người trong nháy mắt nhìn xem trận tròn mắt, cứng tại tại chỗ, há to mồm, nhất thời mở miệng thất thố. Đây là tình huống thế nào? Thợ săn cùng con ngồi nhân vật, cái này cũng chuyển đổi quá nhanh đi. Hơn nữa còn là chân chính giết gà dùng đao mổ trâu. Đói sư tử vô thỏ, chỉ sợ giết không chết. Thẩm Yến nuốt nước miếng một cái, toát ra câu nói tục, cợt mờ nở, không ngờ rằng tận lực đi đánh giá cao, hay là kiến thức thiện cận rồi. Này cái nào dừng bắt giai đỉnh phong, cho dù cựu giai đỉnh phong đều không có mạnh như vậy đi. Lẽ nào Diễm đại nhân đã vào thần chi lĩnh vực? Buồn cười hắn lại là thần minh lo lắng, quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ. Chỉ nghe thiên biên truyền đến một tiếng hét lên, đây là ta thí thần điện tại đây khai môn tiếp sinh ý ngày thứ nhất, muốn hỏi chất lượng phục vụ, chư quân lại nghe kiếm minh. Đột nhiên, vạn trượng cự kiếm rơi xuống. Hạ Thăng cùng Hạ Tân ngưng tụ pháp tướng căn bản không có chút sức chống cự nào, khoảnh khắc đã bị kiếm khí bao phủ, vô tung vô ảnh. Giờ này khắc này, thiên địa đều chấn, sơn hà run rẩy, hư không rên rỉ không ngớt. Mọi người không thể nhận ra cảm giác trong nháy mắt đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nghe nhìn giác quan không chỗ xem xét, thần thức linh giác cũng là không dám tùy tiện rình mò. Duy thấy một đạo nghe rợn cả người hư không vết nứt bắt ngang ở thương cùng, kéo dài không biết cuối cùng. Đây cũng là cỡ nào kinh thế hãi tục thần tích. Mọi người nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương không thể tưởng tượng nổi, không cách nào nói rõ. Hỏa Tam nguyên bản có thể dùng phương thức đơn giản nhất, đưa tay đem hai con kiến bóp chết. Có thể làm rồi thí thần điện ngày sau làm ăn hưng long. Ngại quá, chỉ có thể trước cho lão thiên gia não đại động mở. Lão thiên gia, ta con mẹ nó trêu ai gẹo ai. Hỏa Tam quay đầu lại hướng Hồ Ly chớp mắt vài cái, tức phụ nhi, phu quân một kiếm này, đẹp trai không? Hồ Ly nhìn trên trời vết nước, ách, tạm được. Chỉ là có chút quá khoa trương. Hỏa Tam cười nói, không khoa trương không được à, thí thần điện làm là giết người mua bán, dù sao cũng phải trước lượng lượng câu chuyện thật phải không nào? Bằng không còn thế nào cùng kia Vụ Vân lâu đoạt mối làm ăn a, ha ha ha. Hồ Ly rất tán thành gật đầu, ừm, điều này cũng đúng. Đi thôi, chúng ta hay là đi trước đem Liễu Mộ Bạch kia hàng cứu ra, này thứ nhất đơn làm ăn tốt nhất là diệt môn, vi phu dự định theo cái kia tiếp. Dứt lời, Hỏa Tam nắm cả Hồ Ly, bước chân điểm nhẹ hư không, trong nháy mắt liền đến Liễu Mộ Bạch vị trí. Hắn đầu tiên là phất tay đánh vỡ cái giới, sau đó tiếp lấy làm hậu người bài trừ trên người cấm chế. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tỉnh, tỉnh, đánh xong kết thúc công việc rồi. Hỏa Tam vỗ vỗ Liễu Mộ Bạch bà bay. Liễu Mộ Bạch thân thể lắc một cái, đột nhiên bừng tỉnh, chỉ là nhìn về phía trước mặt hai vị ánh mắt còn có một chút mờ mịt, hình như không nhận ra giống như. Diễm, Diễm đại nhân. Liễu Mộ Bạch kinh sợ địa triệt thoái phía sau một bước, nhất cử nhất động trung đô thể hiện nhìn kính sợ hai chữ. Ách, liền biết có thể như vậy. Hỏa Tam ho khan hai tiếng, lộ ra một tự nhận là nụ cười ấm áp. Liễu tông chủ, người trước mắt sự tình đã giải quyết, nhưng nếu nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, còn phải làm càng triệt để hơn một ít. Liễu Mộ Bạch câu thúc cười một tiếng, mong rằng Diễm đại nhân chỉ rõ. Hỏa Tam hời hợt nói, bây giờ thí thần điện đã chính thức khai môn buôn bán, không bằng Liễu tông chủ gia nhuận bút phí, ta đi đem thiên tinh phủ diệt. Liễu Mộ Bạch, diệt thiên tinh phủ? Cái này cỡ nào thiếu tiền a, cho dù ngươi có bản lĩnh diệt, ta thì trả không nổi đi. Qua loa hòa hoan tâm trạng, Liễu Mộ Bạch thận trọng nói, Diễm đại nhân vừa nãy có nhiều mệt nhọc, theo suy nghĩ nông cạn của tôi, có hay không có thể làm sơ nghỉ ngơi, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Cũng được, dù sao ta không nổi. Hỏa Tam vô cùng sảng khoái đáp ứng nói. Liễu Mộ Bạch dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói, đúng rồi nhị vị đại nhân, có thể hay không chức cho tại hạ giải quyết này hai ngài tử, thực sự trướng mắt. Hỏa Tam nói, Liêu tông chủ tùy ý. Đa tạ. Chỉ thấy Liêu Mộ Bạch nhanh chóng xuất kiếm cắt đứt xuống Doan Thiên Kỳ đầu lâu, nhìn lên tới lại còn có chút ít không kịp chờ đợi. Xem như thư thái. Liêu Mộ Bạch tự hỏi trước kia chưa bao giờ qua như thế dục vọng mãnh liệt giết một người, lần này là thật bị Doan Thiên Kỳ cho buồn nôn xong rồi. Trời mới biết hắn vừa nãy đã trải qua cái gì. Chương 1441, mất tích kẻ cầm đầu. Chương 1441, mất tích kẻ cầm đầu, còn may là cược một ván. Ngọc Nguyên chính kinh ngạc nhìn trên trời không biết cuối hư không vết nước, âm thầm may mắn. Em trai Ngọc Nguyên Tề thì là nghĩ mà sợ phải chết. Cũng may đại ca cùng đại chất nữ có dự kiến trước, làm hai tay chuẩn bị, nếu không thì triệt để xong rồi. Hắn cũng không cho rằng một có thể cho lão thiên gia mở sọ nào trí cường giả, muốn tiêu diệt Thanh Phong Sơn chẳng sẽ không phải bao nhiêu chuyện, chỉ sợ dễ như trở bàn tay. Cuối cùng mọi chuyện lắng xuống rồi, Ngọc Linh Lung như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi, ở chỗ nào tên là Hạ Thăng Cường giả hiện thân thời điểm, lòng của nàng đống chốc thì nâng lên rồi cũng họng, sợ Diễm Tiễn Bối có sai lầm. Cũng may chỉ là lo sợ không đâu. Rất khó tưởng tượng, Thanh Phong Sơn Trang bị ép quất phục tại Thiên Tinh phủ dâm tặc phía dưới sẽ là một loại thế nào bi thảm cục diện, hơn phân nửa đêm vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Phụ thân, nhị thúc, các ngươi còn tốt đó chứ? Nhìn hai vị thân nhân cứng tại chỗ hồi lâu không nói lời nào, Ngọc Linh Lung không khỏi ân cần hỏi. Ngọc Nguyên Chính cười nói, vì phụ thương thế đã không còn đáng ngại, lại tính dưỡng mấy ngày liền không sao rồi. Tiên nhị thúc đâu? Ngọc Linh Lung quay đầu nhìn về phía Ngọc Nguyên Chính. Áo, ta thì không sao, hắn bị theo rối loạn trong suy nghĩ bừng tỉnh, chê cười nói, lần này nhờ có đại chất nữ ngươi có nhìn xa trông rộng, bằng không nhị thúc coi như thật thành ta Thanh Phong Sơn Trang tội nhân, ha ha. Ngọc Linh Lung cười lấy giảng hòa nói, nhị thúc ngài nói gì vậy, chúng ta đều là vì Sơn Trang suy nghĩ, chỉ chẳng qua lần này là chất nữ vận khí tốt thôi. Trong trang sự vụ lớn nhỏ còn phải dựa vào nhị thúc ngài, cô cháu gái này cũng không có tác dụng, ha ha. Vậy nhưng chưa hẳn, chỉ sợ nhị thúc về sau được hướng ngươi học rồi. Ngọc Nguyên Tề hổ thẹn địa lắc đầu. Trải qua chuyện này, hắn đã thật sâu nhận thức được chính mình nhận biết khiếm khuyết, đến mức nhặt được hạt bừng, vứt đi dưa hấu, suýt nữa ủ thành đại họa, về sau sợ là muốn nhiều ra ngoài đi một chút, để cao tầm mắt mới được. Ngọc Nguyên Tề dường như nhớ ra cái gì đó, chuyển lời nói, đúng rồi Linh Lung, lúc trước Thanh Phong Sơn Trang từng cùng Thạch Thanh Sơn bọn hắn đi có phần gần, lại còn hướng Thiên Tinh phủ lấy lòng, vị kia Diễm đại nhân sẽ không ghi hận trên chúng ta đi. Sẽ không, sẽ không, Ngọc Linh Lung không chút nghĩ ngợi nói, nhị thúc yên tâm, Diễm đại nhân thế nhưng cái vô cùng giảng đạo lý, người rất ôn hòa đâu, chút chuyện nhỏ này sẽ không để ở trong lòng. Nghe vậy, Ngọc Nguyên Chính cùng Ngọc Nguyên Tề khỏe miệng đều là kéo ra, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía bầu trời. Có nói đạo lý hay không trước tạm không nói, thì cái kia vắt ngang ở thương cùng, nhìn thấy mà giật mình hư không vết nước, có thể mảy may nhìn không ra mảy may ôn hòa. Liễu Mộ Bạch cùng Đàm Xuyên cùng nhau xuất lĩnh lấy tàng kiếm các thiên yêu cùng hai phe nhân mã đi vào Thanh Phong Sơn Trang. Hắn hơi có chút địa vội bằng nói, Linh Lung cô đường, Thạch Thanh Sơn cùng Lâm Phàm đâu, hai người kia bây giờ còn trong trang. Ngọc Linh Lung cười khổ lắc đầu. Đàm Xuyên vội vàng hỏi tới, vậy ngươi nhưng nhìn gặp bọn họ hướng phương hướng nào trốn? Đủ loại dấu hiệu cho thấy, phụ thân thi thể trên thiếu hụt mất bộ phận, hơn phân nửa là cấy ghép vào Thạch Thanh Sơn cùng Lâm Phàm thể nội, hắn nhất định phải cầm lại. Ngọc Linh Lung chi tiết nói, Thạch Thanh Sơn chết rồi, thi thể cũng bị Lâm Phàm mang đi, chẳng biết đi đâu. Cái gì? Đàm Xuyên ngạc nhiên thất sắc, không tự chủ được tiến lên một bước, hai tay chế trụ Ngọc Linh Lung hai cái cánh tay ngọc, chất vấn, Thạch Thanh Sơn rốt cục làm sao lại như vậy chết? Phụ thân thủ ta còn chưa báo, hắn sao có thể chết? Tại sao có thể chết? Đàm Xuyên dường như muốn đánh mất lý trí, không thể tự tay giải quyết hết hại chết phụ thân kẻ cầm đầu, trong lòng của hắn không cam lòng. Người trẻ tuổi, người tốt nhất đem lòng tay ra, bằng không ta cần phải không khách khí. Mắt thấy chất nữ bị mạo phạm, Ngọc Nguyên Tề sắc mặt khó coi uy hiếp nói, nhị thúc yên tâm, ta không sao. Ngọc Linh Lung bay đầu cười một tiếng, nàng cũng không muốn hai nhà vì chút chuyện nhỏ này dậy rồi xung đột. Tiểu Xuyên chớ có nóng nội, rồi sẽ có biện pháp tìm thấy bọn hắn. Hạc Sung Tiêu bên cạnh kia nhỏ gầy lão giả tiến lên vô Đàm Xuyên bà bay, đem hắn theo bị lạc trong cựu hận tỉnh lại. Đàm Xuyên bay đầu lại, đại trưởng lão, ta. Nhỏ gầy lão giả hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa. Đàm Xuyên giật mình, đuổi đội vàng buông tay ra. Nhìn qua Ngọc Linh Lung trên tay ngọc đỏ thắm huyết ấn, hắn có chút hổ thẹn, thật có lỗi, Linh Lung cô đường, là tại hạ quá thất lễ. Ngọc Linh Lung nở nụ cười xinh đẹp, không sao, mỗi người cũng có khống chế không tốt tâm trạng lúc, Linh Lung sẽ không để ý. Đa tạ. Đàm Xuyên ngượng ngùng chắp tay một cái nói. Lúc này, Ngọc Nguyên Chính trịnh trọng liền ôm quyền, nghiêm mặt nói, chư vị, gần đây Ngọc Mỗ có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Ngọc Trang chủ nói quá lời. Liễu Mộ Bạch khẽ cười nói, quá khứ đã qua, chúng ta sẽ không để ý, thì mời Ngọc Trang chủ không cần để ở trong lòng. Huống hồ, Ngọc Trang chủ cũng là đứng ở Thanh Phong Sơn Trang góc độ suy xét, Liễu Mộ đã hiểu. Thiên Yêu Cung đại trưởng lao vướt dâu cười nói, ngày đó Tinh phủ tên tuổi quá lớn, ta Thiên Yêu Cung đã từng cố gắng phụ thuộc, cho nên Ngọc Trang chủ tâm tình, lao hủ có thể nhất hiểu được, ha 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 ha. Đa tạ ân tiền bối đã hiểu, ha ha ha. Ngọc Nguyên Chính cười bồi. A, đúng, không biết kia nhị vị đại nhân bây giờ người ở chỗ nào. Thời gian dài như vậy Ngọc Mốt đều không có tự thân lên một tiếp, thực sự có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, nếu có thể, mong rằng chư vị năng lực dẫn tiến. Cái này, Liễu Mộ Bạch nhìn lên tới có chút khó khăn. Thế, Ngọc Nguyên Chính chặn lại nói, áo, nếu là không dễ dàng, vậy liền không làm phiền rồi. Đó cũng không phải, Liễu Mộ Bạch cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, Diễm đại nhân hành tung lơ lửng không cố định, thần long tiến thủ bất kiến vĩ, Liễu Mộ cũng nói không rõ. Liền nói vừa nãy, tới trong phủ thời còn cùng đi nhìn, có thể đảo mắt đã không thấy tăm hơi, có lẽ là bị cái gì hấp dẫn đi. Áo, là như thế này à? Ngọc Nguyên Chính trong lòng khó hiểu, thì hắn phá thôn trang, còn có cái gì khả năng hấp dẫn đến loại kia cấp độ cường giả sao? Vị đại nhân này, ngài cũng đối với ta già trang chủ nuôi này cắt tưởng như ý ngư cảm thấy hứng thú. Một lao giả tiến tới góp mặt cười nói. Hòa Tam chép miệng một cái nói, ừ mừng, ngươi nhìn xem những thứ này ngư nhảy nhót tương mừng, lại phẩm tướng bất phàm, chắc hẳn sẽ có một phong bị khác. Đại nhân ngài nói rất đúng mùi đi, lão giả giới thiệu nói, này ngư tên là Long Văn Lưu Lương Ngư, chính là trang chủ theo chỗ xa xa tìm thấy. Hòa Tam kiên định lắc đầu, ngắt lời nói, không, ta nói chính là phong vị. Lão giả, chương 1442, thần tam giai, thần chi lĩnh vực chương 1442, thần tam giai, thần chi lĩnh vực đêm đó. Thanh Phong Sơn trang xếp đặt tiến hội, vì chiêu đãi các phương tới cửa đến thăm quý khách, đồng thời cũng là đang ăn mừng đại kiếp qua đi giành lấy cuộc sống mới. Cho nên trên ghế món ăn tất nhiên cần phải đầy đủ phong phú. Nhưng muốn nói trong đó làm người khác chú ý nhất thuộc về kia ba đầu phong vị đặc biệt cá chép lớn một cái hấp, một cái thịt kho tàu, một cái giấm đường. Nghe nói còn là Ngọc Trang chủ tự mình xuống bếp chế tác, áp dụng đường xa mà đến nguyên liệu nấu ăn, lại thêm vị tỉ mỉ nấu nướng, phong vị tự nhiên không tầm thường. Chư vị, Ngọc Mỗ người ngày xưa có nhiều đắc tội, chén rượu này liền coi như là huynh đệ của ta hai người cho mọi người xin tội. Chén choáng say xưa, uống tại thích thú, Ngọc Nguyên chính Ngọc Nguyên tề huynh đệ hai người đồng thời đứng dậy nâng chén. Như thế thời cơ, nắm chắc đúng lúc gặp chỗ tốt. Thẩm Yến, cùng với Tàng Kiếm các Thiên Yêu cung mọi người cũng là có thể nể mặt, sôi nổi bưng chén đứng dậy khách sáo. Ngọc Trang chủ nói quá lời nha. Chúng ta cũng có thể đều là quen biết đã lâu, quê nhà hàng xóm một chút ma sát lại đáng là gì. Chén rượu này, chúng ta cộng ẩm, ngày sau còn xin Ngọc Trang chủ không cần nhắc lại cái gì xin tội, nếu không coi như có vẻ chúng ta hẹp hòi rồi, ha ha. Tốt, là Ngọc Mô nâng cạn, chư vị, mời. Ha 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 ha. Ngọc Nguyên chính cười lớn nâng lên chén rượu, hào sảng uống một hơi cạn sạch. Mời. Ngọc Nguyên tể thì theo sát phía sau. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình uống cạn một chén lớn. Ngọc Nguyên chính sau khi ngồi xuống, nhắc tới đũa, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn ném đũa hướng khoảng cách gần đây cái kia thanh trưng lưu lương lý. Chỉ gặp hắn khơi mào một viên thịt cá, nhanh chóng dung nhập trong miệng, tỉ mỉ phẩm vị, chỉ cảm thấy cảm giác tinh tế tỉ mỉ, hương vị ngon, đại thiện. Hắn bên cạnh, mỗi chùm ăn hàng chú ý tới hắn giờ phút này hưởng thụ nét mặt, không khỏi cười lấy trêu ghẹo nói, xem đi, ta nói nó nhất định ăn ngon đi. Nghe thấy Diễm đại nhân chỉ ngôn, Ngọc Nguyên chính cuống quýt mở mắt, bất chấp còn chưa nuốt xuống thịt cá, liền mở miệng nói tiếp, may mắn được Diễm đại nhân cao kiến, tại hạ trước kia nhưng từ chưa trải nghiệm qua mỹ vị như vậy món ngon. Hòa Tam nhíu mày, đó là ngươi không có gặp gỡ ta, bằng không đã sớm ăn được này mỹ vị. Diễm đại nhân nói đúng lắm, ha ha. Ngọc Nguyên tể cười toét miệng, chẳng qua cũng là thật thì đau. Nhớ ngày đó, này ba đầu Long Văn lưu lương lý, thế nhưng hắn bỏ ra nhiều tiền sai nhân theo Thiên Hương đại trạch bên bờ cầu mua tới, cực kỳ chân quý. Tất cả thanh diệp đại địa đều tìm không ra 10 đầu. Bây giờ trên tay hắn độc nhất vô nhị ba đầu lại bị bưng lên rồi bàn ăn. Nói như thế nào đây? Bao nhiêu chắc chắn sẽ có chút ít phung phí của trời đáng tiếc cùng chịu tội cảm giác. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đáng. Năm đó thu hoạch này ba đầu Long Văn lưu lương lý, tất nhiên tồn tại may mắn, nhưng tối thiểu nhất còn đang ở Thanh Phong Sơn trang phạm vi năng lực trong. Có thể kết bạn một vị Diễm đại nhân dạng này trí cường giả, là thật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Ngọc Nguyên chính tự nhiên tự hiểu rõ. Qua ba lần rượu, thái quang ngũ vị, hồ ly nhịn không được hay là hỏi nghi ngờ trong lòng. Lúc trước nghe kia Hạ Tân đề cập thần tam giai nói chuyện, không biết đây là ý gì. Nghe vậy, trên mặt mọi người động tác trên tay đều là cứng đờ, không khỏi theo bản năng nhìn về phía Mộ Diễm đại nhân. Trong lòng tự nhủ ngươi bên gối người cho dù không phải đang ở này liệt, sợ cũng kém không xa, cần gì phải bỏ gần tìm xa đến hỏi chúng ta đâu. Có thể Diễm đại nhân lại chỉ lo ăn ngư, không có chút nào ý tiếp lời nghĩ. Thế là những người khác lại nhìn phía Thẩm Yến Thẩm lâu chủ. Kia ánh mắt dường như đang nói, nơi này trừ ra Diễm đại nhân bên ngoài, thì ngươi tu vi cao nhất rồi, khoảng cách thần tam giai thì gần đây, nếu không ngươi nói một chút. Thẩm Yến khỏe miệng giật một cái, các ngươi có thể à, lúc này ngược lại là rất đoàn kết, cũng chuẩn bị đem lời nói cho ta chứ sao. Có thể nói đi thì nói lại, cái này cũng xác thực coi như là cái tại Diễm trước mặt đại nhân tăng độ yêu thích cơ hội. Thẩm Yến cười nói, Ly đại nhân, cái gọi là thần tam giai kỳ thực chính là thập giai đến thập nhị giai đỉnh tam giai, vì này tam giai liên quan đến thần chi lĩnh vực, cho nên lại gọi thần tam giai. Bản nguyên thế giới, thiên đạo quy tắc càng thêm cực hạn, cũng càng thêm bá đạo không thể ngẫu nghịch. Bất kể ở nơi nào, vạn tộc sinh linh tuổi thọ cố định còn có nghèo, như muốn trường sinh trường tồn, vĩnh hằng bất diệt, vậy liền chỉ có nghịch thiên mà đi. Bản nguyên thế giới cũng không ngoại lệ, với lại càng là hơn khó càng thêm khó. Bởi vậy, mặc kệ là nhục thân thể phách sinh ra thì đủ mạnh mẽ quê hương sinh linh, hay là từ trong giới hải mà đến, từng thành tựu giới bên trong trí cường, làm giáng sinh hoặc đặt chân bản nguyên thế giới một khắc này, hắn sức sống liền lúc nào cũng bị thiên đạo cố định quy tắc trật tự chỗ tiêu hao, ma diệt. Bình thường mà nói, chưa từng tu hành phàm giả, cả đời trí cao không hơn 100 năm. Nhất giai chân linh cảnh thì không mạnh hơn bao nhiêu. Đến rồi nhị giai, huyết khí mới càng thêm thịnh vượng, có thể phổ biến sống qua 200 tuổi. Tam giai tuổi thọ vượt qua 500 năm, tứ giai hơn ngàn trở, ngũ giai, lục giai mấy ngàn năm, thất giai, bát giai tuổi thọ tăng trưởng thì không rõ ràng rồi. Cho dù là cựu giai đỉnh phong, nếu không thể tiến thêm một bước, vạn năm đã là cực hạn, khí huyết suy bại, tuổi thọ khô kiệt, không thể tránh được. Nhưng mà, đại đa số tuyệt đại thiên tiêu, ẩn thế đại năng đều dừng bước ở đây, cuối cùng cả đời lại không cách nào tồn vào mảy may. Chỉ vì tiến về phía trước một bước, chính là thần chi lĩnh vực. Thần tam giai kỳ thực chính là sáng thế thành tựu giới chủ chính quả ba cái quan trọng giai đoạn, mỗi một bước tự nhiên khó như lên trời. Thần nhất, thể nội mở hư vô hình vô chất, không có gì không linh, nhưng mà lại vô cùng vô tận, ở đây cảnh giới, thôn thiên nhất địa, pháp lực ngập trời. Thần nhị, thể nội có thể diễn hóa thiên địa pháp tắc, cố hóa không gian, phát họa thời gian, tạo ra nguyên tố. Thần tam, lĩnh ngộ sáng sinh cùng hủy diệt chi đạo. Mà đem đối ứng bước vào thần chi lĩnh vực sau tu sĩ cũng sẽ thu lợi ích lớn, thực lực đề thăng từ không cần phải nói, tuổi thọ cũng sẽ vô hạn kéo dài. 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn năm không thôi. Cuối cùng, nếu có thể tam giai lực lượng dung hợp, chính là giới chủ, chính là tuổi thọ vô tận, chính là trường sinh trường tồn, liền có thể nói là vĩnh hằng bất diệt. Ly đại nhân, thần chi lĩnh vực huyền diệu khó lường, chỉ có chân chính bước vào người, mới có thể trải nghiệm khai thiên tích địa thần kỳ, người bên ngoài không thể gọi tên. Thẩm Mô nói những thứ này chỉ là ngẫu nghe trong lâu trưởng giả giảng thuật, rất khó miêu tả hắn tinh túy. Giả sử Ly đại nhân có lòng, Thẩm Mô có thể dẫn tiến một hai, tin tưởng vì Ly đại nhân khả năng tương lai nhất định có thể sớm ngày lộ sắc nhập thần. Thẩm Yến hay là chưa quên lôi kéo hai người vào Vụ Vân lâu, nói gần nói xa không buông tha một cơ hội nhỏ nhoi. Hồ Ly tự nhiên năng lực nghe ra hắn ý tứ, lại chỉ là tiếu tiếu không tiếp lời. Nàng chỉ là nhất thời có chút hiếu kỳ thôi, thân mình lại không tồn tại cái gì tu luyện bình cảnh, tin tưởng không bao lâu cũng liền đến kia rồi. Chương 1443, hai đơn làm ăn. Chương 1443, hai đơn làm ăn. Mở tối trong sân động, Lâm Phàm hai đầu gối quỳ xuống đất, tay nâng giới hải lệnh, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nét mặt cực kỳ thành kính, tựa hồ là đang cử hành nào đó nghi thức. Ít khi lóe ra vi quang giới hải lệnh chậm rãi phiêu khởi, sau đó lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc này, một đạo hư ảo bán thân nhân ảnh xuất hiện. Lâm Phàm, ngươi tìm bản sứ chuyện gì? Hắn giọng nói nghe tới rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Lâm Phàm cúi đầu, thần thái cẩn thận, thận trọng nói, hồi bẩm thần sứ đại nhân, Thanh Diệp Châu cái bây thế, chán, đã thoát ly nắm trong tay. Ngươi nói cái gì? Hư ảo bóng người giận dữ, phất tay áo liền đem Lâm Phàm đánh bay ra ngoài. Đồ hỗn trướng, mà ngay cả một nho nhỏ Thanh Diệp Châu cũng không chế không được, ngươi lại sao có mặt tới gặp bản sứ? Lâm Phàm không dám làm bất luận cái gì chống đỡ, mặc cho bị bừa bay, đâm vào trên vách núi đá, miệng phun máu tươi không thôi. Nhưng hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, bất chấp thể nội bị rung ra thương thế, vội vàng chính qua thân hình, ủy bỏ lại tại chỗ. Thần sứ đại nhân bất giận, nguyên bản Thanh Diệp Châu xác thực đã là ta giới hải minh vật trong bàn tay, ai ngờ phát sinh biến cố, đến rồi cái không rõ thân phận cường giả bí ẩn, thuộc hạ thực sự không cách nào ứng phó, lúc này mới dẫn đến thất bại trong gang tấc. Cường giả bí ẩn, hư ảo bóng người hừ lạnh một tiếng, Lâm Phàm, ngươi cái kia không phải sợ sẽ thất bại bị phạt, cho nên bịa đặt lừa gạt bản sứ đi. Thanh Diệp Châu bực này man di nơi, lại sẽ có cường giả bí ẩn. Rõ ràng là ngươi khinh thường lười biếng, lúc này mới dẫn đến Thanh Diệp Châu thoát ly không chế, chớ có tạo ra lý do đến qua loa tắc trách bản sứ. Dứt lời, hư ảo bóng người đột nhiên phóng xuất ra khủng bố uy áp, đem Lâm Phàm sinh sinh áp đảo, như muốn đem nó tươi sống ép thành thịt nát. Lâm Phàm nằm dạp trên mặt đất, dãy rủa lấy giải thích, thuộc hạ vừa rồi lời nói những câu là thật, nếu có nửa câu nói ngoa, cam bị lôi hỏa đoạn hồn chi phạt. Còn xin thần sứ đại nhân rõ, xem xét. Lâm Phàm hai mắt, trong miệng mũi đều tràn ra máu tươi, toàn thân xương cốt cũng là ca ca rung động, giống như bị một tòa núi lớn trực tiếp đặt ở thể xác, ngay cả thở tức cũng vô cùng khó khăn. Hư ảo bóng người hơi suy tư triệt thoái phía sau đi áp, lần này tạm thời tin ngươi một lần, như có lần sau, mặc kệ nguyên nhân gì, chết không có gì đáng tiếc. Vâng vâng vâng, thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ đã hiểu. Lâm Phàm như được đại xá, cúi bít giật đầu, thuộc hạ ngày sau ổn thỏa không phụ thần sứ hy vọng chung, tận lực là minh bên trong nhu sự. Đứng lên trước đi, hư ảo bóng người giọng nói qua loa hòa hoãn, ngươi trước tạm nói một chút đầu đuôi sự tình, bản sứ ngược lại muốn xem, rốt cục là thần thánh phương nào, lại dám cùng ta giới hải minh là địch. Đúng. Hòa ta nguyên bản suy xét đem thí thần điện mở tại Tiểu Tùng Thành. Có thể quay đầu lại tưởng tượng, bản nguyên thế giới như thế đại, đi ra còn không biết lúc nào quay về, cũng không thể nhường cố chủ cũng tại Tiểu Tùng Thành chờ xem. Thế là hắn thì thay đổi chủ ý thí thần điện cải thành lưu động tiếp công việc, đi đến nào tính đâu, nghĩ tiếp thì tiếp, như vậy không chỉ càng tiêu diêu tự tại, hơn nữa còn có thể gìn giữ cảm giác thần bí. Thậm chí nghe tới, bức cách đều có thể cao không ít ta đại thiện. Tại Hỏa Tam tuyên bố thí thần điện khai môn kinh doanh không lâu, làm ăn liền tìm tới cửa. Một ngày, Liễu Mộ Bạch cùng Đàm Xuyên lên một lượt môn. Diễm đại nhân, ta suy nghĩ kỹ càng rồi, Thiên Tinh phủ vấn đề dù thế nào đều phải giải quyết cái triệt để, bằng không ngày sau chắc chắn ăn ngủ không yên. Còn xin đại nhân thỏa mãn. Liễu Mộ Bạch trịnh trọng việc nói, như là hạ nào đó quyết tâm giống như, bởi vì hắn căn bản không dám tưởng tượng, diệt đi Thiên Tinh phủ loại kia quái vật khổng lồ sẽ là như thế nào giá thị trường, nhưng chắc chắn sẽ là tàng kiếm các không đủ sức bản giá. Đàm Xuyên cười khổ nói, Diễm tiền bối, ta vốn là muốn tự mình cho phụ thân báo thù, nhưng ai biết kẻ cầm đầu Thạch Thanh Sơn bị giết, đồng loa Lâm Phàm thì đã lẩn trốn. Giả sử chờ ta tu luyện có thành tựu, chỉ sợ kia Lâm Phàm đã sớm không biết đi đâu. Huống hồ, kia Lâm Phàm thiên phú tuyệt cao, cho dù phóng tầm mắt tất cả Thanh Diệp đều là đứng hàng đầu tồn tại, kéo dài thêm, trên lệnh có lẽ càng kéo càng lớn. Do đó, ta muốn mời tiền bối ra tay, vì ta phụ thân báo thù. Đàm Xuyên vừa chắc tay, ánh mắt quyết tuyệt nói, bất luận trả giá ra sao, ta cũng khẳng tiếp nhận. Mấy ngày nay, đại trưởng lão đã sơ bộ kiểm lại nhà của Thiên Yêu cũng làm, sáng nghiệp, quy ra thành nguyên tinh, có chừng hạ phẩm nguyên tinh gần 100 cân, trung phẩm nguyên tinh mấy ngàn cân, thượng phẩm nguyên tinh hơn 100 cân. Những thứ này, Đàm Xuyên tự nguyện toàn bộ phục lên. Liễu Mộ Bạch nghe khỏe miệng quất thẳng tới xúc, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi cũng quá thực sự đi, nào có như thế nói ra ô, sao mới mở miệng đem nội tình cũng dò dỉ ra đến rồi. Ngươi dạng này, há không thuận tiện đem chúng ta tàng kiếm các cũng cho móc giống. Nhìn Đàm Xuyên lời thề son sắt dáng vẻ, Hỏa Tam nhíu mày cười một tiếng, ừm, quyết tâm không sai, có thể làm sao ngươi biết, ta nhất định sẽ tiếp nhận đâu. Đàm Xuyên còn tưởng rằng Diễm tiền bối ngại ra giá thấp, liền nói tiếp, Đàm Xuyên đã hiểu điểm ấy tiểu gia tiểu nghiệp có thể vào không được tiền bối mắt thần, chẳng qua còn xin tiền bối yên tâm, Đàm Xuyên về sau đem hết khả năng kiếm lấy nguyên tinh, đến hoàn lại còn lại bộ phận. Ngoài ra, còn có Đàm Xuyên nhi tử, tôn tử, thậm chí cả tất cả đời sau đều có thể tiếp tục, chắc chắn sẽ có trả hết nợ lúc. Khẩn cầu tiền bối thỏa mãn. T. Liễu Mộ Bạch hít một hơi lãnh khí, kém chút hai mắt đen thui, con qua đi. Tiểu tử ngươi thật giỏi à, đủ hung ác, mà ngay cả ta nửa đời sau thì bán, sớm biết, lão tử nói cái gì cũng không cùng ngươi cùng đi. Đời đời con cháu không thiếu thốn ư? Hỏa Tam trong lòng không khỏi có chút buồn cười, dường như có một rời núi lao đầu cũng nghĩ như vậy, sau đó còn bởi vậy cảm động thiên thần, trực tiếp đem sơn dọn đi rồi. Nếu không, ta cũng làm xoay chuyển trời đất thần. Hòa Tam mời khúc hai tiếng, nghiêm túc nói, Đàm Xuyên tiểu hữu đừng nội, chúng ta sao thì quen biết một hồi, ta lại thế nào có thể công phu sư tử ngọn đấy. Lại nói trước đây hai bút làm ăn, nếu chào giá quá cao, đây chẳng phải là tự đoạn rồi về sau tài lộ. Liễu Mộ Bạch nghe vậy vui mừng, vội vàng cười lấy định mà nói, Diễm đại nhân quả nhiên là cao nhân hành vi, Liễu Mộ bội phục cực kỳ. Hòa Tam liếc mắt nhìn hắn, thì tiểu tử ngươi không thành thật, đợi chút nữa chào giá cao điểm. Hòa Tam hơi châm trước, sau đó nói, như vậy đi, Đàm Xuyên tiểu hữu này đơn làm ăn, một cân thượng phẩm nguyên tinh ta tiếp. Mặc dù hắn cố ý đổ nước, nhưng cũng không thể quá ăn thiệt thòi không phải, muốn một cân thượng phẩm nguyên tinh đi. Hơn trăm số lượng lấy một, vẫn không nhiều lắm đâu. Đi vào bản nguyên thế giới thì được một khoảng thời gian rồi, Hỏa Tam thì đã hiểu nơi đây tu sĩ đồng tiền mạnh là nguyên tinh, chuyển đổi tỷ suất là 1:100. Nguyên tinh giống như có thượng trung hạ ba cái phẩm giai. Ngoài ra còn giống như có cực phẩm nói chuyện, nhưng tự nguyện vô cùng chân quý, rất khó nhìn thấy. Nghe vậy, Đàm Xuyên khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng nói, tiền bối. Lời này nhưng thật chứ? Đó là tự nhiên, Hỏa Tam cười to nói, ngươi biết ta cũng không phải một ngày hai ngày rồi, ngươi Diễm tiền bối nói chuyện, khi nào là giả? Đàm Xuyên đại hỉ, đa tạ tiền bối. Diễm đại nhân, vậy ta đâu? Một bên, Liễu Mộ Bạch yếu ớt mà hỏi, "Ngươi?" Hòa Tam đánh giá hắn vài lần nói, "Ngươi được 2 cân." Chương 1444, một đơn làm ăn, hết công việc. Chương 1444, một đơn làm ăn, hết công việc. Mở tối trong sân động. Lâm Phàm sớm đã kết thúc báo cáo, chính nhắm mắt dưỡng thần, trong quá trình điều chỉnh tức. May mắn, thần sứ đại nhân không hề có hạ sát thủ, vẹn vẹn chỉ là thương tới da thịt, xương cốt cùng tạng phủ đều không trở ngại, thêm chút chữa trị là đủ. Ít khi, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt vẫn đang tràn đầy vẻ hoạt động. Ghê tởm, tất cả vấn đề cũng xuất hiện ở kia trên thân hai người, nếu không phải bọn hắn, cho dù Liễu Mộ Bạch quay về cũng vô pháp giao động đại cục. Rất rõ ràng, Lâm Phàm đã là đem chính mình thất bại trách nhiệm đều thuộc về kết tại rồi Mộ Diễm đại nhân vợ chồng trên người. Hắn hận không thể ngay lập tức tìm hắn hai người trả thù, nhưng mà lại không bản sự này. Huống hồ, thần sứ đại nhân mới có rõ ràng bằng hàn giao, nhường hắn mau rời khỏi Thanh Diệp, bởi vì nơi này cái bây thế đã vượt ra khỏi năng lực của hắn khống chế phạm vi. Mạnh hơn lưu, chỉ có thể làm hư lại sự. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ lần nữa quay về, đến lúc đó mặc kệ là hai người kia hay là Liễu Mộ Bạch, hết thảy đều muốn bị ta giẫm tại dưới chân. Lâm Phàm âm thầm quyết tâm, là đã từng một giới độc tôn, hắn nguyên bản siêu nhiên vật ngoại, áp đảo chúng sinh, có được vô thượng chi tư, vô địch tâm cảnh. Có thể đi vào bản nguyên thế giới sau đó, mọi thứ đều thay đổi. Chớ nói đủ để ngạo thế thiên hạ phách tuyệt thực lực, ngay cả trường sinh thể chất cũng mất đi, trực tiếp rơi xuống cốc để, tâm tính tùy theo thì không còn lúc trước. Mà bây giờ, hắn liền muốn tìm về năm đó cái đó không sợ gian khổ, từng bước mà lên bản thân, làm lại từ đầu, cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở lại đỉnh phong. Thì theo dưới mắt làm lên. Lâm Phàm giơ tay lên, trong lòng bàn tay một đạo tối nghĩa huyền ảo trận văn lúc sáng lúc tối. Đây là hắn theo thần sứ đại nhân kia cầu tới, dự định dùng cái này đến thôn vệ tiêu hóa Thạch Thanh Sơn trên người lưu lại chi huyết khí cùng với tu vi. Chỉ thấy Lâm Phàm tay áo lật một cái, thi thể của Thạch Thanh Sơn thì xuất hiện ở bên cạnh hắn, trừ ra cổ đã bị bật gãy, cái khác đều bảo tồn hoàn hảo. Làm Lâm Phàm tiếp xúc đến Thạch Thanh Sơn lúc, lập tức ngân quang liền sáng lên ngân sắc nói láo. Cái trước toàn bộ cánh tay phải, hắn thì là xương sống long cốt, xuyên qua tại cả phó thân thể. Địa yêu chi lực cuối cùng có thể đạt được cường hóa, mặc dù vẫn như cũ không coi là hoàn chỉnh, nhưng tối thiểu là đủ quá độ chi dục rồi. Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, lòng bàn tay màu đen trận văn đống nhiên rõ ràng, chẳng qua mấy hơi thở, thi thể của Thạch Thanh Sơn mắt trần có thể thấy khô cắt, khéo rút, mãi đến khi triệt để khô kiệt, hoàn toàn hóa thành một bộ thây khô. Cùng lúc đó, Lâm Phàm tu vi tăng vọt, trong nháy mắt xông phá rồi thất giai đỉnh phong, khoảng cách bát giai chi cảnh thì chỉ kém nửa bước mà thôi. Lâm Phàm nhìn qua trên mặt đất thây khô, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tham thì thâm, hay là đợi về sau tìm một cơ hội lại đem Đàm Viễn Phong Long Cốt cấy ghép vào thể nội đi, thì không vội tại đây nhất thời. Dưới mắt đang có coi truy mình, gọt thịt hoán cốt khó tránh khỏi tự tổn chiến lực, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Việc cấp bách, hay là nhanh chóng trốn xa. Nhưng mà đang lúc Lâm Phàm thu hồi thây khô, dự định khởi hành rời đi lúc, ngoài động đột có đối thoại âm thanh lọt vào tai. Tức phụ nhi, vì hắn tu vi hiện tại, hẳn là đủ tư cách cho người nhận chiêu đi. Ừm, không sai biệt lắm. Lâm Phàm hoảng hốt, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định nói, là vị bằng hữu kia đang dòm ngó trong rừng mộ, sao không hiện thân gặp mặt? Mặc dù hắn hiện tại tu vi tiến nhanh, nhưng có thể né qua cảm giác của hắn tới gần người, hơn phân nửa không phải loại lương thiện. Thú hổ, đối phương còn chí ít cũng có hai người. Sau một khắc, một đôi thanh niên nam nữ đi vào trong động. Lâm các chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? A, là các ngươi. Thấy rõ người tới, Lâm Phàm quá sợ hãi, nét mặt khẩn trương nói, các ngươi làm sao lại như vậy tìm thấy ta sao? Tìm ngươi còn không đơn giản, một cái ý niệm trong đầu là đủ. Hòa Tam cười nhạo nhìn hai tay ôm tại trước ngực. Lâm Phàm xa xa kiến thức qua diễm thủ đoạn, tự biết trốn là không thể nào, chỉ có thể nghĩ cách của nhau. Vì vậy nói, bằng hữu, núi không chuyển nước chuyển, làm người lưu nhất tuyến, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu, không bằng phóng Lâm Mỗ một ngựa làm sao? Hòa Tam lắc đầu, ngại quá, lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai, có người ra giá mua tính mạng của ngươi, thì thần điện tiếp làm ăn. Hắn ra bao nhiêu? Lâm Mỗ nguyện ra gấp đôi. Lâm Phàm chặn lại nói. Hòa Tam lần nữa lắc đầu, không không không, thì thần điện từ trước đến giờ vì lấy sự tin cậy làm gốc. Ngươi? Lâm Phàm nghẹn lời, không phản bắt được. Thì là nghĩ không ra, nếu để Lâm Phàm hiểu rõ hắn tính mệnh bị một cân thượng phẩm nguyên tinh thì cho mua, lại sẽ xuất hiện thế nào tình huống. Hơn phân nửa bị tức ra một ngụm lao huyết. Nghĩ hắn đường đường tàng kiếm các chi chủ, hơn 200 năm sừng sững tại Thanh Diệp Châu chi đỉnh phong đại nhân vật, bây giờ giá trị bản thân càng như thế rẻ tiền. Đến bước đường cùng phía dưới, Lâm Phàm đành phải lại đem giới Hải Minh rời ra ngoài, uy hiếp nói, các ngươi hiểu rõ sau lưng ta có cái gì, giết ta, các ngươi tất nhiên cũng sẽ không tốt hơn. Hỏa Tam lại không thèm quan tâm nói, ta quản hắn là cái gì, ngươi cái mạng này, thí thần điện chắc chắn phải có được, ai cũng lưu không được. Hỏa Tam nghiêng đầu nhìn về phía Hồ Ly, tức phụ nhi, có nắm chắc bắt lấy hắn sao? Hắn gật đầu, có thể thử một lần. Nghe được này, Lâm Phàm không khỏi sững sờ, lẽ nào đợi chút nữa là nữ tử kia cùng ta giao thủ? Còn có này chuyện tốt. Lâm Phàm tất nhiên là năng lực nhìn ra Hồ Ly tu vi vẫn chưa tới thất giai trung kỳ, cùng hắn hiện tại khác rất xa, thật như giao thủ, tất nhiên là thoải mái cầm xuống. Kể từ đó, cho dù chết cũng không lỗ. Lâm Phàm còn chưa kịp tới cảm thán hạnh phúc đột nhiên như thế, chỉ nghe Hỏa Tam lại nói, như vậy đi, niệm tình ngươi siêu thoát không dễ, nếu có thể thắng qua vợ ta, liền có thể tùy ý rời đi. Hỏa Tam nghĩ nâng Lâm Phàm cũng đấu trí, để hắn cho Hồ Ly nhận chiêu hiệu quả càng tốt hơn. Quả nhiên, Lâm Phàm nghe vậy hai mắt tỏa sáng, ngươi lời này nhưng thật chứ? Hỏa Tam chậm rãi nói, đó là tự nhiên. Thật có thể nói là trời không tuyệt đường người a. Lâm Phàm mừng thầm, tốt, đã ngươi như thế khinh thường, vậy liền chớ trách Lâm mẫu người không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Hồ Ly thì không dây dưa dài dòng, trong hư không rút ra một thanh tam xích băng phòng, chỉ vào Lâm Phàm nói, nơi này không thi triển được, ngươi ta ra ngoài đánh một trận. Dứt lời, liền quay người đi ra cửa hang. Lâm Phàm thì theo sát mà đi, sợ người nào đó lại đổi ý, đưa hắn tại chỗ một cái tát trục chết. Sau đó trong sơn động liền chỉ còn lại có Hỏa Tam một người. Ngươi nói ngươi thì đủ xui xẻo, chết cũng đã chết rồi, còn bị người hấp thành người khô, chẳng qua cũng coi là ngươi khi đó hủy đi người ta xương cốt báo ứng. Hỏa Tam vỗ tay phát ra tiếng, người khô lập tức cầm một tiếng sụp đổ thành bụi phấn, chỉ còn lại một con rồng cốt vẫn còn tồn tại, còn mơ hồ lưu chuyển lên ánh sáng màu bạc. Đây chính là Đàm Xuyên tra Đàm Viễn Phong thi thể thiếu hụt bộ vị một trong. Đợi cho tức phụ nhi bên ấy chiến đấu kết thúc, này thứ nhất đơn làm ăn cho dù hết công việc rồi. Không biết qua bao lâu, sớm đã chờ đến ngủ Hỏa Tam bị trận loạt tiếng bước chân bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, duỗi lưng một cái, tức phụ nhi, ngươi quay về a. Hồ Ly sắc mặt có hơi trắng bệnh, khí tức hơi có chút gấp rút, tựa hồ là tiêu hao không nhỏ. Tại bên cạnh người, thì lơ lửng một cái đầu lâu, một cánh tay. Đầu lâu dùng để chứng minh mục tiêu thân phận, là hoàn thành giao dịch biểu tượng, mà cánh tay phải lại là lần này cố chủ muốn cầu vật. Đi thôi, có thể đi trở về báo cáo kết quả công tác rồi. Chương 1445, ngoài ý muốn người đồng hành chương 1445, ngoài ý muốn người đồng hành giải quyết hết mục tiêu về sau, làm sơ chỉnh đốn, hai người liền trở về Thiên Yêu Cung báo cáo kết quả công tác đi. Dưới tình huống bình thường là không có bước này. Vì thí thần điện tiếp công việc, từ trước đến giờ duy nhất một lần thu đủ toàn bộ bằng giá, cho nên khi mục tiêu sinh mệnh kết thúc, giao dịch cũng liền kết thúc. Nhưng lần này lại là khác biệt. Hỏa Tam cùng Hồ Ly cần đem cố chủ sở cầu vật mang về, cũng coi là Đàm Xuyên phá lệ. Nào, trong này có người yêu cầu vật. Hỏa Tam đem hai chỉ càn khôn đại ném Đàm Xuyên, chia ra chứa Lâm Phàm đầu, cùng với hắn phụ thân từng mất đi bộ phận thi cốt. Một cái khác đã bị hấp thành người khô, đoán chừng ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra, với lại đụng một cái thì nát, thì không mang về tới. Lâm Phàm kia thôn phệ khí huyết tu vi chi pháp vô cùng bá đạo, cơ hồ là đem Thạch Thanh Sơn thi thể trên chỗ dư chất dinh dưỡng vơ vét cái không còn một mảnh. Nếu không phải kia long cốt còn hữu dụng, nghĩ về sau cấy ghép nhập thể nội, hơn phân nửa thì sẽ không còn lại. Đa tạ hai vị tiền bối. Đàm Xuyên tiếp được càn khôn đại, giật mình tại nguyên chỗ thất thần hồi lâu, mới miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười vui mừng nói, phụ thân cuối cùng có thể nhập thổ vi an rồi. Báo được thù lớn, phụ thân mất đi thi cốt tìm về, Đàm Xuyên cũng là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là giải quyết xong rồi một cọc ngày nhớ đêm mong tâm nguyện. Đúng rồi, lần này chỉ làm rơi mất Lâm Phàm, vợ con của hắn vẫn còn tại nhân gian, nếu không ta sẽ giúp ngươi tiện thể giải quyết bọn hắn. Hỏa Tam chớp mắt vài cái nói, yên tâm, đây coi là đưa tặng phục vụ, không thu phí. Đa tạ tiền bối ý đẹp. Đàm Xuyên đầu tiên là chắp tay, thật sâu bái, sau đó lại từ chối nói, đối với Mộ Dung Phủ cùng Lâm Diệu hai mẹ con này, thì không cần làm phiền tiền bối động thủ, giết Lâm Phàm, người trẻ tuổi vì là chiếm tiện nghi, sao lại dám được một tức lại muốn tiến một thức à? Người trẻ tuổi ngày sau tự động giải quyết chính là. Huống hồ trước giữ lại bọn hắn thì vẫn có thể xem là một loại khích lệ, có thể tỉnh táo ta thời khắc gìn giữ cảm giác nguy cơ, không ngừng nỗ lực tu luyện. Hỏa Tam nhún vai một cái nói, tùy ngươi rồi. Đa tạ tiền bối thỏa mãn. Đàm Xuyên đem phụ thân hoàn chỉnh thi cốt an táng tại Đàm thị tổ địa, cũng bị Lâm Phàm chi đầu lâu làm tế phẩm, cung cấp tại rồi trước mộ địa. Phụ thân, ngài nghỉ ngơi đi, hài nhi nhất định bảo đảm đường Thiên Yêu Cung mau chóng trọng trấn hùng phong. Ngoài ra, còn xin phù hộ mẫu thân còn tại nhân thế. Ngay tại Hỏa Tam cùng Hồ Ly muốn lên đường đi hướng Phi Hoa Châu, hoàn thành tiếp theo đơn làm ăn lúc, Thanh Phong Sơn Trang Ngọc Linh Lung nội vàng chạy đến, đề xuất tùy hành. Lại là biểu thành ý, truyền tống tế đàn thông hành phí nguyện cùng gánh chịu. Hỏa Tam là có chút không thích, thật không dễ dàng nghĩ tới cái thế giới hai người, mang cái đại bóng đèn tính là gì, này không thuần chậm trễ chính sự à lại nói, hắn dùng truyền tống tế đàn còn dùng tiền. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hoặc là hắn đi qua, hoặc là tế đàn trông coi đi qua. Ai ngờ Hồ Ly lại đáp ứng xuống. Ừ, có Linh Lung cô nương đi theo cũng tốt, tỉnh lão bị người nào đó dạy vào cái bế tay. Lập tức cũng không để ý Hỏa Tam ánh mắt u hoán, kéo Ngọc Linh Lung liền đi đầu một bước lên đường. Chỉ để lại cái trước lộn xộn trong gió. Linh Lung, trên đường đi chú ý hành sự cẩn thận, còn nhớ nhiều lắng nghe hai vị đại nhân dạy bảo. Ngọc Nguyên Chính không yên lòng lớn tiếng dặn dò. Hỏa Tam quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, đa tạ Ngọc Trang chủ thông hành phí ha. Ngọc Nguyên Chính bị dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng gạt ra một vòng nụ cười khó coi, nên Diễm đại nhân không cần phải khách khí, ha ha ha. Ngọc Nguyên Chính trong lòng bồ chồn, ta là lúc nào đắc tội vị này rồi sao? Thế nào còn theo Diễm đại nhân ánh mắt bên trong nhìn ra chút ít oán hận a. Hỏa Tam mặt đen lên, hừ lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên đạp lên mặt đất, bay lên không. Một hồi sơn lay động, đá vụn bay tán loạn về sau, bụi mù dần dần tan hết, Ngọc Nguyên Chính nhìn về phía bên người nhỏ gầy lão giả, nghi ngờ nói, Diễm đại nhân đây là thế nào, lẽ nào là Ngọc Mỗ câu nói kia nói sai rồi? Thiên Yêu Cung đại trưởng lão khẽ miệng co giật, ngươi nói nhầm, quan ta Thiên Yêu Cung chuyện gì? Ngươi bồi nhà ta sân môn. Ly tỷ tỷ, Quỳnh Âm Tông thái thượng trưởng lão cùng ta sư tôn có phần có chút giao tình, gần đây nàng sai nhân truyền tin, tựa như là sư tôn hắn có tin tức. Ngọc Linh Lung chi tiết tự thuật lần này đưa ra tùy hành nguyên nhân. Hồ Ly khó hiểu nói, có thể đến tận cùng là có tin tức gì không thể tại trên thư cho thấy đâu, còn không phải đem người kêu lên ở trước mặt nói. Ngọc Linh Lung lắc đầu, không rõ ràng. Theo hắn chăm chú nhăn lại lông mày đó có thể thấy được, nàng rõ ràng có chút bận tâm. Hồ Ly ôn hòa cười một tiếng, an ủi, khác suy nghĩ nhiều, tin tưởng tôn sư không có việc gì. Huống chi, nếu có cần, Ly tỷ tỷ cùng ngươi Diễm tiền bối thì sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, thoải mái tinh thần thuận tiện. Thật sao? Nghe vậy, Ngọc Linh Lung đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, kia Linh Lung liền thế sư tôn đi đầu cảm ơn hai vị hảo ý. Một bên Hỏa Tam nghe hai nữ đối thoại, khỏe miệng có hơi co quắp, được rồi, còn có làm ăn không làm xong, sợ là lại muốn thêm sống. Hồ Ly vô tình hay cố ý hướng bên này nhìn thoáng qua, mừng thầm, thử, chính là muốn để ngươi không chịu ngồi yên, nếu không tinh thần và thể lực quá thịnh vượng người bên ngoài có thể nhịn không nổi. Thanh Diệp cùng Phi Hoa mặc dù nhìn như liền nhau, nhưng ở giữa đã có vô biên vô tận hỗn độn hải cùng đại hoang cách trở, cho nên nửa đường cần gián tiếp rất nhiều tọa truyền tống tế đàn. Kết xù tiêu xài chỉ là phụ, mấu chốt trên đường đi quay tới quay lui, quá phiền toái. Điều này không khỏi làm Hỏa Tam nhức đầu không thôi. Sớm biết, trực tiếp trồng chất không gian quá khứ, chẳng phải là trong lúc phất tay chuyện nhỏ. Có thể Hồ Ly lại thích thú. Trên đường đi, hai nữ cười cười nói nói, trò chuyện vui vẻ, tựa như một đôi hoa tỷ muội giống như. Tất nhiên, Hồ Ly cũng được, tiện thể từ đó hiểu rõ bản nguyên thế giới một ít phong thổ, tư liệu lịch sử truyền thuyết, kỳ nhân dị sự các loại. Vừa giải buồn, lại trướng tri thức, vẹn toàn đôi bên. Ly tỷ tỷ, theo sư tôn ta nói, hỗn độn hải cùng đại hoang bên trong có thật nhiều không cũng biết nơi, cho dù là thần chi lĩnh vực tu sĩ cũng rất khó đã đến. Còn có không ít không thể nói chi cấm kỵ, tụ kỳ danh người, tất chiêu vận rủi mà chết oan chết uổng. Ngọc Linh Lung làm như có thật nói. A, còn có loại sự tình này. Hồ Ly đầu tiên là giật mình, sau đó không có hảo ý nghiêng đầu liếc mộ chủ ăn hàng một chút. Nàng tự nhiên là luôn luôn tin tưởng phu quân câu chuyện thật, nhưng nếu là nhường hắn nói một không thể nói chi cấm kỵ, lại sẽ là như thế nào cục diện này? Có thể sẽ rất thú vị. Hòa Tam đọc lên rồi thê tử ý nghĩ, chưa phát hiện cười khổ lắc đầu. Ông trời, ngươi thật đúng là của ta thân tức phụ nhi à, chuyện tốt chưa bao giờ tìm ta, vừa có chuyện xấu lại luôn có thể nghĩ đến. Bất quá ta đoán, những cái được gọi là không thể nói chi cấm kỵ hẳn là sẽ cảm ơn ngươi nhớ thương đi. Thư không truyền tống lối đi bên ngoài, vô biên hỗn độn hải cùng vô tận đại hoang bên trong, rất nhiều cổ lão đến không biết năm tháng tồn tại lại tại cùng thời khắc đó thình lình mở mắt. T, tại sao lại đột nhiên tìm đập nhanh đâu? Tiểu này không hiểu dùng mình lại là cái gì tình huống. Chương 1446, Phi Hoa tên chương 1446, Phi Hoa tên tiền bối, chúng ta đến rồi. Theo chói mắt ngân quang hiện lên, ba người liền xuất hiện ở một tòa to lớn trên tế đàn. Nơi này chính là Bích Nguyệt vực, Phi Hoa Châu tám sắc cổ vực một trong, chúng ta chuyến này trô đi nơi, tình cờ đều tại đây vực phạm vi bên trong. Theo Lương Meo biết, Thiên Tinh phụ thanh danh cũng không khá lắm, từng đắc tội qua không ít tông môn, nhưng trở ngại hắn thực lực hùng hậu, hơn phân nửa đều chỉ năng lực nén giận. Ngoài ra, Quỳnh Âm Tông cùng Thiên Tinh phụ tuy nói khoảng cách không tính rất xa, nhưng lại có rất ít gặp nhau, lẫn nhau trong lúc đó, nước sông không phạm nước giếng. Hai tại thanh danh bên trên, phải nói trên là lực lượng ngang nhau. Ngọc Linh Lung làm hết sức giảng thuật những gì mình biết thông tin, dù là năng lực đúng hai vị tiền bối có một điểm nửa điểm giúp đỡ thì đủ hài lòng. Linh Lung, mới vừa nghe ngươi nhắc tới tám sắc cổ vực, trừ ra này Bích Huyền vực còn có nào? Hồ Ly đến rồi vùng đất mới giới, tò mò từ trước đến giờ vô cùng thịnh vượng. Ngọc Linh Lung trầm ngâm nói, trừ ra Bích Huyền vực bên ngoài còn có kim, ngân, đỏ, vàng, xanh, lam, tím thất vực. Ngọc Linh Lung đếm trên đầu ngón tay đếm được có chút không lưu loát, rốt cuộc này Phi Hoa Châu, nàng cũng chỉ tới qua Bích Huyền vực mấy lần, hiểu rõ không nhiều. Đúng rồi, còn có cái Hoa Thiên Đô. Dừng lại một chút, Ngọc Linh Lung lại bổ sung, tất cả Phi Hoa Châu kỳ thực tổng cộng chia làm một đô bát vực. Hoa Thiên Đô thì tương đương với Thanh Diệp Châu Thanh Diệp Trung Đô, đừng nhìn diện tích chỉ chiếm rồi khá nhỏ một bộ phận, lại là cường giả chân chính tụ tập. Hắn thanh thế mạnh, cho dù là tám sắc cổ vực bên trong mạnh nhất mấy vực cộng lại cũng so với không lên. Nói xong, Ngọc Linh Lung ảm đạm cười khổ. Bất quá, Thanh Diệp Châu cùng Phi Hoa Châu lại là sao đều không thể đánh đồng hai chi ở giữa chênh lệch giống như danh trời không thể vượt qua. Dù là xếp hạng cũng không gần phía trước Bích Nguyệt vực, ra đây cái Thiên Tinh phủ đều có thể dễ như trở bàn tay quét ngang Thanh Diệp bằng cảnh. Đối với lời này, Hồ Ly tất nhiên là rất tán thành. Lúc trước chỉ đối mặt một Thiên Tinh phủ hạ tần, Thanh Diệp Trung Đô chúng tu sĩ đã không thể ra sức, thậm chí bị tuyên bố đồ thành cũng rất khó sinh ra lòng kháng cự. Giả sử Thiên Tinh phủ dốc toàn bộ lực lượng, muốn bình định Thanh Diệp Châu quả thực phí không bao nhiêu chuyện. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Thanh Diệp Châu không có gì ẩn thế lão quái vật xuất hiện. Linh Lung, vậy ngươi có biết hai châu chi ở giữa chênh lệch vì sao sẽ lớn như vậy sao? Hồ Ly có chút hiếu kỳ truy vấn. Không rõ ràng, Ngọc Linh Lung nhíu mày lắc đầu, chỉ là có loại cách nói, cổ thời gian trước, mảnh trời này không từng thỉnh thoảng bay xuống hạ rất nhiều ẩn chứa có thiên địa đại đạo cánh hoa. Như có được, cũng từ đó có cảm giác ngộ, tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh, nghe đồn không ít đại tông đại giáo khai sơn tổ sư đều phải nhờ vào đây. Phi Hoa Tiên cũng chính là vì vậy mà tới. Có thể đến tột cùng là thật là giả thì không được biết rồi, đương thời người rất khó nói đã hiểu. Áo, là như thế này a. Hồ Lý như có điều suy nghĩ gật đầu. Nàng ngược lại là cảm thấy nói vậy pháp hơn phân nửa là thật, con đường tu hành vốn là tràn đầy các loại kỳ ngộ, huyền diệu khó giải thích, chú diệu chi môn. Huống chi đây là bản nguyên thế giới, cho dù giáng xuống đại đạo chi hoa cũng nói còn nghe được. Đi thôi, cái kia lên đường rồi, trước tiên đem ngươi đưa đến Quỳnh Nhâm Tông, chúng ta lại đi Thiên Tinh phủ. Quãng đường còn lại trình không tính xa xôi, không cần lại mượn nhờ truyền tống tế đàn, ngự không phi hành là đủ. Ven đường vừa vặn còn có thể lãnh hội một phen phi hoa châu tráng lệ sơn hà. Có thể mới vừa lên đường còn chưa đủ một cách giờ, Hỏa Tam liền bị một cô mê người mùi rượu hấp dẫn, rơi vào rồi một tòa thành nhỏ. Thanh Mai. Hỏa Tam nhìn qua trên cửa thành bảng hiệu tự lẩm bẩm, Thanh Mai thành bên trong Thanh Mai tiểu, ngược lại cũng rượu quá thay. Vì hắn nhiều năm rượu lâu năm trùng nhạy bén thứ giác, nơi này rượu ngon nhất khẳng định là Thanh Mai tiểu không có chạy. Lập tức liền nên ngang vào thành mà đi. Cùng ở sau lưng hắn Hồ Ly không khỏi một tay nâng trán, nhịn không được cười mắng, ra hỏa này, thật đúng là đúng rượu này a, thì ta không hề sức chống cự, nhất là này chợ búa khói lửa bẩn. Muốn nói sơn hào hải vị đẹp soạn, Quỳnh Tương Ngọc Lộ, vẫn đúng là không có thèm đấy. Ngọc Linh Lung cười khanh khách nói, Ly tỷ tỷ, diễn tiền bối này gọi thẳng thắn mà sống, rất tốt không phải? Hồ Ly chép miệng, từ chối cho ý kiến. Hỏa Tam đi tới một chỗ giao hàng vang dội nhất góc đường tiểu quán trước, trưởng quỹ, ngươi rượu này bán thế nào a? Tiểu quán tiểu hỏa kế sách rượu múc, mèo khen mèo dài đuôi nói, vị công tử này chắc chắn biết hàng, chúng ta đây chính là tốt nhất Thanh Mai tiểu, tại toàn thành đều là năng lực có thể điểm danh bảo, chỉ bán 5 tiền hạ phẩm nguyên tinh một cân. 5 tiền? Hỏa Tam không khỏi sửng sốt. Tiểu quán tiểu hỏa kế còn tưởng rằng khách nhân chế đắt, liền gượng cười giải thích nói, công tử ngài trước hết nghe tiểu nhân nói, nhà chúng ta Thanh Mai tiểu dùng tài liệu đều là chân tài thực học, sản xuất công nghệ cũng là tổ truyền, còn không phải thế sao những tia rượu kém chất lượng có thể so sánh? Ha ha ha. Tiểu quán tiểu hỏa kế cắn răng, như là hạ nào đó quyết tâm, nếu không như vậy, công tử ngài nếu muốn nhiều, tiểu nhân có thể cho tính tiện nghi một chút. 4 tiền 8 thế nào? Ai ngờ Hỏa Tam lại khoát tay một cái nói, không cần, ta toàn bao. Lập tức liền từ trong túi càn khôn mò ra mười mấy cân hạ phẩm nguyên tinh đã đánh qua. Đây là hắn cố ý sớm chuẩn bị. Lúc trước Đàm Xuyên kia một cân thượng phẩm nguyên tinh, hắn trực tiếp muốn là 5000 cân hạ phẩm nguyên tinh, 50 cân trung phẩm nguyên tinh. Vì chính là tiêu lấy thuận tiện. Tất nhiên cái này cũng không có lời. Bình thường mà nói, một cân thượng phẩm nguyên tinh có thể đổi 100 cân trung phẩm nguyên tinh, nhưng 100 cân trung phẩm nguyên tinh chưa hẳn năng lực đổi lấy một cân thượng phẩm nguyên tinh, trung phẩm cùng hạ phẩm đồng lý. Giống như cần tăng giá 1 đến 2 thành, thậm chí cao hơn. Đây là thay đổi một cách vô tri vô giác quy tắc. Tiểu quán tiểu hỏa kế không có phòng bị phía dưới, bị mười mấy cân hạ phẩm nguyên tinh đập cái lảo đảo, kém chút liền bị trên đất không tiểu hồ lô trượt chân. Đầu óc thì tỉnh tỉnh. Mãi đến khi Hỏa Tam ngay cả bạc mang rượu tới run đóng gói mang đi, hắn còn sững sờ ở tại chỗ cười ngây ngô. Phát tài, ta phát tài, hắc hắc. Hỏa Tam đem đại bạc rượu thu nhập càn khôn đại, dùng tiện tay thuận tới tiểu hồ lô đánh uống rượu, ừ ngực được không tự tại. Uống một hơi hết một hồ lô, vẫn không quên đánh cái rượu nấc, ha ha, thoải mái. Không có chút nào thèm quan tâm những người đi đường giống như nhìn xem đồ nhà quê dường như ánh mắt khi dễ. Hồ Ly thì là mang theo Ngọc Linh Lung cách xa xa giả giả không biết. Quá lung túng. Ngươi là Linh Lung sư muội. Đột nhiên có một nam tử thanh âm từ phía sau truyền đến. Hồ Ly cùng Ngọc Linh Lung đồng thời dừng chân lại. Hai theo tiếng kêu nhìn lại, là một tên tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm nam tử. Ngươi là? Trước mặt nam tử hơi có chút lạ lẫm, cái này khiến Ngọc Linh Lung nhất thời có chút nhận không ra. Nam tử cười lấy chắp tay nói, tại hạ chắc bất quần, gia sư Ngọc Tiêu tử chính là Quỳnh Âm Tông thái thượng trưởng lão. Hai năm trước, tại hạ từng có may mắn tại trong tông gặp qua Linh Lung sư muội cùng Tôn sư Thiết Kiếm chân quân một mặt, không biết sư muội nhưng còn có ấn tượng. Chương 1447, An quả đắng chắc bất quần. Chương 1447, An quả đắng chắc bất quần chắc bất quần. Đối với tên này, Ngọc Linh Lung đồng dạng cảm thấy lạ lẫm, tìm khắp ký ức cũng không tìm tới mảy may ấn tượng. Nghĩ đến là lần kia đi theo sư phụ Quỳnh Âm Tông lúc, chắc bất quần từng xa xa gặp qua nàng, mà nàng lại không chú ý tới đối phương đi. Ngọc Linh Lung ngượng ngùng nói, kia có lẽ là Linh Lung trí nhớ không tốt, nhường chắc sư minh chế cười. Nàng nhanh trí đùa nghịch cái tiểu tâm tư, chưa nói biết nhau cũng không biết, để tránh hai bên cũng lúng túng. Chắc bất quần cũng là cười cười, trêu ghẹo nói, Linh Lung sư muội là quý nhân hay quên chuyện, nhìn tới sư minh ta là khó vào pháp nhắn đi, ha ha. Ngọc Linh Lung mặt đỏ lên, túi đầu lẩm bẩm, nào có, sư minh dễ cợt Linh Lung rồi. Chắc bất quần vốn là tướng mạo anh tuấn, ngọc thụ lâm phong, lại thêm lời nói cử chỉ vừa vặn bên trong lại mang theo mấy phần khôi hài, rất khó không dẫn ra lòng của thiếu nữ huyền. Mà Ngọc Linh Lung lại là từ nhỏ bị phụ thân bảo vệ rất tốt, kinh nghiệm sống chưa nhiều, tất nhiên khó mà chống cự. Không biết vị này là. Chắc bất quần nhìn qua cùng Linh Lung sư muội đồng hành nữ tử, ánh mắt bên trong lộ ra khó mà che giấu kinh diễm. Ngọc Linh Lung đổi vội vàng giới thiệu, vị này là Hồ Ly tỷ tỷ, chuyến này một đường mà đến, chính là rất may có tỷ tỷ nói chuyện phiếm bất phiền muộn. Hồ cô nương. Chắc bất quần cười lấy chắp tay chào hỏi. Hồ Ly theo lễ phép gật đầu đáp lại, lại không nói chuyện, đối phương kia rõ ràng mang theo xâm lược tính ánh mắt không để cho nàng hỉ, nếu không phải nể tình Ngọc Linh Lung trên mặt mũi, nàng thậm chí sẽ ra kiếm cảnh cáo. A, đúng, còn có diễm tiền bối. Ngọc Linh Lung tiếp lấy giới thiệu. Nhưng lúc này, chắc bất quần chú ý sớm đã toàn bộ tập trung trên người Hồ Ly, đến mức Liên Ngọc Linh Lung cụ thể nói cái gì đều không có nghe rõ. Hắn chỉ là khách sáo tính chắp tay chào hỏi. Đối với một uống vào 5 tiền hạ phẩm nguyên tinh một cân hạ đẳng tục rượu, còn như thế say sưa ngon lành người, hắn cũng sẽ không cho rằng là cái gì cao nhân. Tiền bối hai chữ, có thể chỉ vì tuổi tác. Chắc Bất Quần nỗ lực thu hồi tâm thần, ánh mắt về đến Ngọc Linh Lung trên người. Sư muội chuyến này thế nhưng đi Diệu Hoa Sơn. Diệu Hoa Sơn chính là Quỳnh Em Tông lập giáo nơi. Ngọc Linh Lung hơi kinh, sư minh làm sao mà biết được? Chắc Bất Quần ôn hòa cười nói, trước mấy ngày may mắn nghe sư tôn lão nhân gia ông ta đề cập, nói sư muội ngươi gần đây có thể biết đến trong tông, không nghĩ ở đây gặp được. Áo, như vậy a, Ngọc Linh Lung cha hỏi kia vẫn luôn này đến thế nhưng có giải quyết việc công. Nhắc tới cũng chưa nói tới cái gì giải quyết việc công, Chắc Bất Quần cười lấy lắc đầu, kỳ thực sư minh là tu hành có chút mệt mỏi, đến xuống núi hong gió, tiện thể phụ trách giám sát trong tông lần này ra ngoài thu mua. Không phải sao, các đệ tử mua vào rất nhiều thanh mai tiểu, vì cung cấp cho trong tông bọn tạm dịch uống. Chắc Bất Quần chỉ mấy tên đánh xe ngựa đến thiếu nam thiếu nữ. Lúc nói chuyện, hắn còn ma xui quỷ khiến liếc chính ôm tiểu hồ lâu người nào đó một chút, nhỏ bé nét mặt ít nhiều có chút ý vị thâm trường. Tiểu sư thúc tổ. Các thiếu nam thiếu nữ đi đến Chắc Bất Quần trước mặt cung kính hành lễ. Là thái thượng trưởng lão quan môn đệ tử, Chắc Bất Quần bối phận có thể cùng tông chủ cùng với các đại trưởng lão tương đương, cao dọa người. Ừm, Chắc Bất Quần tự nhiên gật đầu một cái, lập tức giới thiệu nói, mấy vị này đều là sư thúc tổ bằng hữu, đợi chút nữa cùng chúng ta một đạo hội tông. Đúng, các thiếu niên thiếu nữ đồng thời quay người hành lễ, gặp qua ba vị tiền bối. Hồ Ly cùng Ngọc Linh Lung cười lấy gật đầu đáp lại. Cái trước còn tốt, đối với tiền bối xưng hô sớm đã thành thói quen, có thể hắn lại ít nhiều có chút câu thúc, kinh sợ. Chỉ vì Ngọc Linh Lung cùng này mấy tên Quỳnh Âm Tông đệ tử số tuổi không kém bao nhiêu, tu vi trên thậm chí còn có vẻ không bằng, tiền bối hai chữ thực không chịu nổi. Chắc Bất Quần tất nhiên là nhìn ra Ngọc Linh Lung mất tự nhiên, đội vàng giảng hòa nói, các ngươi nhiệm vụ hoàn thành trước hết ra khỏi thành đi thôi, đem lần này chỗ mua sắm vật lắp đặt vân chu, chúng ta sau đó liền đến. Đúng, đệ tử cáo lui. Mấy tên Quỳnh Âm Tông đệ tử đánh xe ngựa rời đi. Lúc gần đi, kia ba người nữ đệ tử ánh mắt đều là lưu luyến không rời Chắc Bất Quần trên người rời đi. Bởi vì cái gọi là trên đời nào có thiếu nữ hoài xuân, nhất là đối với lớn lên đẹp trai, tu vi cao, thân phận địa vị còn cực kỳ tôn sùng nam tử, càng là hơn không có gì sức chống cự. Chắc Bất Quần không hề nghi ngờ là toàn bộ chiếm. Còn chưa thỉnh giáo, hồ cô nương xuất thân từ phương nào danh môn a? Ra khỏi thành trên đường, Chắc Bất Quần chủ động tiến tới góp mặt đáp lời. Thí thần điện. Hồ Ly lạnh lùng nói ra ba chữ, không mang theo mảy may tâm tình chập chờn. Thí thần điện. Chắc Bất Quần là người, cái này lại là thần thánh phương nào, sao từ trước đến giờ cũng chưa nghe nói qua, còn nữa, kia thí thần hai chữ thì khó tránh khỏi có chút phô trương quá mức rồi chút ít. Ngược lại là tại hạ cô lậu quả văn, còn xin hồ cô nương thứ lỗi. Hồ Ly không hề bận tâm nói, thí thần điện là do phu quân ta sáng tạo, còn chưa từng ở giữa phiến thiên địa này quá nhiều bộc lộ tài năng, chắc đạo hữu chưa từng nghe qua rất bình thường, cho nên không cần quá nhiều chú ý. Phu quân. Nghe được này, Chắc Bất Quần sắc mặt một chút thì thay đổi, sao nghĩ đến giai nhân tuyệt sắc như vậy không ngờ có hôn phối, chỉ một thoáng. Hắn sắc mặt như cho tàn, thậm chí Hỏa Tam còn cố ý thêm cây bước, nghiêng đầu dựa vào Hồ Ly bà bay, nhíu mày cười nói, tức phụ nhi, có cần phải tới một bụng à? Hồ Ly nghiêng qua hắn một chút không nói chuyện, nàng tất nhiên là nhìn ra, người nào đó đây là đang biểu thị công khai chủ quyền đâu, mặc dù có chút ngây thơ, nhưng nàng cũng không bài xích, ngược lại hơi mừng rỡ. Chắc Bất Quần cười cười xấu hổ, xám xịt rút đầu về đi không nói lời nào. Ngại hạ như thế giai nhân, kết quả lại tiện nghi một tiểu quỷ, này cùng tiên hoa đoạ tại ngũ cốc luân hồi vật có gì khác? Quả thực là phung phí của trời. Chắc Bất Quần hận đến cắn răng nghiến lợi, thấy lại hướng người nào đó thời ánh mắt bên trong liền tràn đầy ghen ghét cùng oán độc. Hòa Tam thì tiếp tục tự mình uống rượu, chỉ là thần tình kia lại giống như cái đắc thắng trở về tướng quân. Quỳnh Âm Tông Vân Chu thì lơ lửng tại ngoài cửa thành giữa không trung, các thiếu nam thiếu nữ đánh xe ngựa bay lên trời, chở thu mua hàng hóa lái vào khoang thuyền. Các ngươi sư thúc tổ đâu? Một lao giả hỏi. Sư thúc tổ gặp được mấy cái bằng hữu tại phía sau, một hồi liền tới. Có đệ tử trả lời. Bằng hữu? Lão giả cau mày, trong lòng tự nhủ tiểu sư thúc từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, cực ít có người có thể vào hắn mắt thần, đến tuột cùng là cao nhân phương nào đấy. Chẳng qua hắn thì không có nghĩ sâu, tiếp tục kiên nhẫn chờ. Không cần bao lâu, liền có một nhóm bốn người ra khỏi thành môn, nhẹ nhàng đạp trên hư không từng bước mà lên, cho đến leo lên vân trụ. Lão giả kia tiến lên đón đến không người nói, sư thúc, chúng ta là hay không cái kia lên được rồi? Ừm. Chắc Bất Quần lạnh lùng đáp lại một tiếng. Đúng. Lão giả lên tiếng, lập tức tâm niệm khẽ động, thúc đẩy vân trụ ngự không mà đi. Chỉ là lão giả trong lòng có chút khó hiểu, tiểu sư thúc đây là thế nào? Không nói gặp được mấy cái bằng hữu sao? Vì sao càng giống gặp được cửu gia giống như kỳ lạ. Chắc Bất Quần muốn định sắp đặt ba gian khách phòng, lý do là chiếc này vân chu khoang cũng không lớn, không gian dung nạp một người là tốt nhất. Có thể Hỏa Tam lại nói, không cần làm phiền rồi, ta cùng tức phụ nhi chen thuận tiện. Chắc Bất Quần, hừ, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, chờ đến Diệu Hoa Sơn tử ngươi sẽ biết tay. Bản tọa coi trọng thứ gì đó sớm muộn gì chiếm được, còn cho tới bây giờ chưa từng có ngoại lệ đấy. Chương 1448, Vân Hải trên cản đường người. Chương 1448, Vân Hải trên cản đường người. Gần dài 30 trượng vân chu cao tốc hành xử tại trên biển mây, vạch ra một đạo lộng lẫy trường hồng. Ba tên Quỳnh Âm Tông chấp sự trưởng lao đứng ở bong tàu, chính hết sức chăm chú mắt thấy con đường phía trước, không dám thả lỏng một phân một hào. Bọn hắn không chỉ phụ trách cầm lái, nhiều hơn nữa thì là hộ giá hộ tống. Phi Hoa Châu trên tu đạo phồn thịnh, võ vận hưng thịnh, tùy theo mà đến, tất nhiên thì có càng thêm phức tạp cái bấy thế, cùng với ngày càng nghiêm trọng tranh danh trục lợi. có thể nói là ngươi lừa ta gạt, ma sát không ngừng. Bởi vậy, thế lực khắp nơi chỉ cần là có kích thước nhất định cũng ra ngoài thu mua, đều sẽ phái chuyên gia áp trận. Chúng ta chuyến này bên ngoài hái, trên đường đi cũng coi là xôi gió xôi nước rồi, trừ ra hai ngày trước mấy cái kia ma tặc, vẫn đúng là không có đụng tới phiền phải gì. Một tên trưởng lão vuốt râu cười nói, Chu sư đệ chớ có phất lờ, bình thường đường về mới là nguy hiểm nhất, lộ trình chúng ta dừng không thể thả lỏng cảnh giác ra. Ở giữa mà đứng trưởng lão kia nói, hắn là lần này ra ngoài thu mua một đoàn người bên trong tu vi cao nhất người, cũng là trừ ra chắc bất quần bên ngoài tối lời nói có trọng lượng người chủ trì. Hắn như có điều suy nghĩ nói, lúc trước tiểu sư thúc mệnh vị bằng hữu kia lên thuyền lúc, chúng ta lưu tâm dò xét qua, trừ ra thiếu nữ kia bên ngoài, hai người khác đều là có chút ít nhìn không thấu. Theo ta thấy thứ hai người tu vi, hơn phân nửa cao hơn tất cả chúng ta. Đây không phải là vừa vặn, họ Chu trưởng lão cười nói, Hoa sư huynh quá lo rồi, đã là tiểu sư thúc bằng hữu, vậy liền là bạn không phải địch rồi, có bọn họ có thể còn có thể nhiều mấy phần bảo hộ. Ở giữa lão giả thở dài, chỉ hy vọng như thế đi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy tiểu sư thúc đúng tên kia nam tử xa lạ có oán nghiệm, nếu là dậy rồi xung đột, vậy nhưng thì hư chuyện. Đúng lúc này, Vân Chu tựa hồ là bay vào một đám mây vụ, chung quanh cảnh tượng dần dần trở nên mơ hồ, con đường phía trước thì thấy không rõ rồi. Vừa mới bắt đầu, Quỳnh Âm Tông ba vị trưởng lão cũng không cảm thấy dị thường, có thể không sai biệt lắm mười hơi qua đi, lại vẫn chưa xông ra mây mù, mới lần lượt phát giác không thích hợp. Bọn hắn cơi Vân Chu phẩm chất bất phàm, phi hành hết tốc lực một hơi năng lực có gần trăm dặm, cho dù lúc này tốc độ tiến lên chưa đã đến cực hạn, cũng không trở thành còn bay không ra một đám mây vụ đi. Bởi vậy nhất định là có tình huống xảy ra. Chu sư đệ, Ngô sư đệ, chú ý cảnh giới, ta mau chóng khởi động Vân Chu trên pháp trận. Xin nghe Hoa sư minh pháp chỉ. Hoa họ trưởng lão kết ấn đồng thời, họ Chu họ Ngô hai vị trưởng lão đồng dạng không dám xem thường, đội vàng thôi phát tu vi đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị nên địch. Đột nhiên, Vân Chu tựa như là vọt vào một mảnh vũng bùn đầm lầy, tốc độ đột nhiên chợt hạ xuống, đến mức người trên thuyền hoặc vật trong lúc nhất thời cũng ngã trái ngã phải. Chắc bất quần trong nháy mắt xông ra khoang thuyền đi vào bong tàu, rốt cục có chuyện gì vậy? Hoa họ trưởng lão nói, hồi bẩm sư thúc, Vân Chu bị một tòa kết giới ngăn cản đường đi, hơn phân nửa lại là gặp phải một đám mao tặc. Mao tặc? Chắc bất quần trong lòng giật mình, theo bản năng che bên hông càn khôn đại, ngươi có thể xác định đây chẳng qua là một đám mao tặc? Cái này, Hoa họ trưởng lão ngẩn người, đối phương nói cho cùng còn chưa hiện thân, đến tột cùng ra sao lai lịch còn chưa không thể xác định. Có thể tiểu sư thúc phản ứng, sao tựa hồ có chút bất thường đấy. Lúc này, Ngọc Linh Lung thì từ trong khoang thuyền đi ra. Chắc sư huynh, xảy ra chuyện gì? Chắc bất quần vội vàng thay đổi một bộ tươi cười nói, kỳ thực thì không có việc lớn gì, có thể là gặp được một đám mao tặc, hồng bay sư điệt bọn hắn đủ để ứng phó. Đang khi nói chuyện, 10 cái đầu đội mặt nạ người áo trắng theo trong mây mù hiện thân, bao vây Vân Chu. Hoa họ trưởng lao chắp tay tự giới thiệu nói, lão phu Quỳnh Âm Tông Hoa Hoành Phi, mong rằng chư vị dơ cao đánh khẽ, cho đi chúng ta rời đi. Người cầm đầu kia trầm giọng nói, lưu lại thuyền cùng với riêng phần mình càn khôn đại, tất cả mọi người liền có thể rời đi, chúng ta cũng không muốn tăng thêm sát nhiệt. Âm thanh nghe có chút khàn khàn, hiển nhiên là bị tận lực thay đổi qua. Bản tọa chỉ cấp các ngươi 10 hơi thời gian, 10 hơi qua đi như lại không nguyện rời khỏi, vậy chúng ta cũng không để ý tiễn các ngươi đoạn đường. Mắt thấy cản đường người cũng không bị Quỳnh Âm Tông tên tuổi dọa lùi, Chắc bất quần cùng với ba vị trưởng lão qua lại quan sát, đều là có chút ngoài ý muốn. Đang tơ bông châu, giết người cấp của sự tình cũng không hiếm thấy, nhưng những tặc nhân kia tán tu bình thường sẽ không đúng Quỳnh Âm Tông bực này quy mô thế lực độc thủ. Này cũng là bọn hắn năng lực luôn luôn tồn tại nguyên nhân một trong. Nhưng hôm nay lại tựa hồ có chút khác thường. Chắc bất quần hừ lạnh nói, bản tọa cũng cho các ngươi 10 hơi thời gian, 10 hơi trong biến mất, bản tọa có thể làm cái gì đều không có xảy ra. Bằng không coi như chớ trách ta Quỳnh Âm Tông ngày sau không nể mặt mũi rồi. Nhưng mà đối với chuẩn không phải uy hiếp, áo trắng người đeo mặt nạ lại hoàn toàn không có thối lui ý nghĩa. Người cầm đầu kia vẫn tại tự mình tính toán. 4, 5, 6. Thấy thế, Hoa Hoành Phi không khỏi bí mật truyền âm, sư thúc, hai vị sư đệ, những người này tuyệt không vẹn vẹn là đơn giản tập nhân, chỉ sợ là có mục đích khác. Nhìn tới một hồi đại chiến là không thể tránh được rồi. Hoa Hoành Phi nhất nhất quét mắt chung quanh người áo trắng, 6 tên ngũ giai đỉnh phòng, 3 tên lục giai sơ kỳ kỳ, 1 tên lục giai trung kỳ. Về phần người cầm đầu kia thì còn mạnh hơn một chút, hơn phân nửa tại lục giai hậu kỳ, thậm chí cao hơn. Hoa Hoành Phi thân mình đang đứng ở lục giai hậu kỳ cảnh giới, mà đối phương lại vẫn là nhường hắn có loại thấy không rõ cảm giác, nhất thời không cách nào kết luận hắn tu vi thật sự. Hơi suy tư, hắn nói tiếp, một hồi động thủ, tu vi cao nhất người kia giao cho ta, nô sư đệ phụ trách đối phó tên kia lục giai trung kỳ, Chu sư đệ thì làm hết sức ngăn chặn kia 3 tên lục giai sơ kỳ. Về phần còn lại liền phải làm phiền sư thúc mượn nhờ Vân Chu trên pháp trận cùng bọn hắn chu toàn. Hoa Hoành Phi nhìn về phía Trác Bất Quần. Có thể. Hắn gật đầu. Là Quỳnh Âm Tông mấy ngàn năm tiên phú cao nhất đệ tử, hắn tu hành còn không đủ 100 năm liền đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong, chiến lực càng là hơn cùng cảnh giới khó gặp đối thủ. Lại có pháp trận gia trì, hắn tất nhiên là có lòng tin lấy một địch 6 mà đứng ở thế bất bại. Với lại, hắn thì cấp thiết muốn hiện ra một chút thực lực của mình. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hoa Hoành Phi và 3 tên trưởng lão lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, tại cầm đầu người áo trắng tính toán hoàn thành trước đó dẫn đầu triển khai thế công. Trong lúc nhất thời, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngọc Linh Lung cùng với đông đảo Quỳnh Âm Tông đệ tử thì bởi vì tu vi quá yếu mà không cách nào tham chiến, thậm chí đa số cũng tránh trong khoang thuyền bên cạnh. Ta đi, người nơi này thật đúng là trong truyền thuyết võ đức dồi dào, thì hiếp chỉ trong chốc lát, làm sao lại đánh nhau? Hòa Tam ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ, không nhanh không chậm từ trong khoang thuyền đi ra. Ngọc Linh Lung đội vàng nên đón nói, Diễm tiền bối, còn xin ra tay giải vây. Còn không có đợi Hỏa Tam nói cái gì, chính khống chế pháp trận thành thạo điêu luyện đối địch chắc bất của nói, chỉ là mấy cái mao tặc mà thôi, ta Quỳnh Âm Tông đủ để ứng phó, cũng không nhọc đến ngoại nhân hao tâm tổn trí. Nghe vậy, Hỏa Tam giang tay ra. Ngươi nhìn xem, người ta không cần ta giúp đỡ. Chương 1449, di chuyển nàng người chết. Chương 1449, di chuyển nàng người chết. Chắc bất quần không hổ có Quỳnh Âm Tông thiên kiêu tên, mượn nhờ Vân Chu pháp trận, lấy một địch sáu phía dưới vẫn đánh lâu mà không rơi xuống hạ phong. Thậm chí còn rất có càng đánh càng hăng chi thế. Chỉ là mao tặc, lại dám đánh trên ta Quỳnh Âm Tông chủ ý, ta nhìn xem các ngươi là đang tìm cái chết. Chắc bất quần cầm trong tay ngọc tiêu, treo ở Vân Chu phía trên, vì trông chờ công, liên tiếp trong lúc xuất thủ, đánh lui kẻ xâm lấn hơn trăm lần. Đồng thời còn không rơi đánh trả đả thương địch thủ. Mỗi một lần chống đỡ cũng kèm thêm tiếng tiêu, hàm ý kinh lực, ngược lại là nhường kia năm tên cùng cảnh giới đối thủ có phần bị hắn hại, suýt nữa thương tới nguyên khí. Một người trong đó nhịn không được lên tiếng phàn nàn. Mà nó, tiểu tử này thật đúng là như trong truyền thuyết như vậy khó giải quyết, cùng cái con nhím giống nhau. Người còn lại nói, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, hắn vừa có thể bị xưng là Quỳnh Âm Tông mấy ngàn năm qua thiên phú đệ nhất nhân, tự nhiên là có đạo lý. Lại một người hừ lạnh nói, chúng ta tuy nói công không được, nhưng hắn thì đồng dạng trốn không thoát, đợi cho thống lĩnh bên ấy giải quyết, kết quả của bọn hắn hay là giống nhau. Thế là này năm tên áo trắng người đeo mặt nạ liền thay đổi sách lược, vây mà không công, muốn đem mọi người vây chết trên Vân Chu. Chắc bất quần nhìn ra ý đồ kia, không có cam lòng mắng to, nhát gan trộm cướp, lấy nhiều khi ít lại đều như thế sợ đầu sợ đuôi, ngay cả chuột cũng không bằng. Nhưng đối phương nhưng căn bản không nghe khích tướng, vì quấn thay thế cường công, nhường hắn chỉ có một phen khí lực mà không sử dụng được, không thể làm gì. Chắc sư minh, nếu không ngươi trước tiếp theo nghỉ ngơi một chút đi, ta xem bọn hắn trong thời gian ngắn không dám đánh đến rồi. Ngọc Linh Lung trên Vân Chu hô to. Chắc bất quần một tay vê tiêu, tay kia dựa vào phía sau, tiêu sái từ trên trời giáng xuống. Quên thân chiếu sáng rạng rỡ, giống như thần minh hàng thế. Tình cảnh này không khỏi làm được Quỳnh Âm Tông mọi người ánh mắt bên trong tràn đầy ngưỡng mộ cùng khâm phục. Đặc biệt kia mấy người nữ đệ tử càng là hơn khó mà che giấu vẻ mặt hoa si tướng. Tiểu sư thúc tổ thật đẹp trai, nếu ta năng lực gả cho hắn, chết cũng đáng. Mà chắc bất quần dường như vô cùng hưởng thụ kiểu này chúng tinh phụng nguyện cảm giác, khỏe miệng chưa phát hiện có hơi dương lên, thậm chí còn không quên lại thêm cây đuốc. Linh Lung sư muội cùng với chư vị đệ tử cứ yên tâm, có ta ở đây, chỉ là mấy cái mao tặc, lựa bọn hắn thì lật không nổi cái gì lắm tới. Lời này vừa nói ra, càng làm cho được toàn trường sôi trào. Tiểu sư thúc tổ uy vũ, tiểu sư thúc tổ bá khí, tiểu sư thúc tổ, ngài là chúng ta Quỳnh Âm Tông kiêu ngạo. Chắc bất quần cao giọng cười to, các đệ tử quá khen rồi, chắc mô còn kém xa lắm đấy. Lời tuy khiêm tốn, có thể hắn trên mặt đắc ý lại hoàn toàn thu lại không ở, không kềm chế được. Cùng lúc đó, hắn vô tình hay cố ý liếc xéo hướng một bên trong góc uống rượu người nào đó, hai mắt không để lại dấu vết hiện lên khinh miệt cùng kinh thường, càng như khiêu khích giống như. Phảng phất đang nói, ngươi bất quá chỉ là cái không nhiều năm tuổi lão tiểu quỷ thôi, có thể nào cùng ta so? Một ngày nào đó sẽ đem ngươi ép tại lòng bàn chân. Hỏa Tam tất nhiên là tiếp thu được những thứ này không hữu hảo, khóe miệng giật một cái. Ách, ngươi giống như có như vậy hơi lớn bệnh. Nhưng mà, chắc bất quần đắc ý không hề có kéo dài quá lâu, liền bị một đạo từ trên cao hối hạ rơi xuống chật vật thân ảnh trô đánh bỡ. Hoa sư điệt. Chắc bất quần kinh hãi, vội vàng thúc đẩy pháp trận lực lượng đem Hoa Hoành Phi tiếp được. Có thể cho dù như vậy, Vân Chu vẫn là bị kia cô cường đại lực trùng kích đập cái ngã trái ngã phải, suýt nữa là úp. Hoa sư điệt, ngươi sao? Hoa Hoành Phi ho mấy ngụm máu tươi, cười khổ nói, người kia tu vi trên ta đã đạt lục giai đỉnh phong, sư điệt thực sự khó có thể ứng phó, đã quấy rầy sư thúc, còn xin thứ tội. Cái gì? Chắc bất quần sắc mặt đại biến. Hoa Hoành Phi không thể nghi ngờ là Quỳnh Âm Tông một đoàn người bên trong thực lực mạnh nhất cái đó, giả sử hắn cũng không là đối thủ, kia những người khác thì càng không được. Quả nhiên, không cần bao lâu, lại có hai thân ảnh từ trên cao rơi xuống, nện ở bồng tàu. May mắn Vân Chu coi như dám chắc, chống được. Cầm đầu áo trắng người đeo mặt nạ không nhanh không chậm đạp không mà đến, bản tọa có thể lại cho các ngươi một cơ hội, ngoan ngoãn lưu lại thuyền cùng càn khôn đại, có thể còn có thể giữ được tính mạng. Bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Không còn nghi ngờ gì nữa, có Quỳnh Âm Tông thanh danh tại, không phải bạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn giết người. Không thể nào. Chắc bất quần che eo ở giữa càn khôn đại quá to, ta Quỳnh Âm Tông cũng không thỏa hiệp, có gan ngươi thì đậu thủ. Hoa Hoành Phi cười khổ nói, sư thúc, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nếu không vẫn là thôi đi. Không được. Chắc bất quần không chút do dự nói, việc quan hệ ta Quỳnh Âm Tông hy vọng, bản tọa cận kề cái chết thì không khuất phục tại những thứ này tạp nhân. Đúng, tuyệt không thể hướng tạp nhân khuất phục. Chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Trẻ tuổi đám người luôn luôn một bầu nhiệt huyết, cũng không suy xét hậu quả. Cái này, Hoa Hoành Phi ha to miệng, lại muốn nói lại thôi, sau đó lắc đầu thở dài. Chỉ là hắn có chút nghĩ không thông, tiểu sư thúc từ trước đến giờ ý nghĩ linh hoạt, làm việc cẩn thận, vì sao hôm nay lại như thế thái độ khác thường a, cái này vô cùng không tầm thường. Nhưng những thứ này đã không phải là bây giờ có thể suy tính, việc cấp bách hay là được nghĩ cách vượt qua kiếp nạn này. Hoa Hoành Phi quỷ thần xui khiến nhìn về phía một bên uống rượu người nào đó, có thể hiện tại lớn nhất hy vọng liền tất cả vị này trên thân. Cầm đầu áo trắng người đeo mặt nạ cười lạnh, đã các ngươi có chủ tâm muốn chết, kia thì không thể trách bản tọa không nể mặt Quỳnh Âm Tông rồi. Theo ngươi bắt đầu. Chỉ gặp hắn đưa tay một chút, liền có một đạo bạch hồng bạch phá bầu trời, bay thẳng chắc bất quần mà đi. Chắc bất quần giật mình, vội vàng trốn tránh, có thể bạch hồng lại như là khóa chặt rồi hắn không ngừng điều chỉnh phi hành góc độ, căn bản tránh không khỏi. Rơi vào đường cùng, chắc bất quần vô thức trốn đến rồi Ngọc Linh Lung phía sau. Mắt thấy bạch hồng chớp mắt đã tới. Đột có một đạo thấu xương hàn khí chợt hiện, đúng là trong nháy mắt đem bạch hồng băng phong. Là ai? đông đảo người áo trắng đều là giật mình, trong nháy mắt cảnh giác, như lâm đại địch. Trực giác nói cho bọn hắn, người xuất thủ thực lực tuyệt đối không đơn giản, ít nhất cũng phải tại Quỷ Âm Tông kia ba vị trưởng lao phía trên. Nương theo lấy nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân, trong khoang thuyền đi ra một nữ tử, không đội không chậm địa đi vào bong tàu. Ngọc Linh Lung trong cơn ác mộng bừng tỉnh, nghẹn ngào lẩm bẩm, Ly tỷ tỷ, ngươi là ai? Vì sao cản trở chúng ta làm việc? Có người áo trắng chất vấn. Hồ Ly sắc mặt đạm mạc nói, lúc trước ta là đã đáp ứng đem Linh Lung an toàn đưa đến Quỷ Âm Tông, do đó di chuyển nàng người chết. Dứt lời thời điểm, hắn trong tay đã có thêm đến một thanh tam xích băng phong. Cầm đầu người áo trắng mỉm cười, bằng hữu, chớ có tìm phiền phái cho mình, chúng ta thế lực phía sau ngươi đắc tội không nổi. Hồ Ly cũng không nói nhiều, chỉ gặp nàng thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ lúc, hơn 10 tên áo trắng người đeo mặt nạ liền giống như hạ sủi cảo sôi nổi từ trên trời rơi xuống. Quỷ Âm Tông mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chắc Bất Quần dường như đã có mấy lời, còn đến không kịp may mắn sống sót sau hai nạn, trong lòng đối với Diễm ghen ghét ngược lại trước một bước càng sâu. Như thế giai nhân, chỉ có ta mới xứng với. Ngươi cái tiểu quỷ dựa vào cái gì có tư cách? Ta Chắc Bất Quần lập thệ, chắc chắn ngươi nghiệp chướng nặng nề, vì tiêu mối hận trong lòng. Chương 1450, mời cùng uy hiếp. Chương 1450, mời cùng uy hiếp. Nửa đoạn sau đường vô cùng thuận lợi, rốt cuộc không có gặp gỡ kẻ chặn đường cướp bóc, an ổn đã đến Diệu Hoa Sơn. Chắc Mỗ hay là muốn mời Hồ Ly cô nương hạ mình đi trong tông ở mấy ngày, kể từ đó, ta Quỷ Âm Tông cũng tốt tận tận tình địa chủ hữu nghị, thể hiện tâm ý. Chắc Bất Quần đã không biết bao nhiêu lần đưa ra mời, tất nhiên mỗi lần cũng không chiếm được đáp lại, lại rất có càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh chi thế. Hoa Hoành Phi và mấy tên trưởng lão thì sôi nổi giữ lại. Chúng ta đoạn đường này năng lực bình an quay về, toàn bộ dựa vào Hồ Ly tiên tử trưởng nghĩa xuất thủ, mong rằng năng lực cho cái cơ hội để cho chúng ta thiết tiến là hai vị đón gió tẩy trần. Chúng ta không dám hy vọng xa vời, chỉ là rượu nhạt năng lực báo đáp đại ân cứu mạng, chỉ cầu năng lực qua loa cho hai vị làm dịu đường xa mà đến tàu xe mệt mỏi. Còn xin hai vị cần phải đến dự. Hồ Ly hoàn toàn như trước đây chưa từng đáp lại, chỉ là nhìn qua Ngọc Linh Lung cười nói, Linh Lung muội muội, tỷ tỷ thì đem ngươi đến cái này, chúng ta ngày khác tạm biệt. Ly tỷ tỷ. Ngọc Linh Lung môi son có hơi trương hợp, lời đến quẹt miệng, lại cuối cùng nuốt trở vào. Nàng rất muốn ra ngôn giữ lại, có thể trở ngại chính mình cũng là thân phận khách khứa, là thật không tiện, càng không tốt bao biện làm thay. Bảo trọng. Hồ Ly vô vô Ngọc Linh Lung bà bay, sau đó liền muốn quay người rời đi. Lẽ nào Hồ Ly cô nương thật không chịu cho chút thể diện sao? Chắc Bất Quần mở miệng lần nữa lúc, giọng nói rõ ràng có rồi biến hóa vi diệu. Linh Lung sư muội rốt cuộc đến trong tông không nhiều, chưa quen cuộc sống nơi đây, như không ai làm bạn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tịch mịch, lỡ như lại có cái gì sơ suất. Nghe được này, Hồ Ly đột nhiên dừng chân lại, liếc nhìn Chắc Bất Quần lúc, trong đôi mắt đẹp hiện lên sát ý, nàng nghe được lời nói bên trong uy hiếp. Chắc Bất Quần ý vị thâm trường cười cười, chắc muốn là cảm thấy, Hồ Ly cô nương nếu chịu nể mặt lời nói, có thể đối với người nào đều tốt. Hồ Ly mày liếu hơi nhíu, trong tay áo bàn tay trắng như ngọc đã hư không cầm chuôi kiếm. Nàng không muốn cùng Chắc Bất Quần nhiều lời nữa câu. Trên đường đi, nàng sớm đã chán ghét khinh bỉ đến cực điểm, hận không thể cho hắn làm thịt. Hòa Tam Sông nàng lắc đầu, cũng truyền âm nói, ngươi giết hắn một, tất nhiên còn phải giết vô số, cũng không thể đem tất cả Quỷ Âm Tông diệt đi. Như vậy lại đem Ngọc Linh Lung đặt chỗ nào? Hồ Ly cảm thấy có lý, liền tạm thời thu lại sát ý, sau đó trở lại đi vài bước, kéo Ngọc Linh Lung trực tiếp vào Quỷ Âm Tông sân môn. Chắc Bất Quần nhếch miệng lên một tia đắc ý đường cong, muốn chạy trốn ra bản tọa bàn tay có thể không dễ dàng như vậy, và đi vào trong tông thì không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hòa Tam không khỏi lắc đầu cười nhạo. A, đầu năm nay thật có đuổi tới muốn chết ta, thực sự là đám dở hơi. Diệu Hoa Sơn bên trên, một tòa 9 tầng bảo tháp tầng cao nhất, có hai người chính nhìn xuống phía dưới quảng trường, rất nhiều diễn võ luận bàn Quỷ Âm Tông đệ tử. Nghe nói Doan Cửu kia lão bất tử gần đây vô cùng cáo kinh a, trung niên nhân hình dáng tướng mạo nam tử cười nói, cũng không biết cái gì phòng, lại liên tiếp diệt mấy chỗ tiểu môn phái. Chẳng lẽ lại, này mấy nhà cũng có cái sinh sắn động lòng người tiểu tiểu thê? Thì không hoàn toàn là, lão giả kia nói, lão phu nghe nói là Doan Cửu có một nhi tử tại Thanh Diệp Châu xảy ra chuyện, ngay cả Hạ Thăng Hạ Tân cũng gấp ở đó. Ồ, lại có việc này. Trung niên nhân hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt đến rồi hào hứng. Có thể Thanh Diệp Châu không phải một chỗ thiên địa điều kiện cực kém, lại còn tài nguyên thiếu thốn đất nghèo sao, vì sao đột nhiên như vậy dũng mãnh rồi? Ai biết được, lão giả giang tay ra, cười trên nỗi đau của người khác cười nói, có lẽ là thiên tinh phủ vận khí không tốt, đụng phải một vị nào đó ẩn thế cường giả, sau đó thì cắm chứ sao? Dù sao, chỉ cần hắn ra tử nhân, đúng chúng ta mà nói thực sự không phải chuyện xấu, quản hắn vì sao a? Có đạo lý, có đạo lý, hay là đại trưởng lão sống thông thấu a? Ha 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 ha. Trung niên nhân vui thoải mái cười to. Đúng lúc này, có người báo lại, khởi bẩm tông chủ, đại trưởng lão, chắc sư thúc bọn hắn quay về rồi. Ừ, ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi đi. Ha ha. Trung niên nhân nói chuyện còn mang theo cười sặc, dường như còn chưa theo vừa nãy việc vui bên trong đi ra. Đúng. Người tới thối lui. Trung niên nhân cười ho khan vài tiếng, dùng sức hắng giọng mới qua loa hòa hoãn. Xem ra là tiểu sư đệ cầm tới vật kia rồi, cũng không biết dọc theo con đường này còn thuận lợi không. Lão giả nói, tông chủ không cần phải lo lắng, việc này chúng ta làm rất bí mật, hơn nữa còn là mượn ra ngoài thu mua tên. Có thể kia Thanh Mai Thành cuối cùng vẫn là có chút xa, khó tránh khỏi sẽ bị có lòng người hoài nghi. Nên không có vấn đề gì chứ, tối thiểu Thiên Tinh phủ gần đây là không dành quan tâm chuyện khác rồi. Chỉ mong đi. Trung niên nhân cơ cơ ống tay áo, lòng bàn chân sinh ra một đóa tường vân đưa hắn nâng lên, đi, đi trước nhìn một chút tiểu sư đệ. Bên kia, toàn nào đó đại điện bên trong, nổi danh tướng mạo thu kịch khôi ngô đại hán một cái quất bay bên cạnh chén trà, cả giận nói, rắc rưởi. toàn bộ là chút ít rác rưởi, mà ngay cả một nho nhỏ chắc bất quần cũng không đối phó được, bản tọa còn muốn các ngươi làm gì dùng? Hắn trước người dưới bậc thang là mấy đạo có rúm lại quỷ trên mặt đất thân ảnh, có một người run rẩy thanh âm nói, môn chủ bất giận, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, chưa từng ngờ tới kia Vân Chu trên lại đột nhiên xuất hiện một tên cường giả, lúc này mới làm hư đại sự. Bất giận, ngươi còn dám nhường bản tọa bất giận? Đại hán kia mấy bước gần nấp xuống bậc thềm, nhấc chân liền đem kẻ nói chuyện đạp cái người ngã ngửa đổ. Bây giờ kia nửa mảnh tàn phá cánh hoa sợ là đã đến Quỳnh Âm Tông đi, này còn thế nào đoạt lại? Chẳng lẽ lại muốn để bản tọa trực tiếp đi chỗ đó Diệu Hoa Sơn trên đoạn? Hay là các ngươi cảm thấy bản tọa năng lực địch nổi Ngọc Tiêu Tử người lao quái kia vật? Mấy người cúi đầu không nói. Khôi Ngô đại hán phất tay áo quay người, lúc trước sở dĩ sai khiến Vân Long Bang ra tay, chính là không nghĩ bại lộ thân phận, không nghĩ lại bị bọn hắn làm hư. Qua loa trầm mặc, Khôi Ngô đại hán phân phó nói, mấy người các ngươi nhanh chóng đi đem Vân Long Bang nổ tận gốc, bản tọa cũng không hy vọng lưu lại được điểm gì. Đúng, thuộc hạ đã hiểu. Vì trên mặt đất cũng mấy người lên tiếng thối lui. Đợi cho trong đại điện chỉ còn lại có Khôi Ngô hán tử một người, hắn mới chậm rãi trèo lên bậc thềm, ngồi trở lại ghế đá. Phi Hoa Châu đã rất nhiều năm không có xuất hiện loại đó thần bí cánh hoa rồi, vốn định lặng yên không tiếng động đột đến, mượn cơ hội đột phá vây ở bát giai gông cùng xiềng xích. Ai ngờ lại biến kéo thành bụng, không công thác thất lương cơ, bây giờ là hối hận thì đã muộn a. Sớm biết, bản tọa liền cái kia đánh cược một cược, tự mình đi đem đoạt lại rồi. Chương 1451, Ngọc Tiêu Tử chương 1451, Ngọc Tiêu Tử Hỏa Tam cùng Hồ Ly được an bài tại trên một tòa cô phong phủ đệ đặt chân. Ngọc Linh Lung thì đi trước bái kiến Ngọc Tiêu Tử rồi. Đây là cái kia có cấp bậc lễ nghĩa. Nàng tất nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng từ sư tôn bên ấy tính lên, chính là cùng Quỳnh Âm Tông trưởng giáo cùng với mấy đại trưởng lão cùng thế hệ điểm tồn tại. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không đúng Linh Lung bất lợi a? Hồ Ly có chút bận tâm. Hỏa Tam thuận miệng nói, hẳn là sẽ không đi, rốt cuộc còn có sư tôn của nàng tầng kia quan hệ tại, lượng tiểu tử kia cũng không dám làm ẩu. Hồ Ly sắc mặt phức tạp, nguyên bản tiễn Linh Lung muội muội tới đây là ra ngoài lòng tốt, sao ngược lại hoàn thành liên lụy a? Hỏa Tam nhíu mày cười xấu xa, ai bảo nhà ta tiểu thê như vậy mê người đâu? Hồ Ly róc xương lóc thịt hắn một chút, tức giận nói, này đến lúc nào rồi rồi ngươi còn nói đùa, nếu không phải ngươi trên đường đi thỉnh thoảng khiêu khích, đoán chừng kia chắc bất quần cũng không trở thành đây. Hoan uổng à tức phụ nhi, Hỏa Tam ra vẻ một bộ vẻ mặt vô tội nói, ta ở đâu là đang gây hấn với à, nhiều lắm là coi như là tuyên thệ một chút chủ quyền, hắc hắc. Hỏa Tam ban đầu nhìn ra chắc bất quần nhìn mình tức phụ nhi ánh mắt không thích hợp, trực tiếp giết quá tiện nghi hắn, còn không bằng tức chết tới thoải mái. Còn nữa nói đến, có Ngọc Linh Lung thân phận tại, giết quá nhiều người xác thực không thích hợp. Trừ phi đối phương làm quá mức. Linh Lung sư muội mời tới bên này. Chắc bất quần dẫn Ngọc Linh Lung sớm rơi xuống đất, đi bộ, đi qua mấy đầu trong núi đường mòn, trèo lên một chỗ yên lặng ải sơn đầu. Lập tức liền có một tòa giản dị tự nhiên sân nhỏ hiện ra tại hai người trước mặt. Sư tôn tính tới sư muội mấy ngày nay đến, đã sớm xuất quan chờ, ta cái này mang sư muội đi bái kiến lão nhân gia ông ta. Sư tôn còn nói, sư muội là hắn bình sinh gặp qua thiên phú tốt nhất nữ tử một trong, nếu không phải bị Thiết Kiếm sư thúc vượt lên trước một bước, còn nói không chính xác sư muội sẽ là đệ tử của ai đâu. Ha ha ha. Chắc bất quần sinh động như thật nói. A cái này, Linh Lung chỉ là một giới tiểu bối, có tài đức gì chịu Ngọc Tiêu sư bá coi trọng như thế? Ngọc Linh Lung kinh sợ. Sư muội tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình, sư minh nói tới có thể những câu là thật à? Hai người nói giỡn ở giữa, một đạo nam tử thanh âm theo trong nội viện truyền ra, là Linh Lung mở sao? Chắc bất quần vội vàng cung kính đáp, hồi bẩm sư tôn, Linh Lung sư muội đưa đến. Ngọc Linh Lung cũng là chắp tay hành lễ, vãn bối bái kiến Ngọc Tiêu sư bá. Trong nội viện truyền ra vài tiếng cười khẽ, Linh Lung sư điệt không cần đa lễ, mau mời vào đi. Dứt lời, Chắc bất quần cùng Ngọc Linh Lung chỉ cảm thấy trước mặt không gian một hồi bặm mẹo, cảnh tượng biến hóa, lập tức liền tiến vào tường bên trong. Trong viện, một tên tướng mạo nho nhã thanh niên nam tử đang ngồi ở trước bàn đá thản nhiên thưởng trà. Chén trà bên cạnh còn bày biện một cây ngọc tiêu. Thấy hai người đến rồi, Ngọc Tiêu Tử đứng dậy cười nói, mấy năm không thấy, Linh Lung sư điệt ngược lại là bán ra càng thêm duyên dáng yêu kiều rồi. Ha ha ha. Ngọc Linh Lung sắc mặt ửng đỏ, câu thúc nói, sư bá quá khen rồi. Ừm, không sai, tu vi thì vô cùng vững chắc. Ngọc Tiêu Tử mỉm cười gật đầu, thanh âm ôn hòa, lại rất có tư tính, để người như một xuân phong. Ngọc Linh Lung cường tự cười cười, lại nhất thời không phải nói cái gì. Ngọc Tiêu Tử nói, lần này gọi sư điệt tới nguyên nhân, người mang tin tức cũng nói rõ đi. Nói rõ, Ngọc Linh Lung yếu ớt gật đầu, sư bá đạt được rồi sư phụ thông tin, có dùng đến Linh Lung chỗ, cho nên cứ gọi Linh Lung tới trước. Ngọc Tiêu Tử có hơi nghiêm mặt, trầm ngâm nói, ừm, kỳ thực Thiết Kiếm sư muội cũng gặp phải chút ít phiền phức, bị lạc tại một chỗ bí cảnh, có thể cần thân cận người hoặc vật đem nó tỉnh lại. Sư bá có thể nghĩ tới, cũng chỉ có sư điệt ngươi rồi. Nghe được này, Ngọc Linh Lung trong lòng giật mình, sư phụ nàng gặp được nguy hiểm. Ngọc Tiêu Tử cười cười, nguy hiểm ngược lại không đến nỗi, chỉ là qua loa cần chút kích thích mới có thể đem nàng ách giải cứu ra. Ngọc Linh Lung lo lắng nói, sư bá, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi cứu sư phụ. Ngọc Tiêu Tử an ủi, sư điệt chớ hoảng sợ, tuy nói là chút phiền toái nhỏ, không đến mức uy hiếp Thiết Kiếm sư muội thân mình an nguy, nhưng để cho an toàn, vẫn là phải trước giờ làm chút ít chuẩn bị. Sư bá hôm nay mời sư điệt tới trước, là cần sư muội lưu lại tín vật, vì lấy một giọt sư điệt đầu ngón tay tinh huyết. Lời còn chưa dứt, Ngọc Linh Lung liền gỡ xuống bên hông ngọc truy, cũng cắn nát ngón tay nhỏ lên một giọt máu tươi. Sư bá, cho. Ngọc Tiêu Tử trong đôi mắt không để lại dấu vết hiện lên một vòng tinh mang, lập tức phất tay đem ngọc truy thu hồi. Kể từ đó liền vạn sự sẵn sàng rồi, đợi cho thời cơ chín muồi, chúng ta liền lên đường tiến về. Sau đó lại là khách sáo hàn huyên vài câu, Ngọc Tiêu Tử phân phó Trác Bất Quần đem Ngọc Linh Lung đưa về. Có thể cũng không lâu lắm, Trác Bất Quần đi mà quay lại. "Sư tôn, ngài lại chiêu đệ tử tới trước, có phải hay không còn có việc muốn đối đệ tử giảng?" Ngọc Tiêu Tử không hề bận tâm nói, "Vị sư vừa rồi quan ngươi có chút mất hồn mất vía, đến, trước tạm nói một chút dọc theo con đường này chuyện gì xảy ra." "Cái này?" Trác Bất Quần có chút khó mà mở miệng, chê cười nói, "Chẳng qua là một ít chuyện, cũng không nhọc đến sư tôn phí tâm, ha ha." "Việc nhỏ." Ngọc Tiêu Tử hừ lạnh một tiếng, đạo tâm cũng xuất hiện vết rách còn nói là chuyện nhỏ. "Huống chi, ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, con đường tu hành có thể dùng không được nửa chút kịch, ngươi biết hay không?" Trác Bất Quần gật đầu bộ dạng phục tùng nói, "Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo." "Tốt, ngươi trước chi tiết nói tới đi." "Là sư tôn." Vào đêm, thiên lãng phong thanh, Diệu Hoa Sơn trên giống như phủ thêm rồi một tầng thật mỏng sa màn, chỉ ở ánh trăng trong sáng chiếu rọi xuống, liền rõ ràng đáng nhìn mười trượng bên ngoài sự vật. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Có hai người thừa nói mà đến, nhìn xuống cô phong trên một tòa phủ đệ. "Ngươi nói người kia tới sao?" "Nên đến đây đi, truyền tin đệ tử nói người kia đáp ứng, không có gì ngoài ý muốn sẽ đến phó ước." "A, như vậy a." Cha hỏi hán tử gầy nhỏ chưa phát hiện lắc đầu bật cười, "Ngươi nói tiểu sư đệ thì thật là, lại sẽ vì một nữ tử suýt nữa sập đạo tâm, ngươi nói cần thiết hay không?" "Hại, này có cái gì?" Lớn mập lão giả xem thường nói, "Tiểu sư đệ tất nhiên tuổi gần trăm tuổi, có thể hơn phân nửa thời gian cũng tại trong tu hành vượt qua, cực ít tiếp xúc thế gian tục sự, cho nên thực chất bên trong hay là người thiếu niên tâm tính, vi tình sở khốn cũng bình thường." "Điều này cũng đúng." Hán tử gầy nhỏ than nhẹ một tiếng, "Nhớ ngày đó, chúng ta cũng là theo cái tuổi này sờ soạng lần mò đến. Tuy nói không bằng tiểu sư đệ dài lặng lẽ, nhưng bằng mượn tu vi mang theo, ngược lại cũng may mắn thưởng thức qua rất nhiều giai nhân tuyệt sắc, đẹp quá thay đẹp quá thay." Hán tử gầy nhỏ chép miệng một cái, cười hát hát nói, "Nhìn tới tiểu sư đệ, ở phương diện này thì mạnh hơn ta không bao nhiêu nha." được rồi, khác xú mỹ, tiểu sư đệ thiên phú như thế nào người có thể sánh được?" Lớn mập lão giả tức giận nói. "Đúng rồi, tuy nói sư tôn phân phó chúng ta muốn thay tiểu sư đệ trừ bỏ tâm ma, nhưng năng lực không động thủ thì tận lực không động thủ a, nhường người kia biết khó mà lui thuận tiện. Bằng không cho dù có sư tôn chỗ dựa, chỉ sợ cũng chạy không thoát trưởng giáo trừng trị." Hán tử gầy nhỏ bĩu môi nói, "Này còn cần phải ngươi nói, ai không sao chính mình tìm tội bị." Không cần bao lâu, một đạo tay cầm tiểu hồ lô tuổi trẻ thân ảnh chậm rãi trèo lên giữa không trung. "Là các ngươi tìm ta?" Hán tử gầy nhỏ nhìn từ trên xuống dưới trước mặt thanh niên, cười quái dị nói, "Nha à, ta nói tiểu sư đệ không tranh nổi đâu, nguyên lai là không nhân ra giải lặng lẽ a, ha ha ha." Lớn mập lão giả lườm hắn một cái, "Lười nói cái gì, mà là chắc tay, cười ha hả ân cần thăm hỏi nói, chắc hẳn vị này chính là Diễm đạo hữu đi, kính đã lâu kính đã lâu." Hòa Tam xem xét đối diện tới này một béo một gầy thì không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, liền thì không có gì hảo sắc mặt. "Có chuyện mau nói, có dám mau thả." Hán tử gầy nhỏ nụ cười trên mặt cứng đờ, "Người trẻ tuổi, ngươi mẹ nó thái độ gì? Nếu không phải nể tình ngươi là Quỳnh Âm Tông khách nhân phân thượng, lão tử hiện tại thì giáo huấn ngươi một chút không thể." Nói xong, hán tử gầy nhỏ lại vẫn vén lên tay áo, hơi có chút vận sức chờ phát động ý vị. "Hầu sư đệ chớ có vô lý." Lớn mập lão giả đưa tay ngăn lại nói, "Lẽ nào ngươi quên rồi sư tôn là nhường ta đến hữu hảo bàn bạc sao?" Hán tử gầy nhỏ hừ nhẹ một tiếng, hai tay ôm ngực, không nói thêm gì nữa. Lớn mập lão giả nói, "Ta không quanh co lòng vòng rồi, hôm nay này đến, nhà ta sư tôn là muốn mời Diễm đạo hữu cho chút thể diện, tự động theo hồ ly tiên tử bên cạnh rời đi, để tránh náo loạn đến tất cả mọi người không thoải mái." Gia sư còn nói, "Diễm đạo hữu bất kể đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần không quá mức phận, gia sư cũng sẽ tận lực thỏa mãn." Chương 1452, sư tôn hết rồi. Chương 1452, sư tôn hết rồi. Hỏa Tam nhìn xem kẻ ngốc giống nhau nhìn đối diện một béo một gầy, "Đây đều là sư phụ ngươi nói." "Không sai, sư tôn hắn thương nhất tiểu sư đệ." Lớn mập lão giả lời thể son sắt nói, "Chỉ cần Diễm đạo hữu khẳng định bộ, sư tôn hắn bảo đảm sẽ không bạc đãi, cái gì kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược, đều có thể chắp tay phục lên." Hỏa Tam nhân vật phát lệnh, "Ta nếu là lấy mạng của hắn đấy." Dứt lời, hắn đưa tay thăm dò vào hư không, sau đó ra bên ngoài kéo một cái, lại sống sờ sờ lôi ra người tới. Bị bắt lại cổ áo nam tử kinh hãi một tuyệt, mới mở miệng liền cuốn quýt giải thích, "Ta chưa nói." Thấy rõ người tới tướng mạo, lớn mập lão giả cùng hắn tử gầy nhỏ đều là khẽ giật mình, sau đó nhìn nhau nhìn, xoa xoa con mắt lại là khẽ giật mình. "Sư tôn." Hai người cũng như là gặp ma. Bởi vì bọn họ thình lình nhìn thấy, sư tôn Ngọc Tiêu Tử đang bị người xách gà con giống như để trong tay, hoàn toàn không có mảy may sức chống cự. "Lão Đông Tây, ngươi mẹ nó thế mà đem chủ ý đánh tới lão tử trên đầu đến rồi, lá gan không nhỏ à?" Hỏa Tam không có hảo ý chằm chằm vào Ngọc Tiêu Tử. "Còn vì rồi đồ đệ muốn cái gì cho cái gì, ngươi ngược lại là tốt sư phụ hà." "Không, không, không phải như vậy." Ngọc Tiêu Tử lúc này muôn phần hoảng sợ, ngay cả tiếng nói cũng run rẩy không thôi. "Đại, thật to người ngài nghe ta nói. Thật sự là tiểu nhân nhất thời hồ đồ, có mắt nhận không ra chân thần, vốn không ý mạo phạm. Còn xin đại nhân dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tiểu nhân lần này đi." Ngọc Tiêu Tử đã bị sợ vỡ mật, gân cổ họng kêu khóc. Đứng trước tử vong uy hiếp dưới, bản năng cầu sinh đã hoàn toàn che đậy rồi lý trí. Giờ này khắc này, cái gì mặt mũi, cái gì thanh danh, mọi thứ đều trở nên râu ria, tiếp tục sống mới là duy nhất sở cầu. Giả sử nể tình Ngọc Linh Lung trên mặt mũi, có lẽ là cái kia tha cho ngươi một mạng, có thể ngươi hôm nay phải chết, ai bảo ngươi động không nên di chuyển suy nghĩ đấy. Đang khi nói chuyện, Hỏa Tam móng đuốt đã theo Ngọc Tiêu Tử ngực cổ áo chỗ chậm rãi trèo lên cái cổ. "Tha." Mệnh chữ còn chưa kịp phát ra, liền nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Ngọc Tiêu Tử, tốt. Có ai có thể nghĩ tới, uy chấn một phương mấy ngàn năm Quỳnh Âm Tông Thái Thượng trưởng lão lại sẽ là như thế kết cục, bị người dễ như trở bàn tay bóc chết, làm qua loa. Hòa Tam nhẹ buông tay, mặc cho Ngọc Tiêu Tử thi thể tự nhiên rơi xuống. Nể tình hai người các ngươi chỉ là nghe lệnh làm việc, lần này liền không giết các ngươi, cút đi. Dứt lời, Hòa Tam trở lại lướt xuống giữa không trung mà đi. Kẻ giết người, có khi nhất định phải không lưu người sống, có khi lại được có mấy cái chứng kiến. Đây là một loại uy hiếp, dường như Thanh Diệp Châu trên kia kinh thế một kiếm giống như. Không biết qua bao lâu, lớn mập lão giả cùng hán tử gầy nhỏ vẫn đang cứng tại chỗ, bốn mắt trống rỗng, hai cái miệng khép mở rất nhiều lần mới lẩm bẩm phát ra tiếng. Sư tôn, bị giết rồi. Hòa Tam về đến đặt chân phủ viện về sau, cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, toàn bộ làm như vô sự xảy ra, hình như vừa nãy chỉ là không cẩn thận bóp chết rồi một con kiến. A, lúc trước còn không cho người bên ngoài hạ sát thủ, mình ngược lại là giết thống khoái ha. Hồ Ly Âm Dương quái khí đẩy cửa phòng ra đi ra. Hòa Tam bị vừa mới uống vào thanh mai tiểu sặc một cái, ca ca khục không ngừng. Tức phụ nhi, bắt đầu ta là không muốn giết người à, nhưng hắn không phải phải vội vàng chịu chết, ta cũng chỉ đánh cố mà làm tắc thành cho hắn rồi. Thôi đi, thì ngươi có lý. Hồ Ly nhếch miệng, nhìn như khinh thường, nhưng trong lòng lại đẹp vô cùng. Chỉ vì vừa mới xảy ra chuyện gì, nàng đều nhìn ở trong mắt, cũng nghe được rõ ràng, hiểu rõ người nào đó chính là xung quanh giận dữ là Hồng Nhan. Có thể lời như vậy, Linh Lung muội muội bên ấy nên nói như thế nào, rốt cuộc. Hồ Ly có chút khó khăn. Còn có thể nói thế nào, ăn ngay nói thật chứ sao. Hòa Tam xem thường nói, là bọn hắn động trước rồi lệnh ra đầu bóc, cho dù giết thì hợp tình hợp lý. Huống chi, nói không chừng tiểu nhi tử kia còn phải cảm tạ ta. Ừm. Nói thế nào? Hồ Ly hai mắt tỏa sáng. Hòa Tam thần thần bí bí nói, ta nhìn xem kia Ngọc Tiêu Tử căn bản từ vừa mới bắt đầu thì không có ý tốt, truyền tin đem Ngọc Linh Lung gọi tới, còn không chừng đánh lấy cái gì chủ ý xấu đấy. Nơi nào đó trong mật thất, Trác Bất Quần chính tỉ mỉ ngắm nghĩa lòng bàn tay nửa mảnh tàn phá cánh hoa. Mặc dù đã là mục nát rất nghiêm trọng rồi, nhưng vẫn năng lực mơ hồ nhìn ra một vòng xanh nhạt chi sắc, trên đó thậm chí còn có thể cảm nhận được nào đó gió nhẹ kỳ dị ba động. Là cái này trong truyền thuyết Thiên Thanh Phi Hoa sao? Quả thực đủ huyền diệu, chỉ là cầm thế mà thì có thể cảm nhận được trong đó đặc biệt phong chi đạo ngân. Ngay cả ngừng chân thật lâu cảnh giới cũng có rồi buông lòng dấu hiệu. Trác Bất Quần nhìn về phía nửa mảnh cánh hoa, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, hận không thể vĩnh viễn cũng nâng ở trong lòng bàn tay, ai muốn cũng không cho. Nguyên bản sớm tại lúc trở lại, vật này liền ứng nộp lên trong tông bảo quản. Nhưng hắn lại bị có cái thái thượng trưởng lão sư tôn cưỡng ép lưu trong tay, ngay cả trưởng giáo sư Minh Nhất Thời cũng không làm gì được hắn. Chẳng qua này trung quy không phải kế lâu dài. Nay nửa mảnh cánh hoa tuy là do hắn thu hồi, nhưng là Quỳnh Âm Tông tổng cộng có vật, sớm muộn được giao ra. Trừ phi năng lực tìm ra cái đủ để làm cho tất cả mọi người tâm duyệt thành phục lý do. Theo sư tôn nói, mảnh này cánh hoa một nửa kia ngay tại Thiết Kiếm sư thúc trong tay, chỉ cần có thể đem nó cầm lại, liền có thể hợp làm một thể. Lúc đó, sư tôn như lại đem chi luyện hóa, có phong chi đạo ngân gia trì, bài trừ cửu giai gông cùm xiềng xích, bước vào thần chi lĩnh vực cũng đem ở trong tầm tay. Bất kể nói thế nào, Trác Bất Quần hay là rất chờ mong sư tôn Ngọc Tiêu Tử tu vi năng lực tiến thêm một bước. Nói như vậy, bằng vào sư tôn đối với mình yêu chuộng, dù là muốn kia Quỳnh Âm Tông trưởng giáo chi vị, đều chưa hẳn không thể nào. Sau một hồi, Trác Bất Quần đi ra căn phòng bí mật. Trời mới vừa tờ mờ sáng, màn đêm chưa hoàn toàn tối lui, gian phòng bên trong còn có vẻ hơi tối tăm. Trác Bất Quần tình lình phát hiện, phòng ngủ trên ghế đang ngồi nhìn một béo một gầy hai đạo nhân ảnh, thế là đội vàng cười lấy chào hỏi, "Chu sư huynh, Hầu sư huynh, các ngươi sao lại tới đây cũng không thông báo tiểu sư đệ một tiếng a?" Lớn mập lão giả cùng hán tử gầy nhỏ đều không có nói chuyện, có thể hai người lại không có sai biệt không ngừng run rẩy. Trác Bất Quần mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cười mỉm hỏi, "Hai vị sư huynh này đến, có phải hay không có tin tức tốt muốn thông chi sư đệ a?" Hắn còn vì là chuyện tốt của mình muốn thành rồi. Có hai vị sư huynh đi ra mã, nắm bóp cái tiểu vị đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Lớn mập lão giả run run rẩy rẩy ngẩng đầu, chưa tỉnh hồn địa nuốt nước miếng một cái nói, "Tiểu sư đệ, sư tôn hết rồi." Chương 1453, Quỳnh Âm Tông mọi người cảm giác nguy cơ. Chương 1453, Quỳnh Âm Tông mọi người cảm giác nguy cơ. Trời đã sáng, nhưng như cũng không thấy thái dương. Diệu Hoa Sơn vùng trời mây đen dày đặc, sương mù nặng nề, giống như tính cả tất cả Quỳnh Âm Tông đều bị bao phủ tại rồi một mảnh vẻ lo lắng trong. Hôm qua cười trên nỗi đau của người khác Thiên Tinh phủ mất cả trì lẫn trải, hơn nửa ngày không ngậm miệng được Nam Cung Kình trưởng giáo, bây giờ cũng không cười nổi nữa rồi. Chỉ vì sáng sớm hắn liền nhận được thái thượng trưởng lão tin chết. Thi thể tại trong hốc núi bị một tên luyện công buổi sáng lòng gân cốt đệ tử phát hiện, bắt đầu còn tưởng rằng là vị kia cao tuổi lão buộc thọ hết chết giả ở đây. Mãi đến khi hắn lòng tốt mang về an táng lúc, bị một vị chấp sự trưởng lão phát hiện, mới biết hắn thân phận, nguyên lai đúng là trong tông đương thời bối phận tối cao người. Thông tin cũng phong tỏa sao? Nam Cung Kình sắc mặt nghiêm trọng, lông mày chăm chú nhăn thành cái chữ xuyên. Một lão giả nói, hồi bẩm trưởng giáo sư huynh, thông tin phong tỏa coi như kịp thời, việc này chỉ có là số không nhiều mấy người hiểu rõ. Tên đệ tử kia cũng bị khống chế lại rồi. Nam Cung Kình qua loa nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là vạn hạnh trong bất hạnh. Mặc dù sư thúc Ngọc Tiêu Tử xưa nay ngang ngược bá đạo, ngay cả hắn cái này trưởng giáo cũng không nhìn ở trong mắt, nhưng lại là trong tông thực sự môn đỉnh lương trụ. Một khi hắn chết thông tin lan truyền ra ngoài, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Nói chuyện lão giả tiếp tục nói, nhưng vấn đề là đến tột cùng cao nhân phương nào ra tay à? Vừa rồi ta kiểm tra rồi sư thúc Di Hải, vết thương chí mạng ở chỗ cổ đứt gãy. Với lại toàn thân trên dưới chỉ có chỗ này thương thế, thậm chí ngay cả phản kháng dấu vết đều không có. Rất khó tưởng tượng, tu vi của đối phương sẽ cao đến thế nào một loại cảnh giới, chẳng lẽ lại hắn đã không dám nghĩ sâu hơn nữa. Giả sử sư thúc trêu chọc đến là một tòa đưa thân thần chi lĩnh vực siêu cấp cường giả, vậy coi như song toàn tông trên trồng một viên đều không đủ người ta nhìn xem. May mắn đối phương coi như phân rõ phải trái, cũng không giận chó đánh mèo người bên ngoài, bằng không Quỳnh Âm tông sợ là đã bị xóa tên rồi. Nam Cung Kình trầm ngâm nói, bất kể nói thế nào, chuyện này cần phải cẩn thận xử lý, đối ngoại thủ khẩu như mình, quyết không thể nhường nhiều người hơn nữa hiểu rõ. Phi Hoa Châu trên từ trước đến giờ thế cuộc không ổn định, minh tranh ám đấu, không ngừng không nghỉ, Bách Huyền Bực tất nhiên cũng không ngoại lệ, thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm. Lại thêm chi, chắc Bất Quần vừa mới thu hồi kia nửa mảnh Thiên Phong Thanh Hoa lỡ như lại có điểm thông tin tiết lộ ra ngoài, đó mới là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương rồi. Đúng rồi, chắc sư đệ bên ấy mau chóng đi thông báo một tiếng, thuận tiện đem kia nửa mảnh cánh hoa thu hồi. Lời còn chưa dứt, liền có người báo lại. Khởi bẩm trưởng giáo đại nhân, Chu trưởng lão cùng Hầu trưởng lão cầu kiến. Nam Cung Kình nhíu mày, lẽ nào bọn hắn nhanh như vậy liền nghe đến phong thanh? Tới thật đúng lúc, ngược lại cũng tỉnh đi thông chi. Mời bọn họ đi vào. Đúng. Ít khi, một béo một gầy hai thân ảnh run rẩy thì đi đến, nửa đường thậm chí còn có một lão đạo, kém chút lẫn nhau trượt chân. Vì thi thể của Ngọc Tiêu Tử thì bày ở kia, Nam Cung Kình tất nhiên là không cần vòng vo, mở miệng nhân tiện nói, hai vị sư đệ nén bi thương, về Ngọc Tiêu sư thúc sự tình. Ai ngờ hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe được, chúng ta biết là ai giết. Ngọc Tiêu Tử nghe vậy khẽ giật mình, a, ngươi là nói, ngươi biết là ai giết Ngọc Tiêu sư thúc? Ừ mừng. Lớn mập lão giả cùng hán tử gầy nhỏ đồng thời gật đầu. Ai giết? Nam Cung Kình đội vàng hỏi tới. Lớn mập lão giả nuốt ngụm nước bọt, lòng vẫn còn sợ hãi nói, là vị kia Diễm đại nhân. Diễm đại nhân? Vị kia Diễm đại nhân? Chắc sư đệ mang về vị kia. Thế là lớn mập lão giả liền một năm một mười đem tiền căn hậu quả đại khái nói một lần. Những người có mặt cũng nghe choáng váng, đặc biệt là nghe nói Ngọc Tiêu Tử bị cách không bắt giữ, còn bị dễ như trở bàn tay vặn gãy rồi cổ, mỗi một khuôn mặt trên nét mặt cũng có chủng không nói ra được khác thường. Nam Cung Kình có chút không thể tin vào tai của mình. Hai người các ngươi xác định đây là sự thực? Một béo một gầy manh manh gật đầu. Xác định, xác định, chúng ta tận mắt thấy. Nam Cung Kình cùng bên người đại trưởng lão liếc nhau, vẫn còn có chút khó có thể tin, vậy hắn vì sao không giết ngươi nhóm? Mặc dù lời này hỏi ra không dễ nghe, nhưng là tất cả mọi người giờ phút này quan tâm nhất. Cái này, lớn mập lão giả suy nghĩ một chút nói, có lẽ là vị kia Diễm đại nhân nhìn ta hai tu vi không quan trọng, không đáng giá ra tay. Mọi người khỏe miệng giật một cái. Ở đây người, trừ ra Nam Cung Kình một cựu giai sơ kỳ, cái khác cũng tại bát giai, cùng Ngọc Tiêu Tử hai người đồ đệ này sàn sàn với nhau. Tu vi như thế, bất kỳ một cái nào ra ngoài đều là uy chấn một phương cự đầu cấp nhân vật. Bây giờ lại ngay cả để người ta xuất thủ tư cách đều không có, cái này cũng không khỏi quá đau đớn tự tôn. Nam Cung Kình thở dài, có chút lo lắng nói, cũng không biết vị đại nhân kia lắng lại bất giận không có, giả sử cơn giận còn sót lại chưa tiêu, làm không tốt tất cả Quỳnh Âm Tông đều phải góp đi vào. Nghe được này, những người có mặt không khỏi lại là trong lòng mắng chắc Bất Quần vô số lần. Thiên sát cầu vật, ngày bình thường phách lối còn chưa tính, có chút nhãn lực cũng được à, bây giờ chọc tới như thế một tôn sát thần, đây là muốn cho mọi người đi theo chịu chết tình thế ai chắc Bất Quần đâu. Tiểu tử kia thọc như thế đại rắc rối, tuyệt không thể nhường hắn chạy. Đại trưởng lão cắn răng tức giận bất bình nói. Đại trưởng lão yên tâm, hắn chạy không được. Hán tử gầy nhỏ ngượng ngùng cười một tiếng. Chỉ gặp hắn phất phất tay, liền có một đạo bị đánh không thành hình người thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính là chắc Bất Quần. Con hàng này hại chết sư tôn, liên lụy tông môn, đã là tội ác tày trời, chết 10 lần đều không đủ. Nhưng ta cùng Chu sư huynh nghĩ, nếu là chủ động đưa hắn giao ra, cũng có thể tiêu vừa mất vị đại nhân kia lửa giận đấy. Không được nữa. Ngay cả kia nửa mảnh Thiên Phong Thanh Hoa thì cùng phụng bên trên. Xa xôi bên ngoài Thiên Tinh phủ, một tên thân mang lộng lây áo ngủ lão giả chính nằm nghiêng tại một tấm to lớn trên giường nghỉ ngơi. Hai ba tên quần áo hở hang nữ tử cẩn thận từng ly từng tí quỳ hầu ở bên, còn có bảy tám tên quần áo càng thêm bại lộ nữ tử ra sức lắc eo nhảy múa. Nhưng từ lão giả chăm chú nhăn lại lông mày liền có thể nhìn ra, hắn lúc này rõ ràng có chút buồn bực mất tập trung. Đều lui ra đi. Là, chúng nữ như được đại xá, vội vàng lui ra. Như tại bình thường, đợi cho giáng mùa rơi xuống về sau, tránh không được sẽ có một hồi nhất long mười phượng kích tình vở kịch, thiên vân phúc vũ. Có thể gần mấy ngày nay đầu, vị này Thiên Tinh phủ chi chủ nhưng dù sao không có chút hứng thú nào. Nhi tử chết rồi, hai cái tình như thủ túc lao huynh đệ thì cùng nhau mệnh tang tha hương, mà hắn lại đến bây giờ cũng không biết cựu gia là ai, lại không dám đi tới cửa trả thù, vì từ trước mắt chỗ nhận được tình báo đến xem, đối phương rất có thể là đặt chân thần chi lĩnh vực siêu cấp cường giả, chủ động xuất kích cùng chịu chết không khác. Nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác thì nuốt không trôi một hơi này. Chết tiệt, chỉ cần cảnh giới lại có đột phá, có thể vĩnh sinh, có thể báo thù cho con trai, nhưng vì sao vẫn gặp không được thích hợp cơ hội đâu? Nếu có thể tìm thấy truyền thuyết kia bên trong cánh hoa liền tốt, dù là nửa mảnh cũng được à. Lúc này, có người báo lại. Khởi bẩm phụ chủ, Thiên Lôi môn môn chủ Lôi Phúc Hải cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Chương 1454, thỉnh tội mà đến. Chương 1454, thỉnh tội mà đến. Linh Lung muội muội, ách, có chuyện tỷ tỷ không nghĩ giấu giếm ngươi, hy vọng ngươi năng lực trước giờ có chuẩn bị tâm lý. Hồ Ly ngượng ngùng cười một tiếng, thoảng qua có chút ngượng ngùng tìm tới Ngọc Linh Lung nói. Có thể Ngọc Linh Lung lại tựa hồ như cũng không ngoài ý muốn, một bộ sớm có đoán trước dáng vẻ. Ly tỷ tỷ không cần vì Linh Lung mà cảm thấy làm khó, có ít người tất nhiên lòng mang ý đồ xấu, kia tất nhiên cũng là phải trả giá thật lớn. Hồ Ly nao nao, chẳng lẽ Linh Lung muội muội đã hiểu rõ? Ngọc Linh Lung cười khổ lắc đầu, ta nghĩ ta khoảng năng lực đoán được. được rồi. Hồ Ly hoài nghi cau lại lông mày, nhưng cũng không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Qua loa trầm mặc, Ngọc Linh Lung bình tĩnh nói, kỳ thực sớm tại Thanh Mai Thành thời điểm, Linh Lung liền đã nhìn ra kia chắc bất quần nhìn về phía tỷ tỷ ánh mắt có chút không đúng, sau đó trên đường đi càng là hơn có nhiều xác minh. Về phần Trác Sư Minh ở trước sơn môn kia lời nói bên trong ẩn ý, qua đi Linh Lung thì rõ ràng. Do đó, mặc kệ xảy ra cái gì, cũng đều hợp tình hợp lý, đó là bọn họ vốn có giáo huấn, không phải là Ly tỷ tỷ cùng Diễm Tiền bối sai lầm. Đa tạ Linh Lung muội muội đã hiểu. Hồ Ly tự giễu cười một tiếng, nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình có chút xem thường trước mặt cô gái nhỏ này. Hắn tâm tính hình như xa so với trong tưởng tượng cứng cỏi. Sau đó hai người dạo bước tại phủ viện, tùy tiện nói chuyện phiếm, thì nhắc tới rồi về Ngọc Linh Lung chi sư Tôn Thiết Kiếm chân quân thông tin. Theo Ngọc Tiêu sư bà nói, sư tôn nàng lão nhân ra trước đó không lâu nộ nhập một chỗ bí cảnh, bất hạnh bị nhốt trong đó, cần trước nghĩ cách tìm thấy sư tôn bị nhốt phương hướng. Thế là, Ngọc Linh Lung liền đem Ngọc Tiêu tử cầm lấy đi Ngọc Truy sự tình đại khái nói một chút. Hồ Ly nghe được những mày, luôn cảm thấy ở đâu có điểm lạ, nhưng lại không nói ra được. Tiểu nhi tử có vẻ vô cùng bình tĩnh, vẫn không đến mức đáp ứng giúp nàng tìm sư phụ người đã chết đều không để ý đi. Không bao lâu, ngoài cửa phủ truyền đến tiếng động. Diễm đại nhân, tại Hạ Quỳnh Âm Tông trưởng giáo Nam Cung Kình, hôm nay chuyên tới để mời vô lễ thờ ơ chi tội. Hòa Tam ngáp một cái kéo cửa phòng ra đi ra, lười biếng giãn ra rồi thân eo. Vào đi. Dứt lời, cửa phủ mở ra, Nam Cung Kình cầm đầu một đoàn người gật đầu bộ dạng phục tùng đi đến, nhìn lên tới rất là câu thúc cùng khiêm cung. Ngoài ra còn có một béo một gầy dơ lên trương cáng cứu thương, trên cáng cứu thương nằm ngửa cái hấp hối đầu heo. Tuy nói đầu heo đã bị đánh cho không thành hình người, nhưng Ngọc Linh Lung lại vẫn có thể theo kia quen thuộc trang phục cùng khí tức trên đánh giá ra hắn thân phận, chính là Trác Bất Quần. Ngọc Linh Lung không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khá tốt còn tốt, Diễm Tiền Bối trung quy thủ hạ có chừng có mực, chỉ là ra tay giao hấn, không có giết người. Gặp nàng bộ dáng này, Hồ Ly sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái, ách, tựa như là ta nghĩ nhiều rồi. Căn bản thực sự không phải cô gái nhỏ này tâm đại, mà là nàng từ vừa mới bắt đầu thì không có phát giác được tính nghiêm trọng của vấn đề rồi. Không biết bị nàng nghe qua rồi Ngọc Tiêu tử tin chết, lại sẽ là phản ứng gì. Hồ Ly lúc này trên mặt nét mặt thật là đặc sắc. Nam Cung Tông chủ lời này thì nói quá lời đi, Diễm Mộ Nhân chỉ là đi ngang qua nghỉ chân một chút, làm sao có cái gì thờ ơ mà nói. Đang khi nói chuyện, Hỏa Tam lại ngáp một cái, một bộ hứng hở bộ dáng. Diễm đại nhân nói bừa, Nam Cung Kình chắp tay lấy lòng nói, Diễm đại nhân đại giá đến dự rượu Hoa Sơn, hôm qua chúng ta lại không có từ xa tiếp đón, chiêu đãi không chu đáo chỗ, mong rằng Diễm đại nhân nhiều rộng lòng tha thứ. Nam Cung Kình nghe không ra Diễm đại nhân lời nói bên trong hỉ nộ. Có thể vừa nghĩ tới trước mặt vị này tiện tay liền có thể bóp chết Ngọc Tiêu tử hắn thì hoảng hốt, sợ không cẩn thận câu nào nói sai, Quỳnh Âm Tông bị san bằng rồi. Nam Cung Kình sau lưng, Quỳnh Âm Tông tất cả trưởng lão càng là hơn từng cái cúi đầu, một câu lời cũng không dám nói. Đặc biệt kia một béo một gầy, hai lúc trước thế nhưng tận mắt nhìn đến, luôn luôn tôn thờ sư tôn bị người ta bóp chết, lúc này hai cái đuổi run lợi hại nhất. Thế thế, Ngọc Linh Lung không khỏi hai mắt đăm đăm. Mặc nàng tiếp qua điểm đánh giá cao Diễm Tiền Bối uy danh chi đại, lại cũng chưa từng nghĩ qua Quỳnh Âm Tông năng lực như thế kính sợ, hoàn toàn chính là hạ vị giả tư thế. Nàng có nghĩ qua Diễm Tiền Bối tu vi sẽ cao hơn sư tôn, nhưng không cách nào tưởng tượng đến bao nhiêu thiếu. Nhưng bây giờ, nàng lại rõ ràng gặp được Chu sư Minh cùng Hầu sư Minh trên mặt sợ hãi, tối thiểu tại sư tôn trước mặt, bọn hắn xa sẽ không thất thố như vậy. Mắt thấy bầu không khí có chút hỗn loạn, Nam Cung Kình không thể không khác tìm xem lại nói. Đúng rồi Diễm đại nhân, ở phía dưới mới nghe nói Trác sư đệ vô lễ hành vi, hôm nay đã xem hắn đem lại, mặc cho đại nhân xử trí. Nam Cung Kình chỉ nằm ở trên cáng cứu thương không nhúc nhích đầu heo vì một bộ căm thù đến tận xương tùy khẩu khí nói, không dối gạt đại nhân nói, ta này Trác sư đệ là thật bị Ngọc Tiêu tử sư thúc làm hư rồi, ngày bình thường tùy tiện làm việc, tùy hứng làm bậy, tại hạ thân là Quỳnh Âm Tông trưởng giáo khó tránh khỏi có sai lầm ràng buộc chức vụ. Bây giờ, tại hạ đưa hắn giao cho đại nhân xử trí, mặc cho phạt mặc cho giết, tất theo đại nhân xử trí. Nam Cung Kình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, một béo một gầy vội vàng đem đầu heo dơ lên đến. Hòa Tam thì không khách khí, ngón tay bung lên, rất thẳng thắn cho Trác Bất Quần cắt cổ. Còn có chuyện gì sao? Nam Cung Kình ngẩn người, lập tức nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một con hộp gấm, trong hộp nửa mảnh thanh hoa cánh. Nơi này có nửa mảnh tiên phong thanh hoa phục bên trên, coi như là tại hạ cùng với Quỳnh Âm Tông cho đại nhân nhận tội rồi, ha ha. Hòa Tam liếc qua cánh hoa, thiếu kiên nhận khoát tay một cái nói, được rồi, thứ này ta nhận, đi nhanh lên đi. Vâng vâng vâng, vậy tại hạ liền bất tiện quấy rầy đại nhân thanh tĩnh, chúng ta cáo lui. Nam Cung Kình như được đại xá, cầm trong tay hộp gấm đưa lên bàn đá sau đội vàng dẫn người lui ra. Hắn nghĩ, Diễm đại nhân tất nhiên có thể thu hạ Thiên Phong Thanh Hoa chính là dấu hiệu tốt, còn lại không nên nóng nội, từ từ sẽ đến đi. Linh Lung đưa tiến vài vị sư minh, mang theo vài phần hoài nghi, Ngọc Linh Lung đuổi theo. Có thể đuổi theo rất xa mới đuổi kịp Nam Cung Kình. Linh Lung sư muội xin dừng bước. Còn không đợi nàng mở miệng, Nam Cung Kình dẫn đầu nói, Diễm đại nhân bên ấy còn xin Linh Lung sư muội nhiều nói tốt vài câu, đừng để lão nhân gia ông ta đúng Quỳnh Âm Tông có khúc mắc, ha ha ha. Nam Cung sư huynh yên tâm, Linh Lung đã hiểu. Ngọc Linh Lung chắp tay nói, có thể Linh Lung trong lòng còn có khó hiểu, còn xin sư huynh giải thích nghi hoặc. Linh Lung sư muội mời nói. Ngọc Linh Lung trầm ngâm nói, đối với Trác sư huynh xử trí, Linh Lung nghĩ biết là ai ý nghĩa, hoặc nói, Ngọc Tiêu sư bá hiểu rõ hay không? Linh Lung lo lắng. Nam Cung Kình cùng bên cạnh tất cả trưởng lão nhìn nhau sững sờ, kinh ngạc nói, lẽ nào Linh Lung sư muội còn không biết Ngọc Tiêu sư thúc sự tình? Chuyện gì? Ngọc Tiêu sư thúc đêm qua đã ngã xuống rồi. Mấy ngày về sau, Thiên Tinh phủ một phong bái thiếp đưa lên rồi Diệu Hoa Sơn. Nam Cung Kình không khỏi gật cười. Ngọc Tiêu Tử sư thúc vừa đi không có mấy ngày, kia Doãn Cửu lão quỷ liền muốn tự mình đưa tiếp mời thăm hỏi, chẳng lẽ lại là nghe được phong thanh gì? Đối phương này đến, sợ là kẻ đến không thiện a. Chương 1455, tự chui đầu vào lưới. Chương 1455, tự chui đầu vào lưới. Không ngờ rằng này nửa mảnh tàn phá cánh hoa thật đúng là thần kỳ, giả sử lại cầm nó tu luyện mấy ngày, bắt giai chân linh cảnh cũng không xa. Hồ Ly kết thúc mấy ngày bế quan, thông suốt mở ra hai mắt, trong đôi mắt đẹp lóe ra từng đạo tinh mang. Bây giờ, nàng đã đứng ở thất giai đỉnh phong, cảm thụ lấy chính mình càng thêm khí thế mạnh mẽ. Nàng đúng mấy ngày nay tiến cảnh tu vi vẫn là rất hài lòng, chiến lực lại tăng lên một cái cấp bậc không thôi. Giả sử hiện tại gặp gỡ Thiên Tinh phủ kia Hạ Tân Hạ Thăng hai huynh đệ, đơn độc đối đầu bất kỳ một cái nào, nàng đều có lòng tin đứng ở thế bất bại. Chẳng qua đã không thể nào rồi. Nha, tức phụ nhi, ngươi lần bế quan này tăng lên thế nhưng không nhỏ à, vi phu chỉ định phải hảo hảo khen khen ngươi. Hòa Tam dùng sức giơ ngón tay cái lên. Thứ Hồ Ly nhếch miệng, ưu hoán nói, biết rõ mượn nhờ ngoại vật năng lực để cao tu luyện hiệu suất, kia vì sao còn luôn luôn để cho ta dùng đấn cách chậm rãi trèo lên trên. Theo đạp vào con đường tu hành bắt đầu, Hồ Ly liền chỉ là vì Cửu Thiên Băng Ngọc thần công làm gốc, trực tiếp từ thiên địa ở giữa hấp thu nguyên thủy nhất hỗn tạp linh lực, luyện hóa hấp thụ, cảm ngộ tự nhiên đạo pháp. Mặc dù hắn tiến cảnh tu vi người ở bên ngoài nhìn tới đã kinh thế hai tục, không thể giải thích, nhưng cuối cùng vẫn là có to lớn tăng lên không gian. Hồ Ly tất nhiên sẽ không thỏa mãn, vì nàng muốn cách nhà mình phu quân gần một chút, bất kể tại bất luận cái gì phương diện. Hòa Tam chê cười gãi gãi đầu, lại há mồm liền ra, tức phụ nhi, kia không phải là vì tốt hơn vững chắc cơ sở sao, như vậy năng lực đi càng xa, hắc hắc. Bây giờ cơ sở vững chắc rồi, là có thể thích hợp tìm chút ít ngoại lực phụ trợ rồi. Về sau, vi phu bảo đảm khắp thế giới cho ngươi tìm cơ duyên. Chẳng qua còn phải vừa phải, tận lực nhiều vì dẫn đạo là dùng. Thử, vậy liền nhìn xem ngươi biểu hiện rồi. Hồ Ly trong lòng cười trộm, lại giả bộ không vui hờn dỗi nói. Nhưng nàng xác thực cũng đúng phu quân lời nói bán tín bán nghi. Muốn nói không tốt mượn nhờ ngoại lực, kia nàng thỉnh thoảng bị mở tiểu táo lại tính có chuyện gì vậy? Lẽ nào dưới gầm trời này còn có cái gì ngoại lực to đến qua mỗi người không biết tích lũy bao nhiêu năm sinh mệnh tinh hoa? Dù sao Hồ Ly không tin. Lúc này Ngọc Linh Lung đội vàng mà tới, trên tay chính sách một viên nhuốm máu ngọc truy. Diễm tiền bối, Ly tỷ tỷ, vừa rồi ngọc này rơi lóe lên một cái, tựa như là có cảm ứng, không biết có phải hay không cùng sư tôn liên quan đến. Ồ, phải không, vậy thì tốt quá. Hồ Ly không còn một ngạc, thuận thế đổi phó khuôn mặt tươi cười lên tiếp. Hòa Tam thì nhẹ nhàng thở ra, như được đại xá. Ngọc Linh Lung vui vẻ nói, lúc trước liền nghe Ngọc Tiêu Tử nói sư tôn bị vây ở nơi nào đó bí cảnh, chỉ là khổ vì không cách nào phán đoán hắn phương hướng. Bây giờ này ngọc truy lại một tòa lăng tẩm muốn hiện thế thì có rồi phản ứng. Có thể sư tôn nàng chính là ở chỗ nào cũng có nói. Lăng Tẩm. Người đó Lăng Tẩm. Hồ Ly hai mắt tỏa sáng, vừa mới người nào đó còn nói cấp cho hắn khắp thế giới tìm kiếm cơ duyên, không phải sao, cơ hội tới. Ngọc Linh Lung lắc đầu, còn không rõ ràng lắm, ngay cả Nam Cung sư huynh bọn hắn thì nói không rõ, hiện tại chỉ nghe nói mộ chủ nhân là thời kỳ viễn cổ nhân vật. Hơn nữa còn rất có thể là một vị sớm đã bước vào thần chi lĩnh vực cái thế đại năng. Hồ Ly khỏe mắt dư quang liếc người nào đó một chút, qua loa hương phần nói, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này tận mau đi tới đi. Đa tạ Ly tỷ tỷ đúng sư tôn quan tâm, Linh Lung ở đây đa tạ. Ngọc Linh Lung lòng mang cảm kích chắp tay nói. Có thể Nam Cung sư minh nói, kia Lăng Tẩm hiện nay chính qua lại vô tận hư không, phương hướng không ngừng biến hóa, còn cần chờ đợi hắn thật sự hàng thế mới được. Linh Lung muội muội không cần phải khách khí, ha ha. Hồ Ly có chút ngượng ngùng gượng cười vài tiếng, kỳ thực nàng chỉ là muốn xem xét Lăng Tẩm bên trong có hay không có xúc tiến tu vi cơ duyên thôi. Cái khác vẫn đúng là không nghĩ nhiều. Ngoài sân môn, Nam Cung Kình cùng một đám Quỳnh Âm tông trưởng lão đều tới, từng cái nét mặt nghiêm túc, thậm chí còn có chút khẩn trương. Chỉ vì sau đó sẽ có quý khách tới cửa, phân lượng cực nặng, còn lại là nhà mình thái thượng trưởng lão vừa mới ngã xuống, trong tông đã mất đánh đồng người. Tông chủ, kia Doan Cửu lúc này tìm tới cửa sợ là có chút không ổn à, giả sử thật thừa cơ tìm việc, chúng ta chỉ sợ vẫn đúng là không làm gì được hắn. Nam Cung Kình lão giả bên cạnh sắc mặt nghiêm trọng, hai đầu lông mày tràn đầy sầu lo. Hắn cùng Tiên Tinh phụ liên hệ nhiều năm, đối với cái này ngang ngược cản rỡ, lại còn làm đủ trò xấu thế lực luôn luôn không có ấn tượng gì tốt. Đại trưởng lão a, ta thực sự thì không có biện pháp nào khác phải không nào? Nam Cung Kình thở dài nói. Giả sử trực tiếp từ chối hắn đến thăm đề xuất, tìm lý do lấp liếm cho qua, chắc chắn sẽ càng làm cho hắn sinh nghi, nếu mượn cơ hội khai chiến thì phiền phức lớn hơn rồi. Chỉ mong năng lực giấu giếm được đi. Lão giả nóng bội nói, nhưng nếu là kia Doãn Cửu này đến vốn là không có ý tốt, chúng ta lại nên làm như thế nào ứng đối? Như thế rộng mở cửa lớn nên hắn vào trong, chẳng lẽ không phải dẫn sói vào nhà? Nam Cung Kình nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói, ý của đại trưởng lão là. Ừm, lão giả gật đầu, tiếp theo chuyển thành truyền âm, ta nghĩ, kia Doãn Cửu có thể chính là kia nửa mảnh thiên phong thanh hoa mà đến. Lúc trước nghe Hoa Hoành Phi nói, bọn hắn trên đường đi từng nhiều lần gặp thái kiếp, thậm chí còn bị mấy thất giai tu sĩ liên thủ vòng đây, tình thế nguy cấp. Nếu không phải đúng lúc gặp có kia nhị vị đại nhân cùng đường, kia bán phiến tàn hoa vẫn đúng là chưa hẳn năng lực mang về. Bây giờ, Thiên Phong Thanh Hoa mới đến ta tông không có mấy ngày, Doãn Cửu thì tìm tới cửa, này khó tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp, chắc hẳn trong đó tất có liên quan. Nam Cung Kình cau mày nói, đại trưởng lão lời này ngược lại là không phải không có lý. Nhưng có một chút, nếu thật là Thiên Phong Thanh Hoa tiết lộ phong thành, Thiên Tinh phủ đã sớm trên đường độc thủ, chắc sư đệ không được năng lực còn sống trở về. Rốt cuộc hắn Doãn Cửu nhưng cho tới bây giờ không nói đạo nghĩa, tự mình động thủ đều có khả năng. Lão giả hư lạnh nói, vậy chính là có người âm thầm mưu đồ không thành, nhớ nhác phía dưới, lại cho Thiên Tinh phủ đưa đi thông tin. Thiên sát cẩu vật, nếu để cho lão phu hiểu rõ hắn là ai, không phải lột ra hắn không thể. Lão giả hận đến cắn răng nghiến lợi. Nam Cung Kình cười khổ nói, bây giờ nói những thứ này cũng vô ích, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, vì bất biến ứng vạn biến đến rồi. Nam Cung Kình càng khổ não là, kia nửa mảnh Thiên Phong Thanh Hoa đã đưa cho Diễm đại nhân, cho dù muốn cầm ra đây cho Doãn Cửu cũng không có a, thực sự là nhà rột còn gặp mưa, người phải xui xẻo, uống nước lạnh cũng tê răng. Về phần đùa giỡn chút ít tâm tư, đến cái xua hổ nuốt sói ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân đắc lợi cái gì, Nam Cung Kình là thật không dám. Nói như vậy, Quỳnh Âm Tông tất nhiên đứng mũi chịu sào, làm không tốt thì vạn năm cơ nghiệp một khi tang, thật xóa tên trong trời đất rồi. Nam Cung Kình tất nhiên không biết, Mộ đại nhân chuyến này phi Hoa Châu chính là hủy diệt Thiên Tinh phủ mà đến, Doãn Cửu mới là trời xui đất khiến tự chui đầu vào lưới rồi. Không bao lâu, một đoàn người chân đạp vô sắc cầu vồng dáng Lâm Diệu Hoa Sơn, người cầm đầu chính là Thiên Tinh phủ chủ Doãn Cửu. Ngọc Tiêu Tử lão đệ, bạn cũ đến nhà thăm hỏi, ngươi sẽ không cho mặt mũi như vậy, ngay cả tự mình đi ra ngoài tiếp một chút cũng không chịu đi. Chương 1456, người hữu duyên đến rồi. Chương 1456, người hữu duyên đến rồi. Nghe vậy, Nam Cung Kình tiếng lòng siết chặt. Đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị, này mới mở miệng, không ánh sáng ra bối phận của mình, hơn nữa còn cho nhà mình cài lên rồi cái cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn mũ. Hắn cùng Doãn Cửu, mặc dù đều vì đứng đầu một môn, nhưng rốt cuộc kém một đời, trong lúc nhất thời vẫn đúng là không biết làm sao tiếp chiêu cho thỏa đáng. Huống chi, Ngọc Tiêu Tử đã chết, trong tông sớm đã không người có thể cùng Doãn Cửu chống lại. Nam Cung Kình hít sâu một hơi, lập tức xuất lĩnh tất cả trưởng lao trèo lên giữa không trung đón lấy. Vạn bối đám người cung nên Doãn phủ chủ. Thiên Tinh phủ một đoàn người bên trong kia lão giả cầm đầu cười to nói, Nam Cung Hiền Điệt quá khách khí, lão phu chỉ là thăm hỏi bạn cũ mà đến, không cần như thế long trọng a. Như thế nhường lão phu có chút ngượng ngùng, ha 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 ha. Nam Cung Kình mặt không đổi sắc, chắp tay cười nói, Doãn phủ chủ là cao nhân tiền bối, bây giờ đại gia đến dự, Diệu Hoa Sơn đồng tất sinh huy, Nam Cung lại sao rằng có nửa phần thờ ơ, ha ha. Đáp lời ở giữa, Nam Cung Kình đã thô sơ giản lược đảo qua Doãn Cửu sau lưng mọi người, phần lớn hắn cũng nhận ra, không thể nghi ngờ đều là Thiên Tinh phủ chủ cột bước vàng. Tham hỏi bạn cũ ở đâu cần phải đội hình như vậy, chỉ sợ là ý không ở trong lời đi. Nam Cung Kình bây giờ dường như có thể xác định, Doãn Cửu nhất định là vì kia nửa mảnh Thiên Phong Thanh Hoa mà đến. Lão thất phu này từ trước đến giờ ham sống, giả sử trong ngàn năm lại không đột phá thần cấm chi cơ hội, liền xem như qua chấm dứt, hơn phân nửa là muốn được ăn cả ngã về không rồi. Nam Cung Hiền Điệt, không biết lệnh sư thúc bây giờ có đó không bế quan. Lão Hưu đến rồi lại cũng không nỡ lòng lộ mặt, thực sự là hẹp hòi. Mặc dù Doãn Cửu vì đùa giỡn khẩu khí trêu ghẹo nói, có thể nói ngữ bên trong lại tràn đầy thử ý vị. Nam Cung Kình khẽ thở dài, thực không dám giấu giếm, Ngọc Tiêu sư thúc hắn bây giờ cũng không tại trong tông. Ồ, lại sẽ như thế không trùng hợp. Doãn Cửu dường như giật mình, vô thức truy vấn, kia Nam Cung Hiền Điệt có biết hắn đi nơi nào? Ta có thể nói đã chốt không? Nam Cung Kình cười khổ lắc đầu, sư thúc luôn luôn tiêu diêu tự tại, thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, ai có thể ước đoán ra lão nhân gia ông ta hướng đi đấy? Bất quá, văn bối ngược lại là từ sư thúc trước khi đi đôi câu vài lời nghe được ra, tựa như là đột có linh quang chợt hiện, ra ngoài tìm kiếm phá cảnh cơ hội đi. Nam Cung Kình cố ý tại dẫn đạo, Thiên Phong Thanh Hoa đã bị mang đi, ngươi lần này tới là một chuyến tay không. Quả nhiên, Doãn Cửu nghe xong nét mặt rõ ràng có rồi ba động, nhưng tiếp lấy liền khôi phục như thường. Hắn thở dài nói, cái kia ngược lại là có chút đáng tiếc, nhiều năm không thấy, vốn định hào hảo cùng Ngọc Tiêu Tử lão đệ tự ôn chuyện, nhìn tới chỉ có thể chờ đợi lần sau rồi. Có thể cho dù nói được này, Doãn Cửu lại cũng sẽ không có dẹp đường hồi phủ ý nghĩa. Nam Cung Kình cũng đồng dạng sẽ không cho là mấy câu là có thể đem lão hồ ly đuổi rồi, đành phải cười nói, Doãn phủ chủ đường xa mà đến, sư thúc hắn tất nhiên không tại, có thể Nam Cung cũng không thể bỏ bê chiêu đãi, còn xin tiền bối nể mặt đặt chân Diệu Hoa Sơn, chúng ta cũng tốt hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Doãn Cửu thì đang chờ những lời này, theo nói, tất nhiên Hiền Điệt như thế thịnh tình mời, lão phu ngược lại từ chối thì bất kính, vậy liền đành phải quấy rầy mấy ngày rồi. Nam Cung Kình cười cười, nghiêng người dẫn đường, Doãn phủ chủ, mời. Mời. Hai bên tự nhiên mỗi người có suy nghĩ riêng. Nam Cung Kình coi như là lấy lui làm tiến, biểu hiện quá mức kháng cự ngược lại càng dễ làm cho đối phương sinh nghi. Doãn Cửu thì là bán tín bán nghi, hắn không hề cảm thấy Nam Cung Kình nói thật, kia Thiên Phong Thanh Hoa lúc này cố gắng còn đang ở Diệu Hoa Sơn. Chắc chắn muốn hắn bạch mặt động thủ, nhưng cũng không dám, lỡ như Ngọc Tiêu Tử thật đem mang đi, ngày sau còn có điều đột phá, kia chắc chắn ăn ngủ không yên. Bên kia, tìm sư sốt ruột Ngọc Linh Lung lần nữa đi vào Quỳnh Âm Tông trưởng giáo kim điện, dục tìm Nam Cung Kình bản bạc lăng tẩm hiện thế sau đó kế hoạch. Nhưng đến rồi mới phát hiện hắn cũng không tại. Phòng thủ trong điện một tên trưởng lão báo cho biết nói, Linh Lung sư muội, hôm nay trong tông có khách quý đến dự, trưởng giáo sư Minh hắn tự mình đi ra ngoài nên đón đi. Quý khách. Ngọc Linh Lung khẽ giật mình, nàng nghĩ vừa có thể khiến cho trưởng giáo cũng coi trọng như vậy, hơn phân nửa là phương nào trọng lượng cấp nhân vật, cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải dự định trước tiên lui đi, muộn một chút lại đến. Trong tay nàng cầm con kia nhuốm máu ngọc truy, bây giờ lấp lóe càng thêm tấp nập, có thể chính là vì lăng tẩm hiện thế sắp tới lúc rồi. Có thể vừa muốn đi, quay người đã thấy một nam một nữ đạp không mà đến. Diễm tiền bối, Ly tỷ tỷ, các ngươi cũng là đến trưởng giáo sư Minh. Xem như thế đi, Hồ Ly cười một cái nói, ngươi Diễm tiền bối còn nói có một người hữu duyên đến rồi, được đến chờ lấy. Nghe vậy, Ngọc Linh Lung bỗng chốc liền tưởng đến vừa rồi người trưởng lão kia nói tới quý khách. Có thể đồng thời nàng lại hơi nghi hoặc một chút, Diễm tiền bối không nói này là lần đầu tiên đến Phi Hoa Châu sao, như thế nào lại có cái gì người hữu duyên, kỳ lạ. Trong điện phòng thủ trưởng lão xem xét sát tinh đến rồi, căn bản không dám nhiều lời nữa chữ, ngoan ngoan đem ba người đón vào kim điện. Cũng liền tại không lâu về sau, Nam Cung Kình liền dẫn Thiên Tinh phủ một đoàn người đến rồi. Vì biểu hiện bày ra đúng Doãn Cửu tôn kính, trưởng giáo Kim Điện chính là quý khách tới cửa tối cao tiếp đãi chỗ. Lúc trước Quỳnh Âm Tông có phải không biết Diễm đại nhân câu chuyện thật, bằng không thì tránh không được đến đi một chuyến. Nam Cung Kình vừa đến trước cửa điện thì phát giác có chút không đúng, Hàn trưởng lão, ngươi đứng ở này làm cái gì, không nên trong điện phòng thủ sao? Trưởng giáo sư Minh, ta. Hàn họ trưởng lão muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Thiên Tinh phủ một đoàn người lại muốn nói lại thôi. Rốt cuộc bị người đảo khách thành chủ chiếm đại điện, nhà mình trưởng giáo còn không thể làm gì cũng không hào quang. Nam Cung Kình không vui, chất vấn, ngươi này sợ hãi rụt rè nghĩa là gì? Bây giờ ngay trước mặt Doãn phủ chủ, là nghĩ cho Quỳnh Âm Tông mất mặt sao? Không không không, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Hàn họ trưởng lão liên tục quát tay. Nam Cung Kình trách mắng, có chuyện gì nói thẳng, đừng tại đây che giấu. Hắn là nghĩ đến, ngay trước mặt Doãn Cửu biểu hiện càng ung dung liền càng có lợi, sợ đầu sợ đuôi ngược lại càng dễ để người sinh nghi. Hàn họ trưởng lão bất đắc dĩ, đành phải chi tiết nói, hồi bẩm trưởng giáo sư Minh, Diễm đại nhân cùng Ly đại nhân ở bên trong. Nam Cung Kình nghe xong, trợn tròn mắt. Hắn bây giờ sợ nhất chính là Diễm đại nhân cùng Doãn Cửu chạm mặt, một khi vì Tiền Phong Thanh Hoa ra tay đánh nhau, vậy liền toàn bộ xong rồi. Diệu Hoa Sơn hơn phân nửa cũng phải bị san bằng. Nhưng chính là Nam Cung Kình trong chốc lát sắc mặt biến hóa, nhất thời khiến cho Doãn Cửu chú ý hắn, mặc dù nói không rõ ràng này hai vị đại nhân là lai lịch gì, nhưng có thể khiến cho một tông chi chủ thất thố như vậy nhất định không đơn giản. Nói không chính xác còn có thể cùng Thiên Phong Thanh Hoa có chút liên hệ. Nghĩ đến này, Doãn Cửu đội vàng mở miệng, Nam Cung Hiền Điệt, chẳng lẽ trong tông đang có cao nhân làm khách? Lão phu từ trước đến giờ yêu thích kết giao bằng hữu, này đến bạn cũng không tại, qua loa mất hứng, nhưng nếu có thể biết được mấy bạn, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cọc rượu chuyện a. Nam Cung Kình cắn răng một cái, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Việc đã đến nước này, chỉ sợ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi. Tất nhiên nói được này, vạn bối nếu không dẫn tiến ngược lại là có vẻ hẹp hòi. Doãn phủ chủ, trong điện mời. Doãn Cửu cười lớn nuốt nuốt hàm râu, lập tức đi theo Nam Cung Kình đi vào đại điện. Trong điện, một nam hai nữ ba đạo trẻ tuổi thân ảnh. Còn không đợi Nam Cung Kình mở miệng, Doãn Cửu liền chắp tay nói, lão phu Thiên Tinh phủ Doãn Cửu, dám hỏi vài vị đạo hữu tôn tính đại danh a. Chỉ nghe trong điện thanh niên nam tử không nhanh không chậm đáp lại, thí thần điện, Diễm. Chương 1457, công đạo tự tại lòng người. Chương 1457, công đạo tự tại lòng người. Thí thần điện, ngươi chính là tập sát ta con ta hung đồ. Doãn Cửu hoàng hốt, theo bản năng tu vi toàn bộ triển khai, đầy mắt cảnh giác, như lâm đại địch. Trong lúc nhất thời, như núi tựa như biển bàng bạc pháp lực khoảnh khắc bộc phát, chèn ép Quỳnh Âm Tông trưởng giáo Kim Điện gào thét không ngừng, thậm chí toàn bộ Diệu Hoa Sơn cũng run rẩy. Có thể Nam Cung Kình lại nhìn lên tới có chút mờ mịt. Diễm đại nhân, lần nữa đọc lên cái danh hiệu này lúc, trong đầu dường như đứt đoạn cái gì không xiềng, trở nên không hiểu có chút quen thuộc, hình như sớm tại hồi lâu trước liền đã nghe người qua rồi. Thanh Diệp Châu bên trên, một kiếm chém giết Thiên Tinh phụ song hùng, bổ ra thương khung tuyệt thế loại người hung ác. Bây giờ đang ở trước mắt, nhưng vì sao cho tới bây giờ mới phát ra đấy? Kỳ thực không chỉ là Nam Cung Kình lòng đầy nghi hoặc, Quỳnh Âm Tông những người khác thì như thế như vậy. Hòa Tam cười lấy tiến lên đón mấy bước, có người xuất tiền diệt Thiên Tinh phủ, thí thần điện tiếp. Ít tại này phô trương thanh thế. Doãn Cửu hừ lạnh nói, nơi này còn không phải thế sao Thanh Diệp Châu loại kia man gì không khai hóa nơi, còn chưa tới phiên ngươi đến cản rỡ. Lão phu hôm nay liền muốn cho Thiên Kỳ cùng với hai vị lão huynh đệ báo thủ. Dứt lời, Doãn Cửu quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ bá đạo vô song khí thế, phóng lên tận trời, lại trực tiếp đem đại điện kim đỉnh cuốn bay rồi đi. Nam Cung Kình, ngươi nói các ngươi đánh thì đánh, hủy đi nhà ta làm gì? Chúng ta Quỳnh Âm Tông trêu ai đèo ai? Nam Cung Hiền Điệt, người này tính tình hung lệ, tàn nhẫn thị sát, hôm nay ngươi ta liên thủ đem trừ bỏ, để tránh bị tai họa, mối họa vô tận à? Doãn Cửu tự giác không có cách nào áp chế đối phương, liền muốn nhìn kéo lên Nam Cung Kình cùng nhau. Nam Cung Kình khoe miệng giật một cái, trong lòng tự đủ ngươi lão người trẻ tuổi luôn mồm muốn báo thù cho con trai, làm gì kéo lên ta à? Vị chủ nhân kia ta có thể không thể trêu vào. Nghĩ tới Chu sư đệ miêu tả Ngọc Tiêu Tử bị giết tình cảnh, hắn thì toàn thân run rẩy, không hiểu có sợi hàn khí theo đôi xương cụt nối thẳng thiên linh cái. T, quá dọa người rồi. Nam Cung Kình không tự chủ được giật cả mình, tim đập nhanh không thôi. Mắt thấy Nam Cung Kình chậm chạp không có trả lời, Doãn Cửu cao mày, tiến tới khích tướng nói, lẽ nào Nam Cung Hiền Điệt muốn mặc cho hắn một ngoại lai hộ tại nhà mình địa bàn làm càn mà ngồi xem mặc kệ? Giả sử chuyện hôm nay truyền đi, sợ rằng sẽ đúng Quỳnh Âm Tông uy danh hao tổn không nhỏ đi. Doãn phủ chủ cũng không thể nói như vậy ha. Nam Cung Kình cười khăn nói, thường nói, oan có đầu nợ có chủ, Doãn phủ chủ là cha người báo tin thủ, thiên kinh địa nghĩa, ngoại nhân lại sao tốt đúng tay đâu, văn bối cũng là ý tại thỏa mãn ngài tình tử cử chỉ. Hú hồ, ta nghe nói con trai của ngươi bị giết là gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Doãn Cửu khẽ giật mình, lập tức đổi sắc mặt, Nam Cung Kình, ngươi cần phải là lời nói của mình phụ trách. Nam Cung Kình liếc nhìn Diễm đại nhân một cái, đột nhiên hết cái eo, ho khan hai tiếng nghiêm mặt nói, đó là tự nhiên, công đạo tự tại lòng người. Tốt tốt tốt, đây chính là ngươi nói. Doãn Cửu giận quá thành cười, lên tiếng hô lớn, Ngọc Tiêu Tử, ta biết ngươi được nửa mảnh đạo hoa đang lúc bế quan lĩnh hội. Nếu ngươi năng lực ra đây giúp ta giết này thí thần điện hung đồ, Doãn Mỗ bảo đảm thay ngươi giữ bí mật, bằng không Quỳnh Âm Tông ngày sau chỉ sợ khó được thanh tĩnh. Ngoài ra, Doãn Mỗ còn biết Ngọc Tiêu Tử lão đệ luôn luôn đúng kia trưởng giáo chi vị canh cánh trong lòng, chỉ cần ngươi hôm nay năng lực ra tay, Thiên Tinh phủ nhất định giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Được rồi, khát hô. Nam Cung Kình nhịn không được ngắt lời, nỗ lực nín cười. Ngọc Tiêu Tử thật không có ở đây, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Doãn Cửu tự cho là đúng nói, ta hiểu rõ Ngọc Tiêu Tử. hắn như được thiên phong thanh hoa, tất nhiên phải tại an toàn nhất chỗ bế quan lĩnh hội, làm sao lại rời khỏi Diệu Hoa Sơn. Nam Cung Kình cười nhạo nói, kia nếu ta mới vừa nói là hắn không tại nhân thế đấy. Vậy cũng không thể chờ một chút, ngươi nói cái gì? Không tại nhân thế. Doãn Cửu cứng tại chỗ, người choáng váng. Nam Cung Kình thở dài, hơi có chút nhìn có chút hả hê nói, không nói gạt ngươi, mấy ngày trước đây ngươi kia Ngọc Tiêu Tử lão đệ chọc không nên dây vào người, bị giết rồi. Giả sử không đứng ở Quỳnh Âm Tông trưởng giáo trên lập trường, hắn có thể ước gì Ngọc Tiêu Tử chết sớm đấy. Một cái cho tới bây giờ thì không đem hắn để ở trong mắt, còn thỉnh thoảng ỷ vào bối phận cùng tu vi làm mưa làm gió lao băng tử, tất nhiên là hận không thể trừ chi cho thông khoái. Không, ta không tin. Ngọc Tiêu Tử tu vi bản thân cũng không dưới đại ta, muốn giết hắn, nói dễ hơn làm, này nhất định là các ngươi vì bảo trụ đạo hoa bí bảo Man Thiên Quá Hải kế sách. Trong thoáng chốc, Doãn Cửu trong lòng đã đoán được là ai giết Ngọc Tiêu Tử, nhưng hắn lại không muốn tin tưởng, bởi vì như vậy hắn thì đoạn mất con đường sống. Muốn tin hay không rồi? Nam Cung Kình nhún vai, lập tức nhìn về phía chính chưa hết thòm thèm xem trò vui trẻ tuổi thân ảnh, chắp tay nói, này Doãn Cửu lao tặc từ trước đến giờ làm nhiều việc ác, bây giờ đến Diệu Hoa Sơn thì nhất định là không có ý tốt, còn xin Diễm đại nhân vì bọn ta diệt trừ này hại. Hòa Tam hai tay ôm ngực, tự tiếu phi tiểu nói, Nam Cung tông chủ yên tâm, thí thần điện đương nhiên sẽ không công thu ngươi đổ vật mệnh của hắn lưu lại. Ừm, thu hai điểm tiền, giết một người, này đơn làm ăn thật giá trị. Doãn Cửu mặt trầm như nước, ừ, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, cho dù chết, bản tọa cũng phải kéo lên mấy cái chỗ cùng. Dứt lời, Doãn Cửu đúng là thông suốt bạo khởi, bay thẳng Quỳnh Âm Tông các trưởng lão mà đi. Hắn mấy người hoảng hốt, một vị tu vi còn đang ở nhà mình thái thượng trưởng lão phía trên cường giả sát khí đằng đằng mà đến, bọn hắn lại sao có sức chống cự? Ngươi dám? Nam Cung Kình thì luôn cuống, vô thức đuổi sát mà đi, muốn ngăn cản Doãn Cửu trả thù hành vi. Nhưng mà hắn thực lực rốt cuộc kém quá nhiều rồi. Mắt thấy Doãn Cửu trưởng phong đối mấy tên trưởng lão đón đầu đánh xuống, nhưng căn bản bất lực. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Doãn Cửu đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã bị một con thon dài móng đuốt giữ lại cổ họng. Lao Đông Tây, còn có thể để ngươi làm mặt đả thương cố chủ hay sao? Lúc này Doãn Cửu đầy mắt kinh hãi, mặc cho dãy ruột như thế nào đều không thể thoát thần, thể nội bàng bạc pháp lực sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Tha tha mạng. Giang giáp theo một tiếng vang dọn, Doãn Cửu liền bị bẻ gãy cổ, nghiêng đầu một cái, một mệnh ô hô. Thiên Tinh phủ còn lại mọi người còn muốn chạy, lại tại quay người thời điểm liền lần lượt nổ tung, giống như màu đỏ pháo đông lộng lây sáng lạ. Thấy thế, Nam Cung Kình không khỏi nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trong lòng nghĩ mà sợ. May mắn Diễm đại nhân chưa từng vì Ngọc Tiêu Tử mà giận chó đánh mèo của Nghiêm Tông, bằng không hơn phân nửa cũng như Thiên Tinh phủ những người này kết quả giống nhau. Lúc này, Hỏa Tam đã đi lên phía trước vỗ vỗ Nam Cung Kình bả vai, hắn thình lình khẽ run rẩy, thân thể lắc một cái, kém chút ngã quỵ. Hỏa Tam cười cười trấn an nói, "Chớ khẩn trương, ta là nghĩ hỏi một chút Thiên Tinh phủ phương hướng ở đâu." Nam Cung Kình mặt người, Diễm đại nhân ý tứ là, "Chẳng thảo trừ căn." Chương 1458, Thần Lăng sắp hiện ra. Chương 1458, Thần Lăng sắp hiện ra. Theo Lăng Tẩm hiện thế thời gian gần, cuối cùng là có người suy tính đưa ra điểm rơi cuối cùng. Bạc Mộ U Cốc, khoảng cách Diệu Hoa Sơn cũng không tính xa xôi, vẹn vẹn mấy vạn dặm mà thôi, này có thể chính là Ngọc Linh Lung trong tay viên kia ngọc truy liên tiếp có cảm ứng nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, các phương cường giả sôi nổi mà tới. Trong đó còn không chỉ là Bích Huyền vực quê hương tu sĩ, cái khác thất vực thì có không cho phép nhiều người nghe hỏi chạy đến, thậm chí còn có không ít Hoa Thiên Đô thiên kiêu nhập thế lịch luyện. Các ngươi nghe không nghe nói, trước đó vài ngày Thiên Tinh phủ lại bị người tiêu diệt, tính cả tất cả sơn môn đều bị san thành bình địa. Cái gì? Lại có việc này? Ngày đó Tinh phủ thực lực hùng hậu, nghe đồn phủ chủ Doãn Cửu đứng hàng cửu giai đỉnh phong nhiều năm, rốt cục ai có thể có như thế đại câu chuyện thật, sẽ không phải là tin tức giả đi. Không không không, ta cũng nghe nói, có người tận mắt nhìn đến từ trên trời giáng xuống một đạo trưởng lớn, khoảnh khắc liền đem Thiên Tinh phủ ép là phế tích, không ai sống sót. Cái này làm sao có khả năng, Thiên Tinh phủ không truyền thuyết còn có bị đặt chân thần chi lĩnh vực lao tổ sao? Lẽ nào liên tục điểm sức phản kháng đều không có? Ai biết được, có lẽ cái kia vốn là giả, Thiên Tinh phủ phô trương thành thế mà thôi. Tất nhiên thì có khả năng người xuất thủ thực lực quá mạnh, sớm đã vượt xa khỏi tưởng tượng. Gần đây chúng ta Bích Huyền vực cũng không quá bình rồi, ai mà biết được tòa kia thần lăng sẽ dẫn tới cỡ nào cường giả, có lẽ là Hoa Thiên Đô mấy vị kia tác phẩm đều nói không chừng. Một ít các tu sĩ tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ, lẫn nhau trao đổi tình báo. Ai ngờ càng nói càng sinh ra sợ hãi, thậm chí bắt đầu có người đánh lên chống nuôi quân, chỉ vì bọn hắn năng lực có hạn, ngoại lai cường giả càng nhiều, đục nước béo có cơ hội liền càng ít. Sơ ý một chút bước đi mạng nhỏ đều có khả năng. Nhưng ai đều không có chú ý, đang có một nam một nữ lặng lặng đi qua đám người, lắng nghe đến từ bốn phương tám hướng thông tin tình báo. Nữ tử kia cười lấy trêu ghẹo nói, "Thế nào, ngươi lần này động thủ không có lưu danh sao? Nhìn tới thí thần điện tên không có đánh đi ra a?" Nam tử ngượng ngùng sờ lên cái mũi, mỗi lần động thủ cũng hô lên danh hào, cũng không tránh khỏi quá trung nhị đi, nghĩ cũng lúng túng. Nói chuyện, nam tử không khỏi dùng mình, nổi da gà cũng xuất hiện. Nữ tử che miệng cười một tiếng, nói tiếp, "Kia vừa nãy bọn hắn nói, Thiên Tinh phủ còn có cái gì lão tổ, đã đặt chân thần chi lĩnh vực rồi. Cấp bậc kia tu sĩ, thực lực làm sao?" Nam tử giang tay ra, xem thường nói, "Ai biết được, dù sao một cái tát xuống dưới thì toàn bộ chủ chết rồi chứ sao?" Diễm Tiền Bối, Ly Tỷ Tỷ, các ngươi tại đây a? Một thiếu nữ bước nhanh chạy tới, theo sát phía sau là Nam Cung Kình cùng với mấy tên Quỳnh Âm Tông trưởng lão. Linh Lung muội muội, tuyệt mỹ nữ tử vây vây tay bày ra đáp lại. Ngọc Linh Lung hưng phấn nói, vừa mới có tin tức nói, thần lăng sớm nhất ngày mai trễ nhất con chó liền muốn hàng thế rồi, đến lúc đó liền có thể nghĩ cách tiến vào bên trong. thiếu nữ trong tay nắm thật chặt một viên lấp lóe ngọc truy, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy quyết tuyệt. Mặc dù thời gian chung đụng không phải dài lắm, nhưng sư tôn đối nàng thật là toàn tâm toàn ý, nếu không cũng sẽ không đem sư môn tín vật giao cho nàng. Chỉ là thần lăng hung hiểm, nàng còn đang do dự, sợ liên lụy đến đối nàng chăm sóc có thừa Ly tỷ tỷ cùng Diễm tiền bối, như vậy nàng chết cũng sẽ không sống yên ổn. Ngọc Linh Lung nhỏ giọng lẩm bẩm, giả sử bước vào thần lăng sau gặp được nguy hiểm, Linh Lung hy vọng Diễm tiền bối cùng Ly tỷ tỷ năng lực trước tiên chạy thoát tới cửa sinh, bảo toàn tự thân thuận tiện. Hồ Ly đưa tay vuốt vuốt Ngọc Linh Lung cái đầu nhỏ, ôn hòa cười nói, ngốc cô nàng, có ngươi Diễm tiền bối tại không có nguy hiểm. Thế nhưng lỡ như, không có thế nhưng, cũng sẽ không có lỡ như. Hai nữ đang khi nói chuyện, cách đó không xa đang có đạo cường tráng thân ảnh sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú bên này. Thiên Tinh phủ hủy diệt là tại Doãn Cửu đi qua Quỳnh Âm Tông sau đó, lẽ nào là bởi vì kia bản phiến tàn hoa hai bên kết thủ duyên cớ? Không, không đúng, Doãn Cửu tu vi thế nhưng trên Ngọc Tiêu Tử, Quỳnh Âm Tông sẽ không có mạnh như thế thực lực, năng lực tùy tiện hủy diệt Thiên Tinh phủ. Cho dù bọn hắn theo Thiên Phong Thanh Hoa trên tìm hiểu cái gì cũng không có khả năng. Đang hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, bên hai đột nhiên chuyển đến âm thanh. Lôi Minh, đã lâu không gặp. Lôi Phúc Hải bị theo rối loạn trong suy nghĩ bừng tỉnh, theo tiếng kêu nhìn lại, xuất hiện ở trước mắt chính là một tấm tương đối khuôn mặt quen thuộc. Thế là hắn vội vàng cười lấy đáp lời, nguyên lai là Giang lão đệ, nhiều năm không thấy, gần đây được chứ? Người tới trên dưới 30 tuổi hình dáng tướng mạo, phong thần như ngọc, khí độ bất phàm, lại tu vi nội liễm, nhìn từ bề ngoài cùng thượng nhân không khác. Có thể kỳ thực cũng là cùng Lôi Phúc Hải thực lực tương đương bắt giai chân linh cảnh đại tu. Giang Tính Nam tử khoát tay một cái nói, đừng nói nữa, tiểu đệ tu hành không thuận, sớm đã đến bình cảnh, cũng có thể tốt đi nơi nào. Lôi Phúc Hải cười nói, Giang lão đệ sao lại nói như vậy, Ngô Minh còn muốn hư trường mấy tuổi, muốn theo lão đệ lời giải thích, kia Ngô Minh ha không càng đến không còn mặt mũi. Hai người nhìn nhau cười to. Qua loa khách sáo qua đi, mới tu luyện bước vào chính đề, Giang Tính Nam tử trước tiên mở miệng nói, không biết Lôi Minh đúng vậy sẽ muốn hiện thế thần lăng thấy thế nào. Khó mà nói, Lôi Phúc Hải thở dài nói, kia dù sao cũng là cổ thời gian trước thần giai cường giả yên rất chỗ, trong đó tất nhiên hung hiểm. Thật không biết chuyến này sẽ là kết quả thế nào a. Giang Tính Nam tử ý vị thâm trường nói, thần giai cường giả tất nhiên khủng bố, có thể chết rồi nhất định phải chết rồi, người sống có thể càng đáng sợ. Lôi Phúc Hải nhíu mày lại, ồ, kia Giang lão đệ có gì cao kiến? Giang Tính Nam tử cười nói, nhiều người ở đây nhã tạm, ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta có thể tìm cái chỗ an tĩnh hảo hảo tâm sự. Lôi Phúc Hải rất tán thành gật đầu, ừm, Ngô Minh cũng đang có ý này. Lôi Phúc Hải thiên lôi môn, cùng với Giang Tính Nam tử chấp trưởng thần thủy cung, đối với Bích Huyền vực mà nói cũng không coi là đỉnh tiêm thế lực. Bất kể so với Quỳnh Âm Tông hay là Thiên Tinh Phủ đều kém một cái cấp bậc không thôi. Bởi vậy, bọn hắn như nghĩ tại cường giả tụ tập thần lăng bên trong tranh đoạt nhất tuyến cơ duyên, liền chỉ có liên thủ, có thể mới không còn tay không mà về. Bên kia, hai tên thiếu niên đang xem kỹ tể tụ bạc mộ ưu cốc mọi người. Một người trong đó cảm thán nói, theo thần sứ nói, Thiên Tinh Phủ rất có thể liền là hủy diệt tại thí thần điện chi thủ, nhìn tới lần này thần lăng hành trình thế tất không thể như trước kia nghĩ thuận lợi rồi. Người còn lại nói, đúng vậy a, cố gắng người kia đã đến. Chẳng qua ngược lại cũng không cần quá nhiều lo lắng, thần sứ đại nhân nói, khi tất yếu hắn sẽ ra tay. Ách, chỉ mong đừng dùng đến hắn ra tay. Chương 1459, ta cho nó hàng thế nâng nâng nhanh. Chương 1459, ta cho nó hàng thế nâng nâng nhanh. Nhìn tới thần lăng hàng thế quả thực tiếng động không nhỏ, không riêng bắt vực đều có người đến, ngay cả Hoa Thiên Đô đám kia cao cao tại thượng gia hỏa cũng đã bị kinh động. Nam Cung Kình sắc mặt nghiêm trọng, chỉ cảm thấy lần này thần lăng hành trình áp lực như núi, về sau thời gian chỉ sợ tránh không được cần trải qua mấy trận ác chiến đến rồi. Nam Cung Sư Minh, bên ấy những người kia là lai lịch gì, ta thấy thế nào những người khác như vậy sợ hắn? Ngọc Linh Lung chỉ xa xa một nhóm nhỏ người, cầm đầu là một tên tay cầm quạt xếp bạch đi thiếu niên, phong thần tuấn lãng, mặt như quan ngọc, mơ hồ lộ ra nào đó thượng vị giả khí độ. Khắp trung quanh chúng tu sĩ đều là tận lực giữ một khoảng cách, trong lúc vô tình lại tạo thành một mảnh đất trống, có vẻ đặc biệt đáng chú ý. Nam Cung Kình lần theo Ngọc Linh Lung ngón tay phương hướng nhìn lại, nhíu mày, trầm ngâm nói, nên là Hoa Thiên Đô đan thần các người. Đan thần các? Ngọc Linh Lung đúng danh hiệu này có chút lạ lẫm, nàng mặc dù tới qua Phi Hoa Châu mấy lần, nhưng cũng gần như chỉ ở Bích Huyền Bực là nhiều, trong truyền thuyết Hoa Thiên Đô còn cũng không từng đến hướng. Ừm. Nam Cung Kình thần sắc nghiêm trọng gật đầu, đan thần các chính là Hoa Thiên Đô uy chấn một phương vọng tộc đại phiệt, thực lực tương đương không yếu, xa không phải Quỳnh Âm Tông có thể so sánh. Tuy nói tên kia hậu bối ta cũng không nhận ra, nhưng từ hắn quần áo hoa trang, cùng với đặc hữu khí tức ba động đến xem, là bọn hắn không giả. Nam Cung Kình trong lòng hơi kinh, mà ngay cả đan thần các cũng người đến, chắc hẳn vậy sẽ muốn hiện thế thần lăng, hắn phân lượng chi trọng, còn xa hơn siêu tưởng tượng. Nếu không phải Quỳnh Âm Tông lần này là theo chân Diễm đại nhân tới trước, đến này sợ là được suy xét dẹp đường hồi phủ. Vì đoạt thức ăn trước miệng cọp cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, hắn cũng không muốn bước lên đắc tội những kia siêu nhiên tồn tại mạo hiểm, đi quá nghiêm khắc chút ít hư vô mở mịt cơ duyên. Nghe Nam Cung Kình tiểu nói này, Ngọc Linh Lung ngọc trong tay rơi không khỏi lại nắm chặt rất nhiều, người tới thực lực càng mạnh, sư tôn tình cảnh liền càng không thể lạc quan. Xa xa Bạch Đi thiếu niên dường như cảm ứng được cái gì, quỷ thần xui khiến ngẩng đầu trông lại. Nam Cung Kình cùng Ngọc Linh Lung không hẹn mà cùng đều là vô thức rời tầm mắt, để tránh cho không cần thiết tiếp xúc, mà tự nhiên đâm ngang. Thiếu chủ, ngài đang nhìn cái gì đâu? Bạch Đi thiếu niên bên cạnh một người hỏi. Không có gì. Bạch Y thiếu niên thu hồi ánh mắt, buồn bực thở dài, tự rêu nói, treo lên đan thần các này đỉnh chuột mũ chắc chắn không thoải mái, đi đến cái nào đều sẽ không hiểu biến thành tiêu điểm. Bên cạnh người kia cười nói, thiếu chủ, kỳ thực thay cái góc độ nghĩ, này sao lại không phải chuyện tốt, tối thiểu có thể tiết kiệm đi không ít xung đột. Bạch Y thiếu niên cười khổ lắc đầu, coi như là đều có lợi và hại đi. Hắn từ nhỏ đã treo lên đan thần các quang hoàn lớn lên, lại thiên phú chắc tuyệt, cùng nhau đi tới có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Nhưng mà hắn lại sớm đã chán ghét kiểu này không có gì lạ hiện trạng. Mộ Dung Tình, không ngờ rằng người cũng tới. Nghe được có người kêu tên của mình, Bạch Y thiếu niên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên nữ tử áo tím đi tới. Ngươi không hảo hảo tại đan thần các đợi sống an nhàn sung sướng, tới đây làm gì? Nơi này không phải là các ngươi những thế gia này công tử ca tới chỗ. Nữ tử nói chuyện không chút khách khí, không hề có chướng ngại tại đan thần các tên tuổi nể tình. Có thể Bạch Y thiếu niên thì không tức giận, ta tưởng là ai? Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh thiên độc nữ à? Ngươi đại tiểu thư này năng lực đến, ta vì sao không thể tới? Nữ tử áo tím hừ lạnh nói, thiếu đem ta cùng với vạn độc giáo nói cùng nhau, ta cùng bọn hắn đã phân rõ giới hạn. Tên là Mộ Dung Tình người thiếu niên lắc đầu cười nói, họa không phân rõ giới hạn còn không phải thế sao ngươi định đoạt? Chúng ta đều như thế, từ xuất sinh lên thì không thoát khỏi được đỉnh đầu che lấp rồi. Thiên độc nữ quật cường nói, không, ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, không tin chờ xem. Mộ Dung Tình nuốt bay, không nói nữa. Hai người đối thoại, nghe được những người có mặt sắc mặt quái dị, khóe miệng giật giật. Được rồi, người bên ngoài cả ba không được tìm tới cái kháo sơn, hai người vẫn còn một thi đấu một còn ghét bỏ không tình nguyện, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thực sự là đang ở trong phúc không biết phúc a. Hồ Ly cũng bị hai đại nhà giàu có chuyển nhân đối thoại dẫn tới chú ý, nhìn sang, có thể nàng lại vì hai người tu vi mà bất ngờ. Không phải là bởi vì cao, mà là vì thấp. Ngũ giai chân linh đỉnh phong, cùng Bình Âm Tông kia chắc bất quần khoảng ở vào cùng một cấp độ, có thể chỉ là tại tuổi tác ít hơn một ít. Hồ Ly đột nhiên đã hiểu, Ngọc Tiêu Tử tại sao lại như vậy nuông chiều nhà mình tiểu đồ đệ rồi, nhìn tới chắc bất quần thiên phú tu luyện, cho dù phóng tầm mắt tất cả Phi Hoa Châu cũng phải là siêu quần bạc tụy. Chỉ là thời vận không đủ, đã trúng thế bản, hai sư đồ kết bạn hạ hoàng tuyển. Tức Phụ Nhi, nhìn cái gì đấy? Hòa Tam góc qua mặt tò tới hỏi. Nào, bên ấy kia một đôi hoan ra. Hồ Ly dương lên cái cằm. Hòa Tam nhìn sang, nhiều hứng thú nói, à, một đan một độc, vẫn đúng là được xưng tụng là hoan ra, nếu không cho hắn tác hợp tác hợp. Hồ Ly nét miệng nói, thôi đi, ngươi chừng nào thì thích nắm tay dây đỏ sống. Hòa Tam thuận miệng nói, hại, lớn tuổi cũng ưa thích làm điểm nhảm chán chuyện. Hòa Tam nhìn bốn bề nhìn, vớt cằm như có điều suy nghĩ, ta nghĩ vậy ai người đó mộ phần là lúc hiện ra. Hồ Ly kinh ngạc nói, không đúng sao, lúc trước không nghe nói, thần lăng sớm nhất ngày mai mới sẽ hiện thế sao? Hòa Tam hạ giọng, thần thần bí bí nói, ta có thể cho nó nâng nhanh, bằng không tại đây làm chờ lấy cũng quá nhàm chán điểm. Dứt lời, ngón tay hắn chọc trời bạch một cái, thương khung lập tức liền bị xé mở cái khe to lớn. Lập tức một tòa to lớn đại điện từ trên trời giáng xuống. Thần lăng như thế, có người hưng phấn kêu lên. A, thần lăng không nói rõ thiên tài hiện thế sao? Ta còn chưa chuẩn bị xong đấy. Thần lăng, như thế thần tích như thế nào có thể bị suy đoán? Ta nghĩ hiện tại hàng thế thì rất tốt, ta có thể nghe nói còn có thật nhiều người không có chạy đến đâu, vừa vặn ít đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Trong đám người, một lão giả kinh ngạc nhìn qua vắt ngang ở thương khung vết nứt. Hắn thấy thế nào cảm giác không thích hợp. T, không nên tính sai a, sao có thể kém đã hơn nửa ngày đâu, với lại đạo này hư không vết nứt thì lắp bắp điểm đi. Lão giả cho mày, mặc dù thần lăng đã tương đối đại khí bằng bạc, có đó không trên trời cái khe kia phụ trợ hạ lại bị có vẻ quá đáng nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo. Cái này vô cùng không tầm thường. Chẳng qua hắn thật cũng không nghĩ sâu, thiên cơ thôi diễn vốn là hư vô mờ mịt, lại làm sao làm được nhiều lần không sai chút nào a, có thể vốn nên như vậy. Tất nhiên thì có thể là chính mình học nghệ không tinh. Có thể lão giả cuối cùng sẽ không nghĩ tới, nhưng thật ra là có người cảm thấy nhàm chán, âm thầm đốt cháy giai đoạn, cưỡng ép đem thần lăng hàng thế thời gian trước thời hạn. Ách, ngươi thật đúng là nhớ ra vừa ra là vừa ra a. Hồ Ly một tay nâng trán. Hòa Tam vẫn còn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, chỉ cần vi phu nghĩ, vậy cũng không có thể muốn làm gì thì làm à. Chương 1460, thủ môn nhân chương 1460, thủ môn nhân thần lăng rơi xuống, sơn lay động. Một cỗ đến từ năm tháng trầm trọng khí tức trong nháy mắt phủ kín tất cả bạc mộ u gốc, như ẩn như hiện uy áp làm cho lòng người sinh kính sợ. Ngọc Linh Lung ngọc trong tay rơi lấp lóe lợi hại hơn, dường như chính biểu thị chủ nhân đang tỏa kia cổ lão lăng tầm trong. Diễm tiền bối, nàng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nam tử. Hắn lười biếng nói, không nổi, trước xem kịch, có người sẽ đi xuống phong. Quả nhiên, hắn lời còn chưa dứt liền có từng đạo bóng người bạo khởi, khống chế cầu đồng, tranh nhau chen lấn thẳng đến thần lăng mà đi, sợ rơi vào người khác sau đó. Nhưng mà sau một khắc, khủng bố sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy kia thần lăng cửa lớn thông suốt mở ra, cuồng bạo kiếm khí phun ra ngoài, dường như nháy mắt liền đem xông lên phía trước mười mấy tên tu sĩ bao phủ. Đám người kinh hãi, kiếm này chi uy có thể đây cựu giai cường giảm một kích toàn lực, nếu không phải không tại phạm vi công kích, chỉ sợ ở đây người không có mấy cái năng lực may mắn thoát khỏi tại khó. Trong lúc nhất thời, lại không người dám tùy tiện tiến lên. Kiếm ý này luôn cảm giác có chút quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Nam Cung Kình trầm ngâm nói, thiết kiếm nở hoa, đây là sư phụ kiếm. Ngọc Linh Lung hưng phấn kêu lên, tuy nói kiếm ý kém cách xa và dặm, nhưng một kiếm này ta cũng biết. Nam Cung Kình bừng tỉnh đại ngộ, áo, thì ra là thế. Hai người đối thoại không khỏi dẫn tới mọi người chung quanh chú ý bọn hắn trong miệng nói, thế nhưng vị kia cựu giai đỉnh phong đại tu thiết kiếm chân quân, nghe đồn nàng không phải mất tích sao, như thế nào lại xuất hiện tại thần lăng trong, hơn nữa còn ra tay đả thương người. Miệng môn mọi người nghị luận ở giữa, thần lăng trong cửa lớn có bóng người dần dần rõ ràng, là một tên cầm kiếm nữ tử. Thân hình cao lớn không bỏ mất yểu điệu, hiên ngang anh tư, khuôn mặt thanh lãnh, hai đầu lông mày rất có chủng người sống chớ gần túc sát chi khí. A, không ngờ là thật sự thiết kiếm chân quân. rất nhiều người một chút liền nhận ra nữ tử thân phận, vì trôi này mang tính tiêu chí hắc thiết trọng kiếm thực sự quá bắt mắt.
Sư tôn, Ngọc Linh Lung lên tiếng hô to.
Có thể Thiết Kiếm Chân Quân lại không hề đáp lại, chỉ là chậm rãi nâng lên trọng kiếm, nét mặt chất phác nói, thần linh yên giấc chỗ, kẻ tự tiện đi vào chết. Thấy thế, rất nhiều người không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, có như thế một tôn sát thần canh giữ ở trước cửa, ai còn có thể đi vào đi, chẳng lẽ không phải đi một chuyến uổng công rồi. Nhưng mà lúc này đã có cường giả vượt khó tiến lên. Chỉ gặp hắn lấy ra một mặt đồng kính che ở trước người, bay thẳng kia kinh thiên kiếm ý mà đi. Thiết Kiếm Chân Quân lần nữa động, không hề sức tưởng tượng vùng vẫy trong tay nặng phòng, bàng bạc kiếm khí lần nữa phun ra ngoài, mênh mông của cuộn, ảo giả bạt trượng. Cường giả kia hừ lạnh một tiếng, cửu giai trung quy là cửu giai, cho dù bản tọa đây chỉ là món phòng thần khí, ngươi cũng không có khả năng đánh tan. Sau một khắc, hắn đột nhiên tăng tốc, vì đồng kính làm thuẫn, đem kiếm khí xé mở một đường vết rách, một tiếng chống tăng khí thế, trực tiếp xông vào thần lăng. Kỳ quái là, Thiết Kiếm Chân Quân cũng không có đuổi theo, mà là tiếp tục canh giữ ở trước cửa, chỉ thế thôi. Ở đây chúng tu, không thiếu có quan sát cẩn thận lại tâm tư kín đáo người, rất nhanh liền phát hiện Thiết Kiếm Chân Quân cùng thần lăng ở giữa quan hệ vi diệu. Nàng chỉ là nhìn thủ môn nhân vật, một khi đột phá phong tỏa xông vào thần lăng, liền không ở hắn phạm vi chức trách, tự nhiên là vừa tại thành công. Lời tuy như thế, nhưng hôm nay thần lăng trước mọi người, lại có mấy cái có năm chắc chống lại cựu giai đại tu kiếm vi đâu. Sao có thể người người cũng giống như lúc trước cường giả kia tu vi sâu xa lại còn người mang trí bảo áp vừa rồi cái kia hẳn là thần khí huyền thiên giám hàng ngã đi, không ngờ rằng Hoa Thiên Đô Kim Thị thần tộc người đến. Đây chính là hàng thật giá thật thần minh chi hậu, uy trấn phi Hoa Châu siêu cấp thế gia a. Mọi người sợ hãi than đồng thời lại không khỏi tự dễ ước. Nghĩ chính mình lại vẫn muốn cùng bực này thiên tiêu tranh đoạt cơ duyên, đích thật là không biết tự lượng sức mình rồi chút ít. Chẳng qua con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, thế gian tu sĩ lại có mấy cái tin số mệnh nhận mệnh đâu, bằng không cũng sẽ không đạp vào con đường này. Chúng ta không có phòng thần khí, vậy liền liên thủ, chỉ cần có thể trấn áp lại Thiết Kiếm Chân Quân một lát, thì có xông vào thần lăng hy vọng. Có người đề nghị.
Đúng, không sai.
Có người phụ họa, tuy nói chúng ta ngũ giai, lục giai thậm chí thất giai trong mắt cửu giai không khác nào lâu nghĩ, nhưng nếu là tất cả chúng ta liên thủ, hàng ngàn hàng vạn lòng bàn tay bài ra hết, luôn có thể áp chế nàng một cái chớp mắt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Rất nhiều người không chút do dự tế lên bản mệnh linh bảo, giống như điểm điểm quan vũ, trong lúc vô tình nhanh chóng giải đầy rồi tất cả bạc mộ ưu gốc. Lúc này, cũng không ai sẽ lo lắng bị thừa cơ đánh lén, cướp đi huyền binh bí bảo. Vì người hành hung chắc chắn sẽ đặt mục tiêu công kích. Tất nhiên thì có người đang chần chờ, lo lắng sẽ có tâm tính không thuần người đục nước béo có không xuất lực, đến mức là người bên ngoài làm áo cưới. Có thể loại nghi ngờ này rất nhanh liền bỏ đi. Vì tại bay lên trời đông đảo bí bảo bên trong, có một tôn xích hồng dược lô cực kỳ đáng chú ý, đó là đan thần các xích dương lô. Nghe nói là phòng theo tổ tiên xích dương đan quân bản mệnh dược lô luyện chế mà thành, thậm chí năng lực có một hai thành nguyên tôn thần vật rồi. Cho dù tại mộ dung tình thiếu chủ trong tay khó mà phát huy hắn cố hữu uy năng, nhưng phòng thần khí trung quy là phòng thần khí, có này bảo bối tốt tại, thành công áp chế Thiết Kiếm Chân Quân năm chắc tất nhiên phải lớn mấy phần. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Bạch Y thiếu niên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Mặc dù lúc trước còn luôn miệng nói không muốn đi gia tộc làm nền bằng phẳng con đường, có thể không có cách, cái kia thời gian sử dụng còn phải dùng a hắn bên cạnh, một bộ áo tím thiên độc nữ ghét bỏ róc xương lóc thịt hắn một chút, không có cốt khí. Sau đó với tay, một con hắc phan chợt hiện. Bạch Y thiếu niên sạm mặt lại, à, thì ngươi có cốt khí, có bản lĩnh không cần này phòng chế vạn độc phan nha. Có rồi này hai kiện phòng thần khí gia trì, chúng tu sĩ lòng tin tăng nhiều, trong lúc nhất thời, vô số linh bảo mênh mông quần quần hướng về phía thần lăng mà đi. Nam Cung Kình và Quỳnh Âm Tông mọi người thì không lười biếng, riêng phần mình lấy ra bản mệnh vật, cống hiến một phần lực. Không hề bất ngờ phía dưới, Thiết Kiếm Chân Quân bị áp chế rồi. Dù là nàng tu vi thông thiên, thẳng bức cửu giai đỉnh phong, nhưng cuối cùng không địch lại có hai kiện phòng thần khí dẫn đầu mọi người liên thủ. Trong lúc nhất thời bị trói buộc tại chỗ, không thể động đậy. Sư tôn nàng không có sao chứ? Ngọc Linh Lung nắm chặt ngọc truy, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hòa Tam trấn an nói, yên tâm, ngươi sư tôn không có việc gì, rốt cuộc người người đều khó tránh khỏi lưu lại thủ đoạn, ai cũng sẽ không ra hết toàn lực. Có thể vừa tiến vào thần lăng, bọn hắn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên riêng phần mình triệt hồi thủ đoạn rồi. Hòa Tam nhìn về phía Nam Cung Kình, Nam Cung tông chủ, chúng ta thì đi thôi.
Đúng,
đại nhân. Nam Cung Kình tay áo vung lên, linh lực bao lấy đồng hành mọi người, hóa thành lưu quang phóng tới thần lăng cửa lớn. Những người khác tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Sự việc giống như Hỏa Tam nói như vậy, rất nhiều người tại vượt qua thần lăng cửa lớn lúc, tiện tay liền đem bản mệnh vật rút đi rồi. Đến mức kẻ đến sau gặp vận rủi lớn. Vào không được còn tốt, đi đến một nửa những người kia, chỉ có thể bị dìm ngập tại rồi xung thiên kiếm khí bên trong, hải cốt không còn. Chương 1461, thần lăng trong cấm chế. Chương 1461, thần lăng trong cấm chế. Bước vào thần lăng về sau, nguyên bản chính ngự không phi hành các tu sĩ lại sôi nổi không bị khống chế rơi xuống, thình lình phía dưới ngã cái thất điên bắt đảo. Nam Cung Kình và tu vi tương đối cao người ngược lại là sớm có cảnh giác, dựa vào sâu xa pháp lực, cho dù cần dịu dắt đồng hành mọi người, cũng đều an ổn rơi xuống. Nay thần lăng có gì đó quái lạ, hình như năng lực áp chế pháp lực. Xác thực như vậy, thể nội pháp lực chính không bị khống chế chết quyền chi phối, với lại càng sâu vào, loại cảm giác này thì việt minh hiển. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào vừa mới tiến đến muốn bỏ dở giữa chừng hay sao? Lui là không thể nào, pháp lực không bị áp chế thời thượng lại khó mà đối kháng cửa nữ nhân kia, hiện tại lui về, không khác nào không công chịu chết. Nhìn tới chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi về phía trước. Kỳ thực, rất nhiều người trước khi tới liền sớm có chuẩn bị tâm lý, bước vào thần lăng sau tất nhiên hung hiểm muôn phần, nhất định phải cẩn thận ứng đối mới là.
Có thể chẳng ai ngờ rằng, đúng là vừa tiến đến liền bị tước đoạt lớn nhất thủ đoạn bảo mệnh. Chết tiệt, này đến cùng là cái gì địa phương quỷ quái? Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một tên thân giống như thiết tháp tráng hán thẹn quá hóa giận phía dưới, thế mà tiện tay một quyền liền đánh nát bên cạnh hơn một trượng đá tảng. Lúc này chúng người mới minh bạch, thần lăng chỉ giới hạn ở áp chế pháp lực, đúng tu giả thân mình khí huyết thể phách lại không chút nào mảy may ảnh hưởng. Thế là tất cả mọi người theo bản năng cách tráng hán xa chút ít. Tuy nói tại ngoại giới, tráng hán tu vi không quan trọng cũng không thể vào bao nhiêu người mắt thần, nhưng hôm nay đang ở thần lăng, làm không tốt thì lật tuyển trong mương. Tráng hán kia ngu ngơ một lát sau đột nhiên cất tiếng cười to, ha 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 ha, nguyên lai đây là đến rồi địa bàn của lão tử a. Phong thủy luân chuyển lạc. Tráng hán ánh mắt không có hảo ý đảo qua những người có mặt, sau đó hừ lạnh một tiếng, vênh báo tự đắc bước đi hướng thần lăng chỗ sâu. Thôi đi, tiểu nhân đắc chí. Thiên độc nữ mặt mũi tràn đầy khinh thường, chỉ nói nàng kia một thân dùng độc thủ đoạn, tại đây muốn đây man lực còn muốn càng có lực uy hiếp. Có người là này thúc đẩy bản mệnh pháp khí, còn có cảm ứng, cũng không tượng pháp lực như vậy hoàn toàn mất đi khống chế. Chẳng qua uy năng nhưng cũng mười không còn một hai. Chỉ có xích dương lô, vạn độc phan bực này phòng thần khí, nhận ảnh hưởng nhỏ bé, thậm chí ở tại lĩnh vực che lấp dưới, pháp lực còn có thể khó khăn lắm điều động mấy thành. Mà ở đã hiểu tình cảnh sau đó, hơn phân nửa người vẫn là âm thầm cảm thấy may mắn. Vì trừ bỏ số ít người, mọi người tóm lại là đứng ở cùng một hàng bắt đầu lên, như vậy tối thiểu năng lực công bằng công chính tranh đấu cơ duyên. Tất nhiên thì có tâm hoài quỷ thai người, nghĩ thừa cơ trả thù tại bên ngoài không chọc nổi đoán chủ cửu ra. Diễm tiền bối, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Sư tôn ta nàng. Ngọc Linh Lung trên gương mặt xinh đẹp nét mặt hơi chút phức tạp, vừa có liên lụy đồng bạn rơi vào khốn cảnh ấy nấy, lại có đúng sư tôn lo lắng. Chúng ta trước đi theo đại bộ đội đi lên phía trước. Hỏa Tam thuận miệng nói. Về phần sư phụ ngươi, ta nhìn xem hay là không nên lo lắng nữa, pháp lực của nàng vốn cũng không bị áp chế, có thể so sánh người bên ngoài tự tại nhiều. Nghe vậy, Ngọc Linh Lung lập tức an tâm chút ít, vội vàng chắp tay, đa tạ tiền bối khuyên bảo. Hỏa Tam khoát khoát tay, hại, này có cái gì tốt tạ, đi thôi, đuổi theo sát đại bộ đội, nếu lại dày vò khốn khổ, bao các ngươi ngay cả thang đều uống không lên. Thế là một đoàn người liền theo dòng người chạy về thần lăng chỗ sâu đi đến. Thần lăng trong tự thành thiên địa, xa so với theo bên ngoài nhìn xem phải lớn nhiều lắm, với lại trong đó lối rẽ liên tiếp, trong lúc vô tình, đông đảo vào lăng người liền phân tán ra. Lúc này, hồ ly hình như có cảm giác, bàn tay trắng như ngọc lật một cái, nửa mảnh tàn phá cánh hoa đột nhiên xuất hiện hắn lòng bàn tay, chính lúc sáng lúc tối lấp lóe. Ừm. Nàng tựa hồ là cảm ứng được cái gì, lẽ nào nó một nửa khác ngay tại lăng bên trong? Hồ ly như có điều suy nghĩ phỏng đoán. Nghe vậy, Nam Cung Kình cùng với mấy tên Quỳnh Âm tông trưởng lão đều là vừa mừng vừa sợ. Là Phi Hoa Châu quê hương tu sĩ, bọn hắn tất nhiên đã hiểu nguyên một phiến đạo hoa ý vị như thế nào, dù là hơi có không trọn vẹn thì vẫn có thể xem là một đại thần duyên. Thừa này cơ hội, vô cùng có khả năng trợ cựu giai đỉnh phong tu sĩ giơ lên đánh vỡ gông cùng xiềng xích, đưa thân thần chi lĩnh vực. Nam Cung Kình kích động nói, Ly đại nhân, cần phải đem một nửa khác thiên phong thanh hoa tìm được, này chính là hiếm có thần duyên a. Có rồi nó, tấn cấp thần giai con đường nhất định là một mảnh đường băng thẳng. Hồ Ly cũng là đôi mắt đẹp tỏa sáng, trên tay này nửa mảnh đạo hoa công hiệu nàng là trải nghiệm qua, giả sử khôi phục hoàn chỉnh, khẳng định không chỉ sẽ gấp bội đơn giản như vậy. Thế là nàng liền chờ không nổi lần theo cảm ứng mà đi. Thật tình không biết, nàng này một loạt cử động đã đều bị sau lưng thì thầm đi theo một nhóm người đều thu vào trong mắt. Nữ tử kia trên tay, hẳn là trong truyền thuyết tiên phong thanh hoa đi, chính là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Đã sớm nhìn ra bọn hắn lai lịch bất phàm, chắc chắn sẽ người mang cho bảo, không ngờ rằng thật thắng cược. Đúng là đạo hoa. Có rồi nó, chúng ta ngày sau vậy còn không thẳng tới mây xanh a, ha ha ha. Nhưng nếu thật là nghĩ xuống tay với bọn họ, chỉ sợ cũng không đơn giản đi, có người nhắc nhở đến, đám người bọn họ bên trong có một ta nhận ra. Quỳnh Âm tông trưởng giáo Nam Cung Kình, đây chính là bát giai đỉnh phong đại tu a. Hại, vậy thì thế nào, có người không đồng ý, tại bên ngoài chúng ta không thể chơi vào, có đó không này thần lăng bên trong, mọi người pháp lực đều bị áp chế, ai còn kém ai rất nhiều sao? Nói không chừng bọn hắn còn phải sợ chúng ta đấy. Lúc trong bóng tối đám người này từng cái thân hình khôi ngô, giống như hình người hung thú bình thường, xem xét chính là đi rèn luyện đục thân con đường. Trong thần lăng có tự nhiên ưu thế, mọi người dừng không thể lơ là sơ suất, nếu muốn động thủ, vậy thì phải làm sạch sẽ mới được. Người cầm đầu kia cuối cùng mở miệng. Đặc biệt Nam Cung Kình, một khi nhường hắn chạy trốn, về đến ngoại giới, hắn bóp chết chúng ta cũng sẽ không đây bóp chết con kiến khó khăn bao nhiêu. Nghe vậy, nói chuyện lúc trước mấy người lập tức thanh tỉnh rất nhiều, đều là ngượng ngùng cười một tiếng, hiểu rõ rồi lao đại. Bên kia, hồ ly căn cứ nửa mảnh đạo hoa chỉ dẫn, vòng qua từng đầu không tính chật hẹp đường hành lang, cuối cùng đi vào một chỗ cực kỳ rộng rãi đại điện. Trong điện vì màu thiên thanh làm điểm chính, tiến vào bên trong sau như có từng đạo gió nhẹ quét qua gò má, nhất thời lại có chủng không hiểu nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Hồ ly đúng loại cảm giác này cũng không lạ lắm, vì sớm tại mượn nhờ thiên phong thanh hoa lúc tu luyện liền có trải nghiệm. Không có sai, mảnh này thiên phong thanh hoa một nửa khác nên chính là chỗ này. Lập tức nàng chậm rãi buông tay, mặc kệ thiên phong thanh hoa tự do trôi nổi tại giữa không trung. Sau một khắc, này nửa mảnh cánh hoa lại giống như lòng chỉ muốn về người xa quê bình thường, trực tiếp hướng về phía trong đại điện bệ đá bay lượn mà đi. Hồ ly theo sát phía sau, làm nàng nhìn thấy nửa mảnh cánh hoa khảm vào bệ đá lô khảm lúc, thình lình phát hiện mảnh này thiên phong thanh hoa một nửa khác quả nhiên ở đây. Nhưng mà còn không đợi nàng vui vẻ, liền nghe trong điện đột nhiên truyền đến một người đàn ông xa lạ thô kệch hét lớn, nghĩ còn sống. Ta khuyên các ngươi tốt nhất cách này cánh hoa xa một chút. Chương 1462, ta trời sinh thần lực. Chương 1462, ta trời sinh thần lực, ngươi là người nào? thì có gan tại bản tông chủ trước mặt giễu võ Dương Ai. Nam Cung Kình mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía đột nhiên xuất hiện tên kia Khôi Ngô hán tử đi đến. Hắn khinh thường cười nhạo, "Nam Cung Kình, nếu là ở bên ngoài, chúng ta xác thực không dám sợ ngươi này bắt giai đại tu rủi ro. Nhưng hôm nay thân hãm thần lăng trong cấm chế, lão tử vẫn thật là không sợ ngươi." Dứt lời hắn vỗ vỗ tay, sau lưng nhất thời lại có mấy người xông vào thanh sắc đại điện, cũng vì tốc độ nhanh nhất khống chế rồi tất cả lối ra. Những người này từng cái cao to và bỡ, bắp thịt cả người hở ra, lực lượng cảm giác mười phần, xem xét chính là chủ tu hoặc kiêm tu thể phách chi lưu phái. Nam Cung Kình sắc mặt nghiêm trọng, thần lăng cấm chế hạ pháp lực mất đi hiệu lực, đạo thủ cũng chỉ có thể dựa vào nhục thân lực lượng, như thế thế cuộc đối với hắn khá bất lợi. Làm không tốt, hôm nay liền thực sự gấp tại đây chút ít tiêu tiểu thủ hạ rồi. Thế nào, Nam Cung tông chủ vì sao không nói lời nào? Vừa rồi không phải vẫn rất uy phong sao? Cầm đầu hán tử kia trầm trọng nói. Nam Cung Kình xem xét tình thế không tốt, vội vàng thay đổi một bộ tươi cười nói, "Bằng hữu, vừa rồi có thể là có chút hiểu lầm, tại hạ nhất thời tình thế cấp bách lỡ lời, mong rằng chớ có để ở trong lòng, ha ha ha." Tục ngữ có câu, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nam Cung Kình cũng là lão giang hồ rồi, hơn nữa còn tại Ngọc Tiêu tử dưới dâm vi chấp trưởng Quỳnh Âm tông nhiều năm, tất nhiên là am hiểu sâu quanh co hòa giải chi đạo. Hán thử lôi kéo làm cái nói, tất nhiên chư vị nhận biết tại hạ, chắc hẳn cũng là từng có nguồn gốc người trong đồng đạo, cần gì phải động thủ tổn thương hòa khí đấy. Không bằng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, liên thủ xông vào một lần này thần lăng làm sao? Nam Cung Kình lúc này trên mặt cười hì hì, trong lòng mụ mại phê, "Hừ, cậu bất nhóm, chờ lao tử đi ra, một đầu ngón tay có thể nghiền chết các ngươi." Cầm đầu hán tử kia mỉm cười nói, "Nam Cung tông chủ, chúng ta có tự mình hiểu lấy, cũng là tại đây thần lăng trong mới có thể với các ngươi những đại nhân vật này nói mấy câu, một khi đi ra, chỉ sợ lại xa xa coi trọng ngươi nhóm một chút đều là thiên đại sai lầm. Do đó, tất nhiên đắc tội, vì sau này an nguy, chúng ta hôm nay chỉ có thể không lưu người sống." Hắn liếm liếm vẻ miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy không có ý tốt, hắn cực độ khát vọng đem ngày bình thường cao cao tại thượng đại nhân vật giẫm tại dưới chân ngược sát. Kia có lẽ là một loại không cách nào tưởng tượng khoái cảm. Nam Cung Kình nụ cười trên mặt dần dần biến mất, "Bằng hữu, núi không chuyển nước chuyển, không cần làm quá tuyệt đi. Các ngươi không phải liền là muốn kia phiến đạo hoa sao? Chúng ta buông tay chính là, chỉ cần có thể thả chúng ta rời đi, bảo đảm chắp tay phục lên." Có thể làm đầu hán tử kia lại lắc đầu, "Không không không, giết các ngươi, kia phiến đạo hoa cố gắng sẽ cầm càng ổn." Trong mắt của hắn hung quang phun trào, bước chân khẽ động, lôi ra từng đạo tàn ảnh, không hề sức tưởng tượng một quyền bay thẳng Nam Cung Kình mà đi. Tốc độ kia nhanh chóng, làm cho hắn đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể giao nhau hai tay giúp cho chống đỡ. Âm chỉ nghe một tiếng vang trầm, Nam Cung Kình bị đánh được bay ngược mà ra, sát mặt đất liên tiếp ngã lăn lộn mấy vòng, mới gian nan ổn định thân hình. Khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, hai cái cánh tay thì rõ ràng có chút biến hình. Pháp lực bị thần lăng đều áp chế, hắn hiện tại dường như đã là nhục thể phàm thai, tự nhiên khó có thể chịu đựng thể tu vừa nhanh vừa mạnh tiến công. Nha à, nhìn tới Nam Cung tông chủ còn có một chút nội tình, lão tử còn tưởng rằng một quyền này năng lực trực tiếp đem ngươi đánh nổ đấy. Hán tử kia thoát đi nửa người trên quần áo, lộ ra rắn chắc cường tráng nổ tung thức cơ thể, trên mặt thì tràn đầy miêu kịch chuột trêu tức. "Các minh đệ, này Nam Cung Kình giao cho ta, cái khác các ngươi tự động phân phối, nhớ kỹ không nên để lại người sống." "Đại ca, kia hai tên nữ tử làm sao xử lý, như thế giết quái đáng tiếc." Trong đó một tên hoa bảo đại hán theo dõi hồ ly cùng Ngọc Linh Lung. Cầm đầu hán tử kia tức giận nói, "Giết lại chơi, đỡ phải tái xuất nhiễu loạn." "Được rồi." Hoa bảo hán tử cũng không dám ngô nghịch lão đại mệnh lệnh, đành phải yên lặng thuyết phục chính mình, "Giết lại chơi, cố gắng sẽ đặc sắc nhi." Mình trần thân trên đầu lĩnh xuất thủ lần nữa, lần này quyền thế đã càng hơn 3 phần, muốn một tiếng chống tăng khí thế đem Nam Cung Kình giải quyết. "Tông chủ." Quỳnh Âm tông mấy tên trưởng lão kinh hãi, gấp muốn tiến lên trợ giúp, nhưng bất đắc dĩ pháp lực bị phòng, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng căn bản không đối kịp. Mà Nam Cung Kình bản thân càng là hơn bị thương rất nặng, bất lực tránh né cùng chống đỡ. Sau khi kia nồi đất lớn nắm đấm tại trong mắt kịch liệt phóng đại, cách mặt chỉ kém nửa tấc thời lại đột nhiên ngừng, đứng im giữa không trung. Nam Cung Kình một ngộng, lập tức bản năng cầu sinh nhường hắn dùng sức về sau xê dịch thân thể. Lúc này mới phát hiện, đúng là có một tay một mực giữ lại con kia nắm đấm cổ tay. "Diễm đại nhân, người cũng vậy thể tu?" Xích Bác đại hán kinh hãi, cùng chết tiệt dường như chằm chằm vào trước mặt thanh niên tuấn tú, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được, lực lượng của đối phương tuyệt đối ở trên hắn. Hòa Tam nhíu mày cười một tiếng, "Ta trời sinh thần lực đấy." Dứt lời, hắn cổ tay chuyển một cái, quả đấm của đại hán lại bị trực tiếp gấp gãy xuống, máu tươi văng khắp nơi. "A!" Trong lúc nhất thời, đại hán thê lương bi thảm tiếng vang triệt cả tòa đại điện. Hòa Tam nhíu mày, tiếp lấy trở tay một cái tát đem đại hán đầu rút nổ tung, thanh sát đại điện trong nháy mắt thì an tĩnh lại. Thấy thế, Nam Cung Kình mặt mũi tràn đầy đăm chất. "Diễm đại nhân à, ngài đây không phải chơi ta sao? Sớm biết ngài có bản lĩnh này ta còn nhảy ra làm gì à, chẳng bị đánh một trận. Còn lại mấy cái kia thể tu, xem xét lao đại bị đánh chết rồi, từng cái sợ tới mức vãi cả linh hồn, quay đầu liền hướng lối đi gần nhất chạy tới." Hòa Tam thật cũng không đuổi theo, mà là cười ha hả nhìn Nam Cung Kình. "Yên tâm, sẽ không để cho ngươi uổng công chịu được đánh nể tình người đứng ra phân thượng, ta cho ngươi tốt chút đồ vật đền bù đền bù." "Vật gì tốt?" "Trời sinh thần lực a." Nói xong, Hỏa Tam tiện tay từ trong ngực lấy ra một viên đan dược ném Nam Cung Kình. "Ăn nó đi, bao trị trọng thương khỏi hẳn, còn có thể lực lớn vô cùng." "Đà tạ Diễm đại nhân." Nam Cung Kình bán tín bán nghi, nhưng vẫn là không chút do dự tiếp nhận đan dược một ngụm nuốt xuống. Hắn là cảm thấy Diễm đại nhân muốn hại hắn, căn bản không đến mức còn cong nhiều nhiễu. Quả nhiên, làm đan dược vào bụng một mấy mắt, Nam Cung Kình bị đánh gãy cánh tay thế mà bỗng chốc thì phục hồi như cũ, với lại chỉ cảm thấy chính mình long tinh hổ mãnh, toàn thân đột nhiên có dùng không hết khí lực. Hắn thần tình kích động đứng dậy chắp tay, đa tạ. Khắc cảm ơn, đi. Đem mấy cái kia chạy trốn toàn bộ làm thịt. Hòa Tam chỉ cửa điện nói. Vâng. Đại nhân. Chỉ thấy Nam Cung Kình hai chân mạnh mẽ chấn địa, cả người liền giống như một con rời dây cung mũi tên bắn ra ngoài, chỉ để lại đầy trời bụi bặm. Hòa Tam vung lấy tay, một bên xua tan bụi mù, vừa đi trên trong đại điện bệ đá, đi vào hồ ly bên cạnh. Lúc này hắn đã xem hoàn chỉnh kia phiến thiên phong thanh hoa gỡ xuống, đặt trong lòng bàn tay tỉ mỉ tường tận xem xét. Còn không phải Hỏa Tam mở miệng, nàng liền như có điều suy nghĩ nói, ta nghĩ tại đây thần lăng bên trong, không phải chỉ có này một mảnh đạo hoa. Chương 1463, tám tòa đại điện chương 1463, tám tòa đại điện trong một tòa đại điện khác. Thiên độc nữ một tay nắm một mảnh tử ngọc hoa biện, một tay cầm một cây tất hắc đại phan đứng lặng tại trung ương trên bệ đá, vai phong nghiêm nghị. Mảnh này thiên độc tử hoa thuộc về ta rồi, ai như một ước, đều có thể tiến lên đây thử một chút. Trong điện chúng tu sĩ ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè, đều là thận trọng giữ một khoảng cách, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì thiên độc nữ cầm có phòng thần khí đối kháng thần lăng cấm chế, đã có thể động dụng mấy thành pháp lực, khách quan chỉ còn lại có nhục thân lực lượng những người khác, không thể nghi ngờ là ở vào tuyệt đối áp chế ưu thế. Huống chi nàng còn có một thân độc công. Tuy nói tại dưới tình huống bình thường, tầm thường độc đạo đối với tu sĩ mà nói tăng thêm không lớn, thực tế tại lấy hạ khắc thượng thời điểm, tác dụng càng là hơn xa vời. Nhưng hôm nay pháp lực đều bị phong cấm, độc liền lần nữa đã trở thành tối uy hiếp chí mạng một trong. Thiên độc nữ ánh mắt lạnh như băng quét mắt mọi người, tất nhiên cũng không nói lời nào, vậy nếu không có ý kiến đến rồi, còn không mau mau nhường ra một con đường đến. Nhưng mà dưới bệ đá vây quanh một vòng mọi người lại vẫn không có nhượng bộ động tác, dường như là lẫn nhau tráng nhìn gan. Chết tất nhiên đáng sợ, nhưng đạo hoa càng là hơn có được. Còn nữa, tất cả mọi người đang đánh cược, lúc này trong điện nhiều người như vậy, thiên độc nữ còn chưa hẳn sẽ cầm ai khai đao, còn có liều một phen không gian. Nữ tử áo tím hừ lạnh nói, vừa nãy cho các ngươi cơ hội, tất nhiên có chủ tâm muốn chết, vậy liền chớ trách tiểu nữ tử lòng dạ độc ác. Đúng lúc này, đột nhiên hai thân ảnh tựa như phát điên xông vào trong điện, không quan tâm đem các phương tu sĩ vọt lên cái người ngã ngửa đổ. Trong lúc nhất thời, tử sắc đại điện trong tiếng oán than dậy đất. Ai mẹ nó không có mắt ta, không thấy được nhiều người như vậy tại đây không? Ngươi vội vàng đi đầu thai a, là mãng lưu tông người. Có người nhận ra kia hai tên chạy chối chết cường tráng hán tử. Và nó, đám này tứ chi phát triển, ý nghĩ đơn giản rất rưởi, quả nhiên bất luận đến rồi cái nào cũng lên không được mặt bàn. Ừm, không đúng. Mãng lưu tông thiên hướng về luyện thể, tại thần lăng cấm pháp giới, bọn hắn vốn nên là người được lợi lớn nhất mới đúng. Tại sao lại chật vật như thế? Lẽ nào là có vật gì đáng sợ đang đuổi bọn hắn? Lời vừa nói ra trong nháy mắt điểm tỉnh mọi người. Trong điện lập tức liền an tĩnh lại. Từng đôi mắt cảnh giác chằm chằm vào cùng một chỗ cửa vào, bao gồm thiên độc nữ cũng không ngoại lệ. Không bao lâu, chỉ thấy một đạo tàn ảnh xông vào đại điện, còn không đợi mọi người có phản ứng, liền bắt giữ rồi khắp nơi tán loạn hai người. Chạy, lại cho ta chạy a. Nhìn xem hai người đổ chó hoang có thể chạy hay không ra bản tông chủ lòng bàn tay. Nam tử trung niên hùng hùng hổ hổ nói, Quỳnh Âm tông Nam cung tông chủ. Có người thăm dò tính kêu một tiếng. Nam tử trung niên ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện cũng không lạ lắm, liền cười lấy chào hỏi, nha, Lôi môn chủ cũng tiến vào rồi, có từng tại đây tìm thấy bảo bối gì không có? Lôi Phúc Hải từ trong đám người gạt ra, thở dài nói, Lôi Mộ cũng không giống như Nam Cung Tông chủ như vậy có bản lĩnh, cho dù gặp gỡ bảo bối thì lấy không được a. Tha thứ Lôi Mộ nông cạn, trước kia còn cũng không biết Nam Cung Tông chủ thế mà tại luyện thể một đạo còn có cao thâm như vậy thành tựu. Tại thần lăng cấm chế giới, Lôi Phúc Hải mặc dù không cách nào vì linh giác cảm giác Nam Cung Kình bàng bạc khí huyết, có thể hắn biểu hiện lại là thật sự thu vào trong mắt. Những người khác cũng đều nhìn ra mánh khỏe. Nam Cung Kình con mắt hơi chuyển động, thuận miệng ứng phó nói, cái gì thể tu, ta là trời sinh thần lực a, ha ha ha. Lôi Phúc Hải cười cười, đối với Nam Cung Kình này trò đùa lời nói cũng sẽ không tin tưởng bao nhiêu, chẳng qua thì không có ở cái đề tài này trải qua dừng lại thêm, chuyển lời nói, không biết Nam Cung tông chủ nhưng có phát giác, tại đây thần lăng trong tựa hồ là có vài miếng đạo hoa tồn tại. Đang khi nói chuyện, Lôi Phúc Hải vô tình hay cố ý liếc nhìn trên bệ đá thiên độc nữ, ánh mắt bên trong có mấy phần không cam lòng, nhiều hơn nữa thì là ý vị thâm trường. Hắn nghe được hắn y trong lời nói, cả giận nói, lao bang tử, đừng cho là ta không biết người đang đánh ý định quỷ quái gì, muốn cho hắn đến đoạt thiên độc tử hoa vậy liền nói rõ, bổn tiểu thư phụng đối tới cùng. Nam Cung Kình nhìn trời một chút độc nữ trong tay tử ngọc hoa biện, lại nhìn một chút đỉnh đầu đen nhánh độc phan, cuối cùng cười lấy lắc đầu. Kỳ thực ta đúng độc đạo cũng không có bao nhiêu hứng thú, các ngươi tiếp tục, ta chưa xin lỗi không tiếp được rồi. Dứt lời hắn móng nuốt dùng sức, bóp chết mãng lưu tông hai người, tiếp lấy thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Nam Cung Kình tất nhiên muốn cầm xuống thiên độc tử hoa đi hai vị đại nhân trước mặt tranh công, nhưng hắn lại đúng mình bây giờ nhục thân cường độ không hiểu nhiều lắm, cho nên cũng không muốn mạo hiểm. Mắt thấy Nam Cung Kình rời đi, thiên độc nữ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó căm tức nhìn hướng Lôi Phúc Hải. Lão bang tử, người muốn chết? Nam Cung Kình vội vàng chạy về lúc trước thanh sắc đại điện, vừa vào cửa liền hào hứng bẩm báo nói: Diễm đại nhân, Ly đại nhân, nguyên lai tại đây thần lăng bên trong không chỉ có một mảnh đạo hoa. Vừa rồi ta đi truy sát chạy trốn mấy người, luôn luôn đuổi tới một tòa tử sắc đại điện, bên trong đang có rất nhiều người tại tranh đoạt một mảnh thiên độc tử hoa. Nhưng mà nhường hắn kỳ quái là, như thế tin tức nóng hổi, cũng không có dẫn tới mọi người bao lớn phản ứng. Dường như tất cả mọi người sớm có đoán trước giống như. Ngọc Linh lung lòng tốt nhắc nhở: Nam Cung sư minh, kỳ thực tại ngươi đi không lâu về sau, Ly tỷ tỷ cũng đã đoán được những thứ này. Với lại rất có thể thần lăng trong là tập hợp đủ rồi nguyên một bộ đạo hoa. Nghe vậy, Nam Cung Kình lúc đó thì xấu hổ, đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, Ly đại nhân quả thực tài tư mất tiệp, tại hạ bội phục, ha ha ha. Hòa Tam nhìn hắn này khờ dạng không khỏi bật cười, chẳng lẽ nói đầu óc cùng cơ thể thật là gìn giữ cân đối. Sao đột nhiên cảm thấy con hàng này ngây người mấy phần. Sau đó, Nam Cung Kình mang theo một đoàn người đi vào Tử Sắc đại điện. Giờ phút này trong điện đã không có một ai, chỉ có đầy đất mục nát thi thể, chắc hẳn tại vừa nay hắn rời đi đoạn thời gian kia bên trong, nơi này từng xảy ra ác chiến. Với lại, tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết. Nam Cung Kình ngồi xổm ở một nửa tàn phá thi thể trước, Diễm đại nhân, những người này đều là chết tại Thiên Độc nữ chi thủ, kia phiến Thiên Độc Tử Hoa hơn phân nửa chính là bị nàng mang đi. Hòa Tam khoát tay một cái nói, mang đi thì mang đi đi, dù sao chúng ta những người này cũng không có tu luyện độc công đạt được vật kia thì ý nghĩa không lớn. Đi, đi tới một tòa đại điện. Tiếp theo, một đoàn người lại đi qua vài tòa đại điện. Theo thứ tự là tràn ngập sức sống lục sắc đại điện, tràn ngập trầm trọng khí tức thổ hoàng sắc đại điện, trải rộng lôi mang ngân sắc đại điện. Dường như mỗi ngôi đại điện cũng đối ứng phi hoa châu tám sắc huyền vực thậm chí phương hướng đều có thể xứng đáng. Chẳng qua trong điện đạo hoa cũng đều bị lấy đi rồi. Vì theo hiện trường thi thể khắp nơi nhìn xem, có phải là vì rồi tranh đoạt đạo hoa từng phát sinh qua đại hôn chiến, chỉ là không biết cuối cùng hoa rơi nhà ai. Cùng nhau đi tới khắp nơi thảm trạng, có thể Quỳnh Âm Tông mọi người không khỏi đều có chút chột dạ, rốt cuộc không cách nào vận dụng tu vi chính là mất đi lớn nhất cậy vào, cái này khiến bọn hắn vô cùng không có cảm giác an toàn. Ngọc Linh Lung càng là như vậy. Diễm tiền bối, chúng ta còn hướng phía trước sao? Linh Lung cảm thấy, tất nhiên đã đạt được rồi một mảnh đạo hoa, hay là tìm địa phương an toàn tránh một chút cho thỏa đáng. Có thể Hỏa Tam lại xem thường nói, hại, có ta ở đây các ngươi sợ cái gì, chúng ta chính là muốn đi đến một chút náo nhiệt.